Chương 227, nghĩ như thế nào đều cảm thấy thua lỗ, 1, chương 227, nghĩ như thế nào đều cảm thấy thua lỗ, 1, theo Trung Văn như mùa đông giống như rét lạnh tiếng nói vang lên, trải rộng tại phía sau hắn trăm ngàn đạo kiếm quang màu vàng phảng phất trong nháy mắt có linh tính, đồng loạt bay múa lưu thoán, trên không trung hóa thành đạo đạo hào quang màu vàng, từ từng cái góc độ, từng cái phương vị bắn về phía lơ lửng giữa không trung Tư Mã Quảng. Lít nha lít nhít kiếm quang màu vàng phô thiên cái địa, gần như không lưu khe hở, dù là Tư Mã Quảng thân pháp linh động, tránh né đứng lên cũng cực kỳ cố hết sức. Hắn dốc hết toàn lực hiện lên mười mấy đạo kiếm quang, thân pháp liền đã dùng hết, đối mặt như là châu chấu thiên thai giống như cuốn tới kim quang, một cú cảm giác bất lực thật sâu xông lên đầu. A! Nương theo lấy một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ba đạo kiếm quang phân biệt xuyên thấu Tư Mã Quảng tả hữu hai tay cùng bụng dưới, kiếm khí bén nhọn tốc xâm nhập trong cơ thể hắn kinh mạch huyết đục, kịch liệt đau đớn phía dưới, hắn rốt cuộc khó mà duy trì phi hành, một cái ngã lộn nào, phanh rơi xuống đến một tòa dân trạch phía trên, đập bay mấy khối nóc phòng mảnh ngói. Gặp hắn thụ thương, Trung Văn cũng không đình chỉ tiến công, ngược lại thi triển cựu cung mê hồn bộ lóe lên một cái xuất hiện tại Tư Mã Quảng trước người, trường kiếm trong tay đưa về đằng trước, đâm vào Tư Mã Quảng lồng ngực, đem hắn thân thể một mực đính tại trên nóc nhà. Ngay sau đó, tay phải giơ lên cao cao, trong lòng bàn tay lóe ra hào quang chói sáng. Chính cô đương, ngươi không sao chứ? Chính Nguyệt Đình trong hôn mê tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức kịch liệt không chịu nổi, đập vào mi mắt là Chu Tước thành thục xinh đẹp dung nhan. Chu Tước tỷ tỷ thiếu nữ còn có chút mơ hồ, cần dãy rủi lấy đứng lên, hai tay vừa mới chống đất, liền cảm giác thân thể mềm mại mềm nũng, lại lần nữa ngã xuống. Nha đầu, ngươi cũng là vận khí tốt, chịu linh tôn chính diện một kích, thế mà xương cốt chưa ngừng. Nếu là thay cái khác linh tôn, chỉ sợ một bên truyền đến tiết lao tướng quân thanh âm giàn mua. Vừa rồi trong quân y sư đã cho ngươi phục linh dược chữa thương, trước tạm nằm xuống nghỉ ngơi, chớ có vội vã đứng dậy. Tiết lao tướng quân lời nói không loa, cũng chính là đụng tới Tư Mã Quảng cái này đại càn yếu nhất linh tôn, lực công kích so sánh với thiên luân đỉnh phong cũng là cao đến có hạn. Nếu là đổi lại Lữ Tử Dương, Trình Nguyệt Đỉnh chớ nói xương gãy đầu, chính là sống sót hy vọng cũng cực kỳ xa vời. Đa tạ tiết tướng quân. Trình Nguyệt Đỉnh nhẹ nhàng nói một tiếng tạ, đột nhiên lấy lại tinh thần. Tiêu Thanh hỏi, Trung Văn thế nào? Hai người các ngươi tiểu gia hỏa, thật đúng là lang hữu tình, thiếp cố ý, ngươi liệu mình thay hắn ngăn lại một kích, hắn vì giúp ngươi xuất khí, thế mà lấy Thiên Luân Tu Vi đi cùng Linh Tôn cứng rắn. Tiết Lao tướng quân thở dài nói, xem ra nhà ta tiểu tử túi, là không có cơ hội lạc. Không, không phải. Trịnh Nguyệt Đình phấn nộn khuôn mặt bá đỏ lên, cần phủ nhận, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Ê, bên kia trên nóc nhà không phải liền là a? Tiết Lao tướng quân bề ngoài nhìn như thô cuồng, nội tâm kỳ thực tinh tế tỉ mỉ, gặp Trịnh Nguyệt Đình thẹn thùng biểu lộ, chỗ nào vẫn không rõ tâm tư tiểu nữ, thầm than một hơi. Đồng nhiên bắt đầu đánh giá đến một bên mỹ nữ gợi cảm Chu Tước. Nữ hoa nhi này ngực lớn mông lớn, ngược lại là tốt sinh dưỡng, chỉ bất quá tính tình nhìn qua có chút lợi hại, cũng không biết tiểu tử ngốc có thể hay không hàng được. Ngay tại Tiết Lao tướng quân suy nghĩ lung tung ngay miệng, Trịnh Nguyệt Đình sớm đã lo lắng chú ý tới Trung Văn bên kia tình hình chiến đấu. Vừa nhìn xuống này, thiếu nữ không khỏi lấy làm kinh hãi. Chỉ thấy đánh lén người Tư Mã Quảng chính vô lực nằm tại trên nóc nhà, ngực cắm một thanh trường kiếm, Trung Văn đầu gối đứng bước bụng của hắn, toàn thân tử khí tràn ngập, hai tay tả hữu khai cùng, một quyền lại một quyền, không ngừng đập nện lấy mặt của đối phương. Hắn thế mà đem linh tôn đại lão dẫm tại dưới chân đầu đà. Trịnh Nguyệt Đình gần như không dám tin tưởng con mắt của mình, quá mức mộng ảo trang cảnh, để nàng trong lúc nhất thời quên đi trên người đau đớn. Nhưng mà, tại nhìn thấy Trung Văn biểu lộ một khắc này, trong nội tâm nàng một cái lộ bộ, ẩn ẩn có loại dự cảm không tốt xông lên đầu. Cái kia luôn luôn treo bề ngoài, thiện hề hề dáng tươi cười, lại làm cho người cảm giác không gì sánh được ấm áp tuấn tú khuôn mặt, tại thời khắc này lại như cùng biến thành người khác giống như, không có chút cảm xúc nào, băng lãnh con người, hờ hững biểu lộ, để cho người ta nhìn một cái, nhịn không được đánh trong đáy lòng sinh ra thấu triệt nội tâm hàn ý cái này. Đây là Trung Văn. Trịnh Nguyệt Đình nhìn xem phía trên đại phát thần uy, đem linh tôn đại lao ngực thành chó Trung Văn, chỉ cảm thấy không gì sánh được lạ lắm, cùng trong lòng cái kia dễ thân khả kính hình tượng, không cách nào sinh ra mảy may liên hệ. Vâng. Tại Trung Văn giống như mưa to gió lớn oanh kích bên dưới, Tư Mã Quảng sau lưng nóc phòng gạch ngói rốt cục khó có thể chịu đựng, bắt đầu hướng phía dưới sụp đổ, lộ ra cái ước chừng dài một trượng rộng lỗ rách, Tư Mã Quảng thân thể thuận cửa hàng rơi xuống phía dưới, phát ra bịch một tiếng vang thật lớn, tựa hồ đập vỡ dân trạch bên trong chứa nước dùng bạc lớn. Trung Văn mặt không biểu tình, cơ giới thả người nhảy vào trong động. Trải qua một lát, chỉ gặp Tư Mã Quảng thân thể từ trong dân trạch bị quăng đi ra, bay lên cao cao, toàn thân lướt nhẹp, trên không trung hình thành một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Ngay sau đó bóng trắng lóe lên, Trung Văn đã nhảy lên đến đang phi hành Tư Mã Quảng phía trên, nâng lên một cước hung hăng giẫm tại bộ ngực hắn, đem hắn trùng điệp đạp rơi xuống đất. Linh tôn đại lao cứng rắn thân thể cùng mặt đất dưới sự va chạm, phát ra phanh một tiếng vang, kích thích bụi bay vô số. Không đợi xương ngủ tán đi, Trung Văn thân hình xuất hiện lần nữa tại Tư Mã Quảng trước mặt, chân phải hung hăng đối với bộ ngực hắn bảo kiếm đạp xuống dưới, vậy mà đem thân kiếm giơ cong, tay phải nắm tay giơ lên cao cao. Mặt ngoài nắm đấm bám vào một cái giữ tợn kinh khủng màu đen mặt quỷ, bốn phía ẩn ẩn có tử khí quấn quanh, trung điệp đập nện tại Tư Mã Quảng má phải bên trên. Rắc, một chiếc răng từ Tư Mã Quảng trong miệng bay ra, xa xa rơi vào cửa thành quảng trường trên đất trống, rất nhanh liền cùng bụi đất thạch khối xen lẫn trong cùng một chỗ, dạy mắt thường khó mà phân biệt. Dù là Tư Mã Quảng tu vi tinh thâm, tố chất thân thể quá cứng, tại dạng này điên cuồng công kích phía dưới, nhưng vẫn là cảm thấy gân nứt xương, khí huyết bị hành, bộ mặt không ngừng gặp trọng kích, để đầu hắn choáng hoa mắt, mắt nổi đom đóm, ngay cả ngưng thần suy nghĩ cũng vô pháp làm đến, chỉ là như là một cái đống cát, không ngừng tiếp nhận Trung Văn đánh. Tốt, thật hung tàn. Đây mà vẫn còn là người ư, đơn giản chính là ma quỷ. Rõ ràng là địch nhân, vì cái gì ta lại có chút đồng tình Tư Mã Tổng đốc? Tuổi con nhỏ, chẳng những tu vi kinh người, phong cách hành sự còn như vậy tàn nhẫn, tương lai nói không chừng sẽ trưởng thành là một đời ma đầu. Nếu đánh thắng, trực tiếp đem đối phương giết chết chính là, cần gì phải như vậy tra tấn, cực kỳ tàn nhẫn. Chương 227, nghĩ như thế nào đều cảm thấy thua lỗ, 2, chương 227, nghĩ như thế nào đều cảm thấy thua lỗ, 2, bốn phía bắt đầu nghị luận ầm ĩ, vừa mới bắt đầu đám người còn sợ hai thán phục tại Trung Văn thực lực cường đại, theo thời gian trôi qua, chủ đề hướng gió dần dần bắt đầu chuyển biến, lại là phê phán nhiều, tán dương thiếu, nghe được Trịnh Nguyệt Đỉnh vừa tức vừa gốc, trong lòng một trận khó chịu. Đều mẹ nó cho láo tự ý miệng. Các ngươi hiểu cái truy. Tiết Lao tướng quân hơi nhướng mày, lớn tiếng quát mắng, có loại để cho mình lao bà đi ra cho Tư Mã Quảng đánh một trường thử một chút, nhìn xem các ngươi có còn hay không có đồng tình tâm như vậy. Lao đầu nói cậu thả để ý không cậu thả, cái này một trận quát mắng, bốn phía vậy mà trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, Trịnh Nguyệt Đỉnh nghe hắn đem chính mình tương tự thành Trung Văn lão bà thoáng chốc gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, thẹn thùng không chịu nổi, con mắt nhìn chằm chằm mặt đất, hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn người. Nhưng mà, bất quá mấy hơi thở, nàng lại nhịn không được nhấc lên đầu đến, ánh mắt chăm chú nhìn chăm chú Trung Văn nhất cử nhất động, trong mắt đẹp lộ ra nồng đậm thần sắc lo lắng. Phúc. Bị Trung Văn một quyền đánh trúng trái tim, Tư Mã Quảng trong miệng máu tươi bao táp, khí tức dần dần yếu ớt xuống dưới, nguyên bản còn miễn cưỡng giơ lên ngăn cản tiến công hai tay vô lực rủ xuống tại thân thể hai bên, trong mắt quang mang bắt đầu ảm đạm. Trung Văn lại phảng phất không phát giác gì bình thường, vẫn như cũ trái một quyền phải một quyền đánh lấy Tư Mã Quảng nửa người trên. Toàn bộ trong cửa thành quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, nhưng nghe nắm đấm nện tại cốt đục bên trên tiếng va đập cùng phốc phốc huyết dịch vẩy ra thanh âm, trang diện quỷ dị mà tàn bạo, làm cho người vây xem tim mật câu hẳn. Tiểu tử này trạng thái có chút không đúng lúc này, ngay cả Tiết Lao tướng quân đều không bình tĩnh, chỉ sợ là quá độ dưới sự phẫn nộ không kiềm chế được nỗi lòng, đã mất đi lý trí, tiếp tục như vậy sẽ đối với tâm cảnh của hắn tạo thành tổn thương. Cái kia, vậy phải làm thế nào cho phải? Trình Nguyệt Đình nghe vậy, cảm thấy lo lắng. Thời chung phải do người buộc chung. Tiết Lao tướng quân suy nghĩ một chút nói, tâm tình của hắn bởi vì ngươi mà lên. Do ngươi đi quên một chút, có lẽ có thể làm cho hắn khôi phục thanh tỉnh. Hắn là vì ta mới biến thành dạng này. Trịnh Nguyệt Đình sững sờ, nhìn về phía nơi xa một mặt lạnh lùng Trung Văn, suy nghĩ ngàn vạn, tại sâu lo bên trong, lại ẩn ẩn mang theo một tia vi diệu ngọt ngào cùng vui sướng. Nàng chần chờ một lát, ánh mắt bỗng nhiên trở nên vô cùng kiên định, ra sức chống đỡ lấy hư nhược thân thể, xê dịch liên tục, loạn trà loạn choạng mà đi hướng Trung Văn cùng Tư Mã Quảng vị trí. Trung Văn, thiếu nữ áo lục đi vào khoảng cách hai người cách đó không xa, môi đỏ hé mở, nhẹ giọng kêu gọi đạo. Trung Văn đối với thiếu nữ kêu gọi phảng phất giống như không nghe thấy. Vẫn như cũ quyền quyền đến thịt, mà không thay đổi đập nện lấy Tư Mã Quảng đầu, mà lúc này nằm dưới đất Nam Cương Tổng đốc thì sớm đã không nhúc nhích, đình chỉ hô hấp. Gặp Trung Văn không phản ứng chút nào, Trịnh Nguyệt Đỉnh càng là lo lắng, nhịn không được bước nhanh về phía trước, đưa tay bắt hắn lại bả vai, hắn đã chết, có thể dừng tay. Trung Văn ngẩng đầu nhìn nàng một chút, nhẹ nhàng đẩy ra thiếu nữ đặt tại trên vai hắn tay ngọc, lần nữa giơ lên nằm đấm, không buông tha đánh tới hướng trên mặt đất Tư Mã Quảng thi thể. Trung Văn, Trịnh Nguyệt Đỉnh tiếng nói chưa phát giác nâng lên mấy phần, một đôi tay ngọc nhỏ dài lần nữa bắt lấy hai cánh tay của hắn. Trung Văn trong mắt một mảnh hờ hững, dùng sức muốn tránh thoát Trịnh Nguyệt Đỉnh hai tay, cuối cùng hắn còn có thể nhận ra thiếu nữ thân phận, không có đối với nàng làm ra cái gì tính công kích hành vi. Gặp hắn còn muốn dây dưa, thiếu nữ dưới tình thế cấp bách, đột nhiên mở ra một đôi cánh tay ngọc, đem hắn ôm chặt lấy, trong thanh âm đã mang tới một tia giọng nghẹn ngào, "Đủ, Trung Văn, đủ." Cảm nhận được chóp mũi bay tới thiếu nữ mùi thơm cùng trước người mềm mại xúc cảm, Trung Văn trên mặt lãnh đạm rốt cục lộ ra một tia chần chờ, ánh mắt mặc dù hay là lạnh như băng, hai tay lại cứng tại không trung, đình chỉ dây dưa. Ánh mắt hai người đan vào một chỗ. Nhìn xem Trung Văn như là khôi lỗi giống như lạnh lùng ánh mắt, Trịnh Nguyệt Đình đỗng nhiên có một loại sẽ vĩnh viễn mất đi cảm giác của hắn, một cô không thể ức chế bi thương và sợ hãi tự tâm đầu dâng lên. Không muốn đi. Thiếu nữ thể nội không biết từ nơi nào tuôn ra một cỗ lực lượng vô danh, nàng hai tay vây quanh ở Trung Văn thân thể, vầng trán lao về đằng trước tới, một đôi kiểu diễm ướt át môi đỏ, trùng điệp khắc ở thiếu niên trên môi. Giờ khắc này, trên toàn bộ quảng trường không khí đều phảng phất đọc lại, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, thiếu niên trước mắt tiếng hít thở đều lộ ra rõ ràng như thế. Cũng không biết trải qua bao lâu, Trịnh Nguyệt Đình bỗng nhiên ý thức được chính mình một người chưa lập gia đình thiếu nữ tại vạn người nhìn soi mói chủ động hôn một nam tử trẻ tuổi, là bực nào kinh thế hai tục cử chỉ, vội vàng cùng Trung Văn tách ra, vầng trán thật sâu rủ xuống, trên khuôn mặt trắng đoan ánh nắng chiều đỏ trải rộng, cảm giác nóng bỏng một mực lan tràn đến thủy thai. "Đình Đình, ta cũng không phải cái người tùy tiện." Bên thai bỗng nhiên vang lên Trung Văn thanh âm. "Ngươi bại, mang theo ấm áp cùng ý cười thanh âm, như thế quen thuộc, thân thiết như vậy. Ngươi tỉnh táo lại." Trịnh Nguyệt Đình ngạc nhiên ngẩng đầu lên, đập vào mi mắt là Trung Văn ánh mắt ôn nhu cùng nụ cười xấu xa. "Đã ngươi đem ta cưỡng hôn, vậy cần phải phụ trách tới cùng a." Trung Văn cười mở ám cái này nói ra. Thở dài bốn phía hộ vệ quân các tướng sĩ bỗng nhiên lớn tiếng ồn ào náo động đứng lên, huýt sáo cũng có, vỗ tay cũng có, cười to kêu to, đi theo ồn ào càng là nhiều vô số kể. Nguyên bản yên tĩnh im ắng trên quảng trường một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, tiêu ra phản loạn mang đến cảm giác đè nén, tại thời khắc này lại bị tuyên tiết hơn phân nửa. Thiếu nữ áo lục nghe vậy, thẹn thùng không thôi, vòng tại Trung Văn phía sau hai tay buông lỏng, vội vàng vàng xê dịch một túc, muốn lui ra phía sau hai bước, cùng Trung Văn tách ra chút khoảng cách. Nhưng không ngờ nguyên bản bị nàng ôm lấy Trung Văn đỗng nhiên giơ cánh tay lên, sáng tại nàng doanh doanh một nắm trên eo nhỏ nhắn, làm nàng nửa bước cũng di động không được, trong miệng cười hì hì nói, không nên, mới vừa rồi bị ngươi chiếm tiện nghi, nghĩ như thế nào đều cảm thấy thua lỗ, ta phải lấy lại công đạo. Nói, không đợi thiếu nữ kịp phản ứng, trên tay hắn dùng sức, đem Trịnh Nguyệt Đỉnh thân thể mềm mại ôm hướng mình trước ngực, tiếp lấy đụng qua mặt đi, hung hăng hôn vào thiếu nữ tiểu nộn trên môi đỏ mọng. Thiếu nữ chỉ cảm thấy một cỗ nóng rực nam tử khí tức tràn vào trong miệng, đầu ông một tiếng, toàn thân nóng lên, như muốn hòa tan, kinh hoàng, thẹn thùng, vui sướng, ngọt ngào, các loại cảm xúc cuồn cuộn kéo đến, tâm tình khuấy động phía dưới, khiên động thương thế trên người, trước ngực đống nhiên đau đớn một hồi, rốt cuộc khó mà đứng vững, cả người mềm nhũn hướng ngã sau đi. Đình đình, đình đình. Trước khi hôn mê, bên hai còn ẩn ẩn truyền đến trung văn thanh âm lo lắng. Chương 228, ta chắc chắn quả nhiên rất không tệ. Một, chương 228, ta chắc chắn quả nhiên rất không tệ. Một, Lâm Tôn giả, còn xin đợi chút nhìn qua phô thiên cái địa khủng bố kiếm quang. Tống Hải Tôn giả trong lòng một cái giật mình, nhịn không được lớn tiếng quát chỉ đạo, ta Lương Sơn hảo hán cùng Phiêu Hoa cùng xưa nay nước giếng không phạm nước sông, sao phải vì một cái Lý thị hoàng tộc sử dụng bạo lực? Trước đó, hắn chưa từng nghe nói qua Phiêu Hoa cung thế lực này, nhưng mà trước mắt vị mỹ nữ kia linh tôn trên thân phát ra khí tức khủng bố, khiến cho môn phái này trong lòng hắn địa vị lên như diều gặp gió, đạt đến không thua bởi bất luận cái gì đỉnh cấp đại phái trình độ. Về phần Phiêu Hoa cung trên dưới môn nhân cộng lại cũng mới 10 người ra mặt, liền không phải hắn biết. Ta Phiêu Hoa cung cùng Tiêu gia có thủ, tự nhiên không thể ngồi xem Tiêu Kình leo lên hoàng vị. Lâm Chi vận từ tốn nói, tái tuyết ra thịt dưới ánh mặt trời phát ra bóng ánh sáng long lanh quang trạch, tuyệt mỹ ngũ quan như là đẹp đẽ bạch ngọc pho tượng, thấy Tống Hải Tôn giả trong lòng trực dưng dưng, hận không thể một tay lấy nàng linh lung tiểu khu ôm vào trong ngực, cực kỳ yêu thương. Tống Mô tại Tiêu gia chủ vậy còn có mấy phần chút tình mọn. Tống Hải Tôn giả đầy đầu đều đang nghĩ lấy như thế nào đem trước mắt vị mỹ nữ kia linh tôn lừa gạt tới tay, an nói bịa chuyện đạo, không bằng liền do ta từ đó điều giải, giúp đỡ bọn ngươi hai nhà biến chiến tranh thành tơ lụa, kể từ đó, chẳng những Tiêu gia thiếu một cái cường địch, Lâm Tôn giả cũng không cần tham dự vào những phiền toái này bên trong, chẳng lẽ không phải tất cả đều vui vẻ? Không cần. Lâm Chi vận mặc dù là người lương thiện nhân hậu, không sợ trường sự thế, kỳ thực cũng là thông minh người, nếu không lại há có thể tại hơn 20 tuổi chỉ bằng mượn tự thân cố gắng tu luyện tới thiên luân cảnh giới, dính đến Phiêu Hoa cùng đám người an uy, tinh thần của nàng một mảnh thanh minh. Đối mặt Tống Hải Tôn giả không chút nào đáng tin cậy ngôn luận, vị mỹ nữ kia cung chủ trong mắt lóe lên một tia khinh thường, từ tốn nói, cho dù Tiêu gia đồng ý hòa giải, đợi đến Tiêu Kình leo lên hoàng vị, ai biết hắn có thể hay không tuân thủ ước định, còn không bằng trực tiếp diệt Tiêu gia, từ nay về sau, bớt lo dùng ít sức. Trong lời nói ba khí đo để loạn, phối hợp tuyệt thế vô song tiên nữ tư thái, càng làm cho Tống Hải Tôn giả tâm trí hướng về, tình khó chính mình, nỗi lòng dưới sự kích động, cho nên ngay cả phản bác ngữ đều tổ chức không nổi. Nếu là các hạ không muốn cùng ta Phiêu Hoa cung là địch, sao không nhanh chóng dẫn đầu thủ hạ rời đi? Lâm Chi vận lời nói xoay chuyển, trái lại hướng dẫn từng bước, bản môn có khác hai vị linh tôn đã tiến về hoàng thành trợ trận, Tiêu gia lần này khởi sự, tất nhiên khó mà thành công, Lương Sơn cùng Tiêu gia không thân chẳng quen, cần gì phải trói chặt tại đầu này thuyền đắm phía trên. Tống Hải Tôn giả sắc mị mị nhìn chăm chú Lâm Chi vận kiểu diễm phấn nộn khuôn mặt, tâm thần dập dờn phía dưới, suýt nữa liền muốn thoát ra, đáp ứng Lâm Chi vận yêu cầu. Cuối cùng hắn cũng là một vị linh tôn đại lao, tâm trí bất phàm, kịp thời đã tỉnh hồn lại, lắc đầu liên tục nói Tống Mộ từ trước đến nay trọng cam kết nhất, nếu đáp ứng muốn trợ Tiêu gia chủ một chút sức lực, lại há có thể tùy ý đổi ý. Lời này nếu để cho cùng hắn quen biết người nghe thấy được, chỉ sợ muốn cười rơi răng hàm. Phàm là đối với Tống Hải có hiểu biết, đều biết này nhân sinh tính nhất là ti tiện xảo trá, xem hứa hẹn như cặn bã, làm việc toàn bằng nhất thời yêu thích, đã nói thường thường một giây sau liền không nhận nợ, nơi nào sẽ để ý đối với Tiêu Kình hứa hẹn. Mặc dù tính cách khắc liệt, Tống Hải ỷ vào Lương Sơn chính là ngoài vòng pháp luật chi địa, bản nhân lại có linh tôn thực lực, cũng là không người có thể làm sao được hắn. Nhưng mà, chớ nhìn ngoại giới đem Lương Sơn phỉ đồ truyền đi như thế nào lợi hại, như thế nào làm cho triều đình thúc thủ vô sách, Tống Hải linh tôn trong lòng lại hết sức rõ ràng. Lý Cửu Dạ sở dĩ đối với Lương Sơn địa giới bỏ mặc, chỉ là bởi vì bọn hắn còn không có chạm tới hoàng tộc danh giới cuối cùng. Lương Sơn địa hình phức tạp, thế lực cành lá đan chen khó gỡ, lại có linh tôn đại lao tỏa chấn, cứ việc đối An Đại tỉnh cùng Tây Kỳ tỉnh chỗ giao giới phụ cận bách tính tạo thành cực lớn nguy hại, cân nhắc đến thảo phạt muốn bỏ ra tinh lực cùng chi phí, triều đình cuối cùng vẫn là lựa chọn mở một con mắt nhắm một con, nếu không một cái nho nhỏ vùng núi, mặc dù nhân tài đông đúc, thì như thế nào có thể cùng to như vậy một cái đế quốc chống lại. Bây giờ Tống Hải hiệp trợ Tiêu Kình xoán bị, xem như đem Lý thị hoàng tộc đắc tội đến cực hạn, thành công thì thôi, nếu là thất bại, Lý Cửu Dạ tất nhiên sẽ không lại cho phép Lương Sơn phỉ đồ ung dung ngoài vòng pháp luật, đến lúc đó đế vương giận dữ, Lương Sơn phương viên trăm dặm tuyệt đối phải thây ngang khắp đồng, trở thành huyết hải địa ngục. Vậy thì thật là đáng tiếc. Lâm Chi vận từ tốn nói một câu, trong giọng nói lại nghe không ra nửa điểm đáng tiếc ý vị. Tống Hải Tôn giả trong lòng biết trận chiến này không cách nào tránh khỏi, lại không muốn đem trước mặt vị mỹ nữ kia đắc tội hung ác, thầm than một tiếng, quyết định duy trì cái không thắng không bại cục diện. Lúc trước đã chém giết một vị tân tấn linh tôn, lại kiềm chế lại trước mắt cái này một cái, vô luận như thế nào tính, Tiêu Kình đều không cách nào nói hắn tiêu cực biến nhát. Chủ ý đã định, hắn sát mặt ôn hòa, trên thân tản mát ra một cỗ bàng bạc mãnh liệt linh tôn khí thế, Tống Mộ cũng là thân bất do kỷ, còn xin Lâm Tôn giả thứ lỗi. Nói đi, hắn một đao bổ ra, trên không trung hóa thành một đạo cự nhận màu bạc, ôm theo uy mãnh vô địch tình thế chém về phía Lâm Chi Vận, dự định thăm dò một chút vị đại mỹ nhân này hư thực. Nhưng mà, một màn trước mắt, thật to vượt quá Tống Hải Tôn giả tưởng tượng. Đối mặt cái này rộng lớn bá khí to lớn lưỡi đao, Lâm Chi Vận sắc mặt lạnh nhạt đứng tại chỗ, không tránh không né, chỉ là duỗi ra nước mang giống như non mềm ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo kiếm quang màu vàng từ sau lưng bắn nhanh mà ra, cùng cự nhận hung hăng đụng vào nhau, bộc phát ra chói mắt cường quang cùng bén nhọn tiếng vang chói tai. Đợi cho cường quang tán đi, Tống Hải Tôn giả phóng thích ra linh lực cự nhận lại bị kiếm quang đánh cho linh tán bã, tán loạn giữa thiên địa. Mà kiếm quang màu vàng tại đánh tan cự nhận đằng sau, mặc dù như cũ hướng phía Tống Hải Tôn giả phương hướng tiến lên, uy năng cũng là không lớn bằng lúc trước, bị hắn đưa tay một đao nhẹ nhàng chém vỡ. Tống Hải Tôn giả kinh hãi trong lòng chi tỉnh, đơn giản đạt đến mức độ không còn gì hơn. Vừa rồi một đao kia hắn mặc dù cũng không toàn lực xuất thủ, nhưng cũng sử xuất bảy thành kinh đạo, thế mà ngay cả một đạo kiếm quang màu vàng cũng đánh không lại, lại nhìn Lâm Chi Vận sau lưng lít nhá lít nhít, hàng ngàn hàng vạn màu vàng linh kiếm, hắn chỉ cảm thấy tê cả da đầu, trên trán đứa ra mồ hôi lạnh, trong lòng có cực kỳ hỏng bét dự cảm. Một đạo kiếm quang tương đương ta bảy thành công lực, cái kia một vạn đạo kiếm quang tương đương. Hắn mặc dù trình độ văn hóa không cao, cơ bản chắc chắn năng lực vẫn phải có, như thế một trận tính nhầm xuống tới, chỉ cảm thấy mình tại trước mặt đối phương chính là thứ cặn bã, sức chiến đấu hoàn toàn không thể so sánh, cần quay người chạy trốn, lại không muốn tại mỹ nữ trước mặt rơi xuống khí thế, quả nhiên là mọi loại xoắn xuýt, nhức đầu không thôi. Chương 228, ta chắc chắn quả nhiên rất không tệ. 2, chương 228, ta chắc chắn quả nhiên rất không tệ. 2, Lâm Chi Vận tâm hệ trong cung đệ tử, tại Tây Thành này cửa lề mề hồi lâu, sớm đã cảm giác sâu sắc không kiên nhẫn, gặp Tống Hải Tôn giả biểu lộ cổ quái, trầm ngâm không nói, liền không dài dòng nữa, ngón tay ngọc điểm nhẹ, sau lưng đẩy trời kim quang đồng thời phát ra chấn tâm thần người kiếm minh, lập tức như là bạo vũ lê hoa giống như hướng phía Tống Hải Tôn giả cùng dưới cổng thành Phương Lương Sơn phỉ đổ bắn nhanh mà đi, vẽ ra trên không trung lít nha lít nhít màu vàng ánh sáng đầu, như là mưa sao băng bình thường sáng chói lộng lẫy, cảnh đẹp ý vui không tốt. Cảm nhận được vô tận mưa kiếm bên trong ẩn chứa uy năng kinh khủng, Tống Hải Linh Tôn sắc mặt đại biến, thân hình hắn vội vàng tối lui, trường đao trong tay dùng hết toàn lực hướng về phía trước vung ra, hóa thành một đạo so lúc trước càng thêm hung mãnh cự nhận, hung hăng đón lấy vô số kiếm quang màu vàng. Ta chắc chắn quả nhiên rất không tệ. Như hắn sở liệu, chỉ là khu hai đạo kiếm quang, liền đem hắn toàn lực chém ra linh lực cự nhận nhẹ nhõm đánh tan, còn lại ngàn vạn kiếm quang không chút nào bị ngăn trở ngại, vẫn như cũ hướng phía Lương Sơn đám người vào đầu rơi xuống, mỗi một đạo kiếm quang đều mang theo không có gì sánh kịp khí thế khủng bố, làm lòng người gan đều đứt, mảy may không hứng nổi chống cự chi ý rút lui. Rút lui. Nhìn xem như là mưa rào tầm ta giống như đánh tới kiếm quang màu vàng, Tống Hải Tôn giả sắc mặt trắng bệnh, một bên chào hỏi phía dưới đám người rút lui, một bên xoay người, co cẳng liền chạy. Làm một cái thiết thực thổ phỉ đầu lĩnh, giờ khắc này hắn cũng không tiếp tục đi cân nhắc cái gì linh tôn đại lao uy nghiêm, trong não chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là sống sót. A, màu vàng linh kiếm số lượng thực sự quá nhiều, mặc dù Tống Hải Linh Tôn đã đem tốc độ thôi phát đến cực hạn, nhưng vẫn là không thể hoàn toàn tránh thoát, bị một đạo kiếm quang đánh trúng vào cánh tay trái, trận trận toàn tâm cảm giác đau đánh tới, hắn nhịn không được kêu thảm một tiếng, quay đầu nhìn lại, tay trái mình cánh tay từ khuỷu tay hướng phía dưới đã bị hoàn toàn chặt đứt, kinh khủng kiếm ý từ máu me đầm địa miệng vết thương lan tràn lên phía trên, không ngừng từng bước xâm chiếm lấy. Phía trên bên trái cánh tay cơ bắp huyết mạch, đúng là thật lâu không muốn tàn đi. Mà phía dưới đám người tình huống càng là vô cùng thê thảm, không có linh tôn cấp bậc thân pháp tốc độ, tại Mạn Thiên kiếm quang phía dưới, những này Lương Sơn phỉ đổ giống như trên tất gỗ cá sống, lò sát sinh bên trong dây bò, liên miên ngã xuống, thành lâu cạnh ngoài trên đất trống trong lúc nhất thời núi thây biển máu, tiêu rên đầy đồng, phong cách vẽ như là đêm nằm ác ngộng, địa ngục nhân gian, chính là tạo thành đây hết thảy Lâm Chi vận bản nhân đạo, trong lòng cũng ẩn ẩn sinh ra vẻ bất nhẫn chi ý, đây chính là linh tôn đại lao uy năng a. Lý Thanh giật mình nhìn xem dưới cổng thành Phương Tràng diện huyết tinh, ẩn ẩn có loại cảm giác, liền để cho đại càn đệ nhất cường giả tiểu tôn giả tới, cũng chưa chắc có thể tạo nên như vậy nhiếp nhân tâm phách cảnh tượng của bố. Dưới cổng thành Phương Lương Sơn phỉ đồ bên trong hỗn tạp hơn 10 tên tiên luân cao thủ, trong đó hơn phân nửa đều là Tống Hải Linh Tôn hướng Lương Sơn từng cái thế lực mà tới, bây giờ bị Lâm Chi vận một chiêu chém giết hầu như không còn, Tống Hải Linh Tôn quả nhiên là lòng đang dị máu. Tăng thêm lúc trước táng thân tại Lâm phủ một đám cao thủ, hắn biết một khi trở lại Lương Sơn địa giới, tất nhiên sẽ đối mặt các đại thế lực chỉ trích cùng chất vấn, nếu là xử trí không kịp, chính mình cái này Lương Sơn đệ nhất đại lão, rất có thể sẽ đứng trước còn lại đông đảo thế lực vây công. Lý Cửu Dạ từ nơi nào mời đi ra như thế một vị cao thủ khủng bố? Tống Hải vẫn trăm mối vẫn không có cách giải, chợt phát hiện Lâm Chi vận ánh mắt quét về phía chính mình sở tại phương vị, trong mắt đẹp tinh quang lập lòe, tố thủ đúng khẽ, lần nữa bắn ra một đợt kiếm quang màu vàng, đúng là hoàn toàn không có thả chính mình ý nghĩ rời đi. Đã bản thân bị trọng thương Tống Hải nào dám đối đầu, dưới tình thế cấp bách, đem ngón cái tay phải nhét vào trong miệng, hung hăng cắn xuống. Một đầu tơ máu từ ngón cái chảy ra mà ra, giờ khắc này, Tống Hải Tôn giả thân pháp đông nhiên nhanh mấy lần, cả người hóa thành một đạo mắt thường khó mà bắt bóng đen, lấy không thua tại kiếm quang tốc độ hướng về phương xa lao ra ngoài, vẹn vẹn hai cái hô hấp, liền biến mất ở tầm mắt mọi người bên ngoài. Đây là bỏ chạy bị pháp. Cân nhắc đến đã đem vị này Linh Tôn đại lao đắc tội hung ác, lo lắng tương lai đệ tử sẽ bị hắn trả thù, Lâm Chi vận nguyên bản định đem hắn đánh chết nơi này, nhưng không ngờ Tống Hải Tôn giả thế mà nắm giữ bỏ chạy bị pháp, cần truy kích đã là không kịp, đành phải lắc đầu bất đắc dĩ, thu hồi Mạn Thiên kiếm quang. Vương gia, hoàng thành thế cục chưa định, Chi Vận lo lắng các đệ tử an nguy, chưa hết đi một bước. Lâm Chi Vận cúi đầu nhìn về phía trên cổng thành Phương Lý Thanh bọn người, ôn nhu nói: Lâm cung chủ lại đi trợ giúp hoàng thành. Lý Thanh nhẹ gật đầu, cao giọng nói: chuyện bên này giao cho bản vương chính là. Lâm Chi Vận đối với Doanh Vô Cấu bọn người nhẹ gật đầu, lập tức thân hình lóe lên, biến mất ở giữa không trung. Vị này Lâm cung chủ thật sự đến. Doanh Vô Cấu nhìn qua Lâm Chi Vận rời đi phương hướng, từ đấy lòng cảm thán nói: nguyên bản ta coi là vương gia đã là đương đại đệ nhất thiên tài, không nghĩ tới thế gian lại có bậc này kỳ nữ tử. Thanh Long thở dài nhẹ nhõm, khó khăn mới đè xuống kinh hãi trong lòng, ta nhìn vị này Lâm cung chủ tựa hồ cùng vương gia không sai biệt lắm tuổi tác, lại có thể nhẹ nhõm đánh bại một tên uy tín lâu năm linh tôn, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Vương gia, vị này Lâm cung chủ chẳng những tu vi cao thầm, dung mạo vẻ đẹp càng là thuộc hạ cuộc đời ít thấy. Bạch Hổ đỗng nhiên cười hắc hắc nói, ngài muốn hay không cân nhắc đi Lâm phủ cầu hôn, nếu là có thể cưới được nàng, tuyệt đối sẽ là một sự giúp đỡ lớn. Bạch Hổ, ngươi sợ là chẳng sống. Huyền Vũ hung hăng đánh lấy bờ vai của hắn, cười mắng, nếu để cho Chu Tức nghe thấy câu nói này, nhìn ngươi về sau tại trong vương phủ còn có hay không ngày sống dễ chịu. Ta đùa giỡn, vương gia chớ có coi là thật vừa nghĩ tới Chu Tức cái kia khiến người ta khó mà phòng bị thủ đoạn quỷ dị, Bạch Hổ chỉ cảm thấy lông tơ dựng thẳng, nhịp tim không thôi, nhịn không được lúng túng cười ha ha một tiếng, nhìn trái phải mà nói hắn, Chu Tức đến bây giờ còn không có đưa tin tới, cũng không biết cửa nam bên kia tình huống như thế nào. Doanh Vô Cấu nhìn xem dưới cổng thành phương như là vô biên luyện ngục bình thường chẳng cảnh, trong não lần nữa hiện ra Lâm Chi vận phóng thích mạn thiên kiếm quang dáng người. Tên nữ tử trẻ tuổi này rõ ràng giết người không tính toán, lại cũng không để hắn cảm thấy sợ sệt cùng xa cách, trông thấy tấm kia tiên nữ giống như tuyệt mỹ khuôn mặt, hắn thậm chí ẩn ẩn sinh ra một loại những người này đều đáng chết suy nghĩ. Một nữ nhân dung mạo đẹp tới cực điểm, vậy mà có thể chi phối người khác trong lòng giá trị phán đoán. Hắn đưa tay xoa xoa mồ hôi trên trán, tim đập nhanh không thôi. Chương 229, ta học được có thể giống. Chương 229, ta học được có thể giống. Đế đô Đông Môn trên cổng thành phương, Đông Hải Chi Long Độc Cô Thương trường kiếm trong tay chống trên mặt đất, thở hổn hển, ngực kịch liệt chập trùng, trên mặt hiếm thấy toát ra một tia vẻ mệt mỏi. Tại phía sau hắn, luồn ngang lộn xộn nằm bốn cỗ thi thể, chính là theo đuôi hắn giết tới tường thành bốn tên tiếp thân vệ. Ở trước mặt hắn cách đó không xa, Nam Cung Linh váy hồng đồng bền, tư thái thanh tao lịch sự, trên gương mặt xinh đẹp một phái nhẹ nhõm lạnh nhạt, trường kiếm trong tay dưới ánh mặt trời tản mát ra chói mắt hàn quang. Thật là đáng sợ linh kỹ. Thủ thành phó tướng Tằng Chí Vĩ thấy tận mắt bốn tên thiên luân cấp bậc cường đại người tu luyện bị Nam Cung Linh tiện tay đánh chết, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Cùng là đế đô gia tộc quyền thế, Nam Cung Linh tuổi tác với hắn mà nói cũng không phải là bí mật gì, mới chừng 20 niên kỷ, thiên luân tu vi, lấy một địch năm thực lực kinh khủng, đây hết thảy đều để hắn cảm giác có chút không chân thực. Đường đường đại càn anh kiệt bảng thứ tư, không gì hơn cái này. Nam Cung Linh khỏe môi nết lên mỉm cười thản nhiên, khinh miệt nói ra, thật là khiến người thất vọng. Nữ nhân đang chết, ngươi sẽ vì vừa rồi lời nói này trả giá thật lớn. Độc Cô Thương là bực nào người tâm cao khí ngạo, có thể nào chịu đựng bị một cái so với chính mình còn nhỏ mấy tuổi nữ tử trẻ tuổi khinh bỉ, trong miệng một tiếng gầm thét, hai chân đạp đất, thân hình như là mũi tên rời cùng, đột nhiên nhảy lên hướng Nam Cung Linh, trường kiếm trong tay nhanh lâm, thẳng đến nàng tim mà đi. Nhưng mà, Nam Cung Linh cứ như vậy đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, không lúc đích. Độc Cô Thương trường kiếm trong tay không tốn sức chút nào đâm vào Nam Cung Linh lồng ngực, lại trực tiếp xuyên thấu đi qua, cũng không nhận mảy may lực cản, trước mắt Nam Cung Linh thân ảnh dần dần làm nhạt, rất nhanh liền tiêu tán không thấy. Lại là huyết ảnh. Độc Cô Thương là cái thẳng tới thẳng lui dũng manh tính tình, không thích tính toán, đối với Nam Cung Linh quỷ dị như vậy phong cách tác chiến cực kỳ đau đầu, hắn một chiêu một thức đều ưa thích toàn lực hành động, gặp gỡ hóa thân ngàn vạn Nam Cung Linh, mỗi lần coi là đắc thủ, lại phát hiện đối phương chẳng qua là một đạo huyết ảnh, chỉ có một thân cường đại loại hình công kích linh kỹ, lại ngay cả đối phương góc áo đều sờ không tới, xem như đụng phải khắc tinh, rất có chủng anh hùng không đất. Dũng võ bất đắc dĩ cảm giác, nữ nhân đang chết, chỉ biết là trốn đi chỗ tới, tính là gì hảo hán. Độc Cô Thương mạnh như vậy công một mạch, thể nội linh lực tiêu hao rất kịch, dần dần có loại không thể tiếp tục được nữa cảm giác, cực độ phiền muộn phía dưới, nhịn không được chửi ầm lên, có gan liền cùng lao tử đao thật thương thật liệu một trận. Ta chỉ là một cái con gái yếu ớt, vốn cũng không phải là cái gì hảo hán đâu. Trong không khí truyền đến Nam Cung Linh như chuông bạc tiếng cười duyên. Tìm được. Độc Cô Thương hai mắt đống nhiên trợn lên, trường kiếm trong tay đống nhiên đâm ra, một đầu màu thủy lam hung ác dao long hiện lên ở không trung, dương nhanh múa đuốt, tức giận gầm thét nhào về phía Nam Cung Linh thanh âm truyền đến phương vị. Nguyên lai hắn vừa mới tâm phủ khí táo bộ dáng, lại là vì tìm kiếm Nam Cung Linh chân thân mà làm ra ngụy trang. Linh lực giao long cuốn lên cường đại khí lưu phá vỡ phía trước không khí, lộ ra Nam Cung Linh hiệu điệu tinh tế màu hồng thân thể mềm mại. Lúc này Nam Cung Linh đã không còn thong dong, nguyên bản bình tĩnh trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ kinh hoàng, nhu nhược thân thể khẽ run, tay chân luống cuốn bộ dáng như là mềm mại đóa hoa giống như, làm lòng người sinh thương tiếc. Nhưng mà Độc Cô Thương trong lòng không có nửa phần thương hương tiếc ngọc chi tình, trường kiếm thế đi không giảm, màu thủy lam giao long mang theo khí tức của bạo, trong nháy mắt đem Nam Cung Linh luyện chuyển dáng người thôn vệ. A, một đạo nữ tử tiếng kêu thảm thiết từ giao long màu thủy lam tráng kiện trong thân thể truyền ra. Tại mềm mại huyện chuyển bên trong lộ ra vô tận thê lương cùng thống khổ. Cùng ta đối nghịch, chính là cái này bên dưới Độc Cô Thương cười lạnh một tiếng, ngoan thoại phóng tới một nửa, im bặt mà dừng. Hắn cúi đầu xuống, nhìn xem từ bộ ngực mình xuyên ra tới một đoạn mũi kiếm, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Lần nữa ngẩng đầu, trước mắt linh lực giao long lóe hào quang màu xanh nước biển thân thể đã tan đi, trên mặt đất giống tuyết, lại nào có Nam Cung Linh nửa mảnh góc áo. Độc Cô Thương khó khăn quay đầu lại, trước mắt xuất hiện một tấm tuyệt mỹ gương mặt. Không có gì sánh kịp mỹ lệ trong hai con ngươi mang theo vẻ trêu tức, phấn nộ trên gương mặt một mảnh nhẹ nhõm bình tĩnh. Như bạch ngọc nhu để nắm chặt một thanh ánh quang loẹ loẹt trường kiếm, hơn nửa đoạn thân kiếm còn cắm ở chính mình hậu tâm, thấu thể mà qua. Không phải Nam Cung Linh là ai? Vừa rồi một tiếng kêu thảm, ta học được có thể giống. Nam Cung Linh nở nụ cười xinh đẹp, như đóa hoa nở rộ bình thường, đẹp đến mức chấn động tâm hồn. Nàng tiếng nói nhu hòa êm tai, lời nói lại hết sức đâm tâm. Người Độc Cô Thương nghe vậy, nộ khí dâng lên, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Nam Cung Linh rút ra cắm ở Độc Cô Thương trường kiếm sau lưng, nhẹ nhàng vung đi trên thân kiếm huyết dịch, nhìn xem Độc Cô Thương thân thể bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Khá lắm xảo trá nữ nhân. Độc Cô Thương hận nghĩ lấy, chậm rãi nhắm mắt lại. Nàng thế mà lấy một địch năm, đánh bại xếp tại anh kiệt bảng vị thứ tư Độc Cô Thương. Tăng Chí Vĩ cùng bên cạnh mấy tên tướng sĩ hai mặt nhìn nhau, không khỏi lộ ra cực độ vẻ kinh ngạc. Nam Cung Linh kinh người ánh mắt biểu hiện, đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn phạm vi hiểu biết. Từng tướng quân, Nam Cung Linh tùy ý quét mắt một chút dưới cổng thành phương chém giết say xưa hai nhánh quân đội đạo, không có độc cô thường, Bắc Cương quân đã không rơi vào thế hạ phòng, nếu là hổ vệ quân lại làm biệt thủ, trận chiến này có thể thắng. Tăng Chí Vi nghe vậy sững sờ, đội vàng nhìn về phía dưới thành, thấy tình huống quả như Nam Cung Linh nói tới, lúc trước chịu đầu tường một đợt mưa tên, lại bị rút đi 5 tên thiên luân cao thủ, Hoa Chiết quân thực lực đại tổn, dần dần bị Bắc Cương quân lật về tình thế. Cung tiến thủ, gấp rút tiếp viện Bắc Cương quân. Tăng Chí Vi cũng không phải là trương sĩ siêu bực này người tầm thường, trong nháy mắt liền kịp phản ứng, bắt đầu triệu tập trên cổng thành còn sót lại tướng sĩ, chỉ huy điều động đứng lên. Nam Cung Linh đứng bình tĩnh ở trên thành lầu phương, mỹ lệ hai con ngươi nhìn chăm chú phương xa, dáng người duyên dáng yêu kiều, trường kiếm sớm đã đưa về trong vỏ, màu hồng mép váy bị gió thổi đến có chút tạo nên, nhã nhặn ưu nhã thân thể như là cựu thiên tiên nữ bình thường làm lòng người sinh ngưỡng mộ, lại không tạo nên một tia khinh nhẫn chi ý kinh thương chi đạo, coi trọng khuôn mặt tươi cười nên nhân, hòa khí sinh tài. Nhưng mà, lúc này Ngân Hoàn Thương hội tại đế đô trong tổng bộ, lại lấy ở đâu nửa phần hòa khí ý tứ, có chỉ là tiếng la giết, binh khí tấn công âm thanh, linh lôi tiếng bạo liệt cùng máu me tung tóe thanh âm. Thượng quan Thông mang tới nhân thủ sớm đã cùng Diệp quần phía sau thương hội bọn hộ vệ giết làm một đoàn, hai bên đều có không ít tiên luân cao thủ, rộng rãi thương hội trong hành lang, trải rộng đủ loại hóa hình linh lực, vô ảnh quyền hoắc thông thiên cùng bích ngọc đao lưu bác uy riêng phần mình tìm một cái thiên luân cấp bậc đối thủ chém giết, hai cái này cao thủ thành danh đối với Tiêu gia cùng Ngân Hoàn thương hội hận ý tích lũy ngày càng sâu, xuất thủ tất nhiên là không dung tình. Chút nào, chiêu chiêu chí mạng, rất nhanh liền chiếm cứ thượng phong. Thượng quan Thông mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi đi vào Diệp quần trước mặt, hai người tại cách xa nhau bất quá một trượng khoảng cách rằng có lấy, tại phía sau hắn đi sát đằng sau lấy Diễm Lệ Tuyệt Luân nữ nhi bảo bối thượng quan Minh Nguyệt. Thượng quan huynh, ngươi quả nhiên là hiểu rõ ta nhất người. Diệp Quân thở dài, chậm rãi nói ra, ngay cả ta bên người có bao nhiêu nhân thủ đều tính được rõ ràng. Hắn liếc mắt qua đại đường, liền biết Thượng quan Thông phía bên kia thực lực muốn hơi thắng một bậc, hiển nhiên đối với mình có khả năng vận dụng lực lượng làm qua điều tra tường tận. Ta là thương nhân. Thượng quan Thông cười ha ha một tiếng đạo, nếu là không hiểu tính toán, Thịnh Vũ thương hành sợ là đã sớm suy sụp lạc. Chỉ là Thượng quan huynh biết coi bói. Diệp Quân trên mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ đắc ý dáng tươi cười. Hẳn là ta Diệp mẫu người liền không coi là a. Lời còn chưa dứt, một đạo cường đại thiên luân khí thế đột nhiên từ Diệp quần sau lưng dâng lên, trong nháy mắt bao phủ tại Thượng quan Thông trên thân. Ngay sau đó, một thanh trường kiếm ôm theo vô tận sát ý, lấy nhanh như điện chớp chi thế từ cực kỳ xảo trá góc độ đâm thẳng Thượng quan Thông mi tâm. Là hắn. Tại cảm nhận được cố khí tức này thời điểm, Thượng quan Minh Nguyệt lộ ra vẻ khiếp sợ. Cố này là người tuyệt vọng khí tức, chính là ngày đó Thượng quan Thông trọng thương đằng sau, tại phủ công chúa trước cửa suýt nữa cướp đi nàng tính mệnh tên thích khách kia. Vĩnh biệt, Thượng quan Minh. Diệp quần trên mặt lộ ra vẻ tiếc hận, những năm này cùng ngươi tranh đấu, mặc dù vất vả, nhưng cũng là trong nhân sinh của ta phong phú nhất thời gian, ngày này sang năm, ta sẽ tiến về ngươi mộ phần tế bái. Nói đến nửa đường, hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc vạn phần nhìn xem Thượng quan Thông mặt lộ mỉm cười, duỗi ra hai ngón tay, kẹp lấy cái này thế tới hung manh thiên luân một kiếm. Làm sao có thể? Hắn làm sao còn có thể động? Diệp quần suốt đời tinh lực đều tiêu vào thương đạo một đường, cũng không có bao nhiêu thời gian tu luyện, đến nay cũng mới đạt tới địa luân thất tầng, mà hắn biết rõ Thượng quan Thông tình huống cùng mình cùng loại, tu vi cũng bất quá là địa luân bát tầng. Làm thế lực lớn lãnh tụ, hai người đều chỉ có thể xem như chiến ngũ cặn bã. Nhưng mà, đối mặt Thiên Luân thích khách chỗ thả ra uy thế, Thượng quan Thông chẳng những hành động tự nhiên, càng là trực tiếp lấy tay tiếp nhận cái này lăng lệ tuyệt luân một kiếm, làm sao không để Diệp quần nghi hoặc bất phần. Thượng quan Minh Nguyệt mặc dù đồng dạng kinh ngạc vô phụ thân biểu hiện, tư duy nhưng lại chưa đình trệ, nàng phản ứng mau lẹ tự học dáng dấp đùi phải bên cạnh rút ra một cây màu đen cái ống, không nói hai lời, nhắm ngay khí thế hung hung thích khách áo đen bóp lại nơi tay cầm cái nút. Thích khách hiển nhiên cũng không có ngờ tới ám sát một cái địa luân người tu luyện thế mà lại thất bại, trên tay dùng sức muốn rút về trường kiếm, không ngờ Thượng quan Thông hai ngón tay kình lực mạnh, thân kiếm vậy mà không núc ních tí nào. Mắt thấy Thượng quan Minh Nguyệt đem một cây cổ quái kim loại đen cái ống nhắm ngay chính mình, trong lòng hắn dâng lên một trận cảm giác nguy cơ mãnh liệt, quyết định thật nhanh, buông lỏng tay ra dài bừa kiếm, thân hình vội vàng tối lui. Nhưng mà Thượng quan Minh Nguyệt nhấn động cái nút tốc độ cuối cùng phải nhanh hơn một phần, chói mắt màu trắng cường quang từ miệng nòng nổ bắn ra mà ra, nương theo lấy đinh thái nhức góc nổ vàng rung trời, trong nháy mắt đem thích khách áo đen bao phủ trong đó. Người đánh lén này chỉ tới kịp phát ra kêu đau một tiếng, liền mất mạng tại thần hỏa súng uy năng kinh khủng phía dưới. Đợi cho cường quang tán đi, trong không khí chỉ còn lại mấy mảnh phá toái màu đen vải bóc lẻ tẻ bay xuống, thích khách đục thể sớm đã tan thành mây khói, hài cốt không còn. Ngươi làm sao có thể là thiên luân tu vi? Diệp quần cả kinh nói năng lộn xộn, năm ngoái ngươi mới chỉ có địa luân bát tầng. Không sai, ta cả ngày ngâm mình ở thương hội tục vụ bên trong, ở đâu ra thời gian tu luyện? Nguyên bản đời này đều không có nghĩ tới muốn tiến giai thiên luân. Thượng quan Thông cười ha ha, trên mặt hiếm thấy lộ ra vẻ đắc ý. Có thể không chịu nổi trong nhà tiểu muội thay ta tìm đến một cái hội luyện đan tốt một phu, gặm hai hạt đan dược, kết quả không cẩn thận liền tấn cấp, ngươi nói xong buồn cười hay không? Hắn cũng không chú ý tới, tại chính mình nói ra muội phu hai chữ thời điểm, sau lưng nữ nhi bảo bối trên mặt lộ ra phức tạp biểu lộ. Không buồn cười, không tốt đẹp gì cười. Diệp quần trong lòng cuồng hống, trên mặt lại khôi phục bình tĩnh chi sắc, cũng không có lộ ra quá mức bề ngoài, xem ra vấn này là ta thua. Vĩnh biệt, Diệp huynh. Thượng quan Thông trên mặt lộ ra vẻ tiếc hận, những năm này cùng ngươi tranh đấu, mặc dù vất vả, nhưng cũng là trong nhân sinh của ta phong phú nhất thời gian, ngày này sang năm, ta sẽ tiến về ngươi mộ phần tế bái coi như muốn xét ta lời kịch, ngươi tốt xấu cũng hơi đổi mấy chữ a. Diệp Quân nhìn xem Thượng quan Thông chậm rãi duỗi tới bàn tay, bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Chương 230, cái này lúng túng, 1, chương 230, cái này lúng túng, 1, cảm giác thế nào? Khôi phục ý thức Trịnh Nguyệt Đình vừa mở ra mắt, trước mặt liền hiện ra Trung Văn khuôn mặt thanh tú, hai đầu lông mày tràn đầy vẻ ân cần. Nàng cảm giác toàn thân trên dưới ấm áp, tư mã quảng trường lực tạo thành đau đớn đã hòa hoãn hơn phân nửa, thử nghiệm hoạt động một chút tứ chi, mặc dù còn có chút suy yếu, cũng đã hành động tự nhiên, không có chút nào không khoái. Tốt hơn nhiều. Trịnh Nguyệt Đình lời vừa ra khỏi miệng, mới chợt phát hiện chính mình thế mà nằm nghiêng tại Trung Văn trong ngực, một cái cường tráng cánh tay vòng ở sau lưng của nàng, một đại thủ khác thì nhẹ nhàng nắm chính mình nu đề. À, thiếu nữ áo lục trắng non gương mặt trong nháy mắt trải rộng đỏ ửng, dãy rủa lấy muốn đứng dậy, lại cảm giác Trung Văn ôm cánh tay của nàng siết chặt, còn hư nhược thân thể mềm mại lập tức không cách nào dùng lực, một lần nữa sủi lơ tại trong ngực hắn. Ngươi Trịnh Nguyệt Đình vốn là đỏ bừng khuôn mặt phảng phất lại lên một tầng sắc thái, như là quả táo chín giống như kiểu diễm bức át, thấy Trung Văn tâm biên ý mã, khó tự kiềm chế. Thân ngươi bị thương nặng, mặc dù ta đã cho ngươi phục đan dược, nhưng muốn khôi phục còn cần thời gian. Trung Văn trên mặt chững chạc đàng hoàng, ôm thiếu nữ hai tay lại vững như bàn thạch, không có chút nào buông ra dấu hiệu. Bây giờ thân thể suy yếu, phải nên nhiều hơn nghỉ ngơi. Như vậy vội vã đứng lên làm gì? Đây là nghỉ ngơi vấn đề a. Trịnh Nguyệt Đình muốn phản bác, lại bị Trung Văn sáng ngời có thần mắt to nhìn chăm chú đến mặt đỏ tới mang tai, vầng trán hơi nghiêng, ánh mắt dao động, hoàn toàn không dám nhìn hắn. Trung Văn thần sắc sớm đã không còn lạnh nhạt, mang trên mặt hề vải dáng tươi cười, ánh mắt tại trong ôn nhu bí mật mang theo một tia tinh lịch, một tia thoải mái. Kế Lãnh Vô Xương cùng Thượng Quan Quân Di đằng sau, lại cùng Linh Khiết sinh ra một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được mờ, trong lòng của hắn vốn đã có thẹn, trước mắt thiếu nữ áo lục mặc dù mỹ lệ hào phóng, làm cho người ta yêu thích, gần nhất lại cùng hắn rất nhiều thân cận, Trung Văn lại kềm chế muốn cùng nàng phát sinh thứ gì suy nghĩ, cố gắng đem nó coi là hảo hữu. Nhưng mà, xuyên qua tới đã có chút thời gian, thế giới này đối với nữ tử cách nhìn, hắn bao nhiêu cũng có hiểu biết, Trịnh Nguyệt Đình vì vãn hồi ý thức của hắn, ở trên vạn người trước mặt chủ động dâng nụ hôn, to gan như vậy cử động, đối với một người chưa lập gia đình thiếu nữ mà nói, đến tuột cùng làm ra bao lớn hy sinh, cần tiếp nhận bao lớn dư luận áp lực, hắn có thể trải nghiệm cái 7-8 phần. Đến trình độ như vậy, Trung Văn làm sao không minh bạch tâm tư của thiếu nữ, thì như thế nào không cảm động bản phần. Dù sao, tại cùng Tư Mã Quảng quá trình chiến đấu bên trong, hắn xa vào đến trạng thái kỳ dị bên trong, mặc dù năng lực suy tính tăng lên trên diện rộng, tự thân cảm xúc lại phản phất rơi vào lỗ đen không đáy, làm sao đều không thể điều động. Bây giờ hồi tưởng lại, nếu không có Trịnh Nguyệt Đình kịp thời một hôn, hắn rất có thể cũng không còn cách nào khôi phục tâm trí, cuối cùng biến thành một cái lanh khốc vô tình cô máy rất chóc. Vừa nghĩ đến đây, Trung Văn trong lòng có sợ hãi đồng thời, đối với Trịnh Nguyệt Đình cũng là rất là cảm kích. Giờ khắc này, vốn là mỹ lệ làm rung động lòng người thiếu nữ áo lục trong mắt hắn càng lộ vẻ tiểu mỹ đáng yêu, Trung Văn thầm hạ quyết tâm, nhất định phải gánh vác trách nhiệm, tuyệt không cô phụ thiếu nữ tấm lòng thành. Cái gọi là nữ đối nam, cách tầm xa, nói chung đã là như thế. Đối với, có lỗi với. Trịnh Nguyệt Đình hơi vùng vẫy hai lần, gặp không cách nào thoát ly Trung Văn ôm ấp, liền cũng từ bỏ chống cự, mắc cỡ đỏ mặt lúng túng đến, lúc đó bộ dáng của ngươi thật là dọa người, tuyệt không giống bình thường Trung Văn. Ta rất sợ ngươi sẽ vĩnh viễn biến thành bộ dáng kia, nhất thời tình thế cấp bách, liền ta cũng không biết làm sao lại làm ra cử động như vậy. Gặp Trung Văn cũng không nói chuyện, chỉ là cười híp mắt nhìn xem chính mình, thiếu nữ mặt càng ngày càng đỏ, thanh âm càng ngày càng nhẹ, càng về sau cơ hồ bé không thể nghe. Trung Văn nhìn chăm chú Trịnh Nguyệt Đình tu hồng khuôn mặt, chỉ cảm thấy càng xem càng là ưa thích, đột nhiên cười xấu xa lấy tiến đến nàng bên thai bên trên, ta mặc kệ, ta một người đàng hoàng phụ nam, tại trước mặt mọi người bị ngươi mạnh như vậy hôn, đời này chỉ có thể ỷ lại vào ngươi, ngươi cần phải phụ trách tới cùng. Nha lãnh phụ nam là cái quỷ gì? Trịnh Nguyệt Đình lại là thẹn thùng, vừa buồn cười, trong lòng có chút ngọt ngào, càng nhiều hơn là lo lắng. Ngươi thật không cần để ý, lãnh sư thúc cùng thượng quan trưởng lão bên kia, ta tự sẽ giải thích cái gì. Ngươi chiếm tiện nghi liền muốn chạy. Trung Văn sắc mặt trắng bệch, như bị sét đánh, trong hốc mắt ẩn ẩn có nước mắt đảo quanh, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, nghĩ không ra ngươi đúng là dạng này đỉnh đỉnh. Trịnh Nguyệt Đình, mặc dù tại Thanh Phong Sơn bên trên liền biết Trung Văn tính tình có chút đầu bị, nhưng một đợt này thao tác hay là ra tưởng tượng của nàng, thiếu nữ nhất thời dở khóc dở cười, không biết nên đáp lại ra sao, trong lòng ưu tư, nhưng cũng trong lúc vô tình làm giảm bớt rất nhiều. Lại nghe Trung Văn bỗng nhiên đem giọng nghẹn ngào vừa thu lại, bày ra một bộ hung ác biểu lộ nói đối với dạng này ác liệt hành vi, ta quyết định làm nghiêm trị, để cho ngươi biết bội tình bạc nghĩa hạ chẳng. Cái gì bội tình bạc nghĩa? Trịnh Nguyệt Đình bị hắn chọc cho phốc phốc cười một tiếng, nhịn không được gắt một cái nói đến như vậy khó nghe, ngươi. Nô nói đến nửa đường, đã thấy Trung Văn bỗng nhiên tiến tới góc mặt, hung hăng hôn thiếu nữ non mềm ở môi, nam tử lửa nóng khí tức trong nháy mắt chuyển tới, thiếu nữ chỉ cảm thấy toàn thân như nhũn ra, gương mặt nóng hổi, một viên phương tâm trong nháy mắt hòa tan, tượng trưng vùng vẫy hai lần, liền từ bỏ chống cự, không động đậy được nữa. Tùy ý Trung Văn đưa nàng ôm vào trong ngực, bốn mũi miệng môi áp sát vào cùng một chỗ, thật lâu không muốn tách ra. Qua không biết bao nhiêu thời điểm, hai bóng người rốt cục tách ra, ai cũng không có mở miệng nói chuyện, chỉ là bốn mắt nhìn nhau, liền giống như truyền đạt thiên ngôn vạn ngữ bình thường, không trung tràn ngập ôn nhu kiểu diễm khí tức. Hừ hừ, bên cạnh đống nhiên truyền đến một cái trầm thấp thanh âm quyến rũ. Trịnh Nguyệt Đình lấy làm kinh hãi, quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện nguyên lai Hồng Y Ngự tỷ Chu Tức ngay tại bên cạnh cách đó không xa, mà cách xa nhau một khoảng cách. Tiết Lao tướng quân thì chính chỉ huy một đám tướng sĩ dọn dẹp cửa thành loạn tượng, đám người làm bộ cũng không ý thức được Trung Văn tình huống bên này, lại thỉnh thoảng có người dùng khỏe mắt vụng trộm nghiêng mắt nhìn đến, trên mặt phần lớn mang theo nụ cười cổ quái. Chương 230, cái này lúng túng, 2, chương 230, cái này lúng túng, 2, lúc trước tâm tư đều đặt ở Trung Văn trên thân, lấy Trịnh Nguyệt đỉnh tiên luân cấp bậc cảm giác lực, lại chưa chú ý tới mình còn thân ở trong cửa thành bên cạnh trống trải quảng trường bên cạnh. Vừa nghĩ tới tại trước mặt mọi người cùng Trung Văn tình trạng ý thiếp hơn nửa ngày, Trịnh Nguyệt đỉnh nhất thời thẹn đến muốn chui xuống đất, ư một tiếng nhào vào Trung Văn trên thân, đem bầm trán chôn thật sâu tại trong ngực hắn, cũng không dám lại nâng lên. Mặc dù ta cũng không nguyện ý phá hư cái này mỹ hảo bầu không khí. Chu Tước có chút bất đắc dĩ nói, nhưng trận chiến đấu này vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, cửa nam xử lý xong, cũng là thời điểm đi hoàng thành nhìn một chút. Chu Tước tỉ tỉ nói chính là. Trung Văn nghe trong ngực thiếu nữ trên người nhàn nhạt mùi thơm, trên mặt không có chút nào thẹn thùng chi sắc, cười hi hi nói, hoàng thành bên kia có quân di tỉ cùng thanh liên tỉ tỉ tại, nghĩ đến sẽ không ra vấn đề gì, nếu tỉ tỉ lo lắng, chúng ta liền đi nhìn xem thôi. Lời tuy như vậy, hắn lúc này vừa nghĩ tới muốn gặp thượng quan quân di cùng lãnh vô sương, trong lòng vẫn mơ hồ có chút chột dạ. Muốn hay không tỉ tỉ thay ngươi cùng hai vị kia hồng nhan chi kỷ giải thích một chút. Chu Tước trên mặt biểu lộ giống như cười mà không phải cười, phản phất xem thấu suy nghĩ trong lòng của hắn. Không, không cần. Trung Văn có chút lúng túng gượng cười hai tiếng, mạo xưng là trang hảo hắn đạo, một chút việc nhỏ, chính ta tiện tay liền giải quyết. Phải không? Chu Tước trong mắt mang theo một tia trêu tức. Thật là một cái nữ nhân lợi hại, thanh ca cuộc sống sau này, sợ cũng không thoải mái ai. Trung Văn trong lòng cảm thán, tay phải khẽ vuốt trong ngực thiếu nữ phía sau lưng, đang muốn dịu nàng đứng dậy, một cỗ bàng bạc mênh mông khí thế khủng bố đột nhiên từ trên trời giáng xuống, bao phủ tại mọi người trên thân. So sánh Nam Cương Tổng đốc Tư Mã Quảng phát ra linh tôn khí thế, lại còn phải cường đại hơn hai lần. Tiết Lao tướng quân, Chu Tước cùng Trịnh Nguyệt Đình bọn người ở tại cỗ uy thế này áp bách phía dưới, cho nên ngay cả di động thân thể đều không thể làm đến, không nói đến phổ thông hộ vệ quân tướng sĩ, tu vi hơi yếu, sớm đã bịch bịch ngã đầy đất. Trung Văn trên thân khói tím lượn lờ, tử khí đông lai tự chủ vận chuyển, đem cường đại linh tôn khí thế ngăn cách ở bên ngoài, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ gặp một tên nhìn qua hơn 50 tuổi nam tử trung niên thân mang màu vàng sáng trường bào, lơ lửng ở giữa không trung, vừa bước mặt chữ quốc dâng tấu chương tình nghiêm túc. Rất có tông sư một phái khí độ, chỉ là trên người áo choàng nhiều chỗ tổn hại, hiển nhiên là trải qua chiến đấu kịch liệt. Lữ Tử Dương trông thấy vị này đương dương phái trưởng môn thời điểm, Tiết Lao tướng quân sắc mặt trầm xuống, trong lòng ẩn ẩn có dự cảm bất tường, tịch tôn giả đâu? Hoàng đế một đầu chó săn, há lại là mẫu người đối thủ? Lữ Tử Dương lạnh lùng nói, chỉ tiếc Lao tặc chạy nhanh, không thể lưu hắn lại mạng chó. Lúc này, ánh mắt của hắn rơi vào tàn tật Lữ Thừa Tiên trên thân, trên mặt trong nháy mắt tức giận dày đặc, khóe mắt lại quét đến nữ nhi Lữ Tiểu Kiều thi thể, cũng không có bao lớn phản ứng. Ai làm? Hắn ánh mắt lại lần nữa liếc nhìn đến mất máu quá nhiều, hôn mê bất tỉnh Lữ Thừa Tiên trên thân, lập tức nhìn về phía dưới đám người, trong thanh âm mang theo một tia nồng đậm sát khí. Đây không phải Lã trưởng môn a? Hứa Cựu không thấy, trải qua vừa vặn rất tốt, đột nhiên một đạo thanh âm lười biếng từ đất chống biên giới truyền đến. Là ngươi? Lữ Tử Dương trong nháy mắt nhận ra Trung Văn, lanh sâm sâm đạo, nhận trước cánh tay, là ngươi chém nước. Nương nương khang này nhìn xem cũng làm người ta tức giận. Trung Văn cười hì hì nói, ta nhất thời nhịn không được, đem hắn tay cho tháo xuống, thứ lỗi thứ lỗi. Trịnh Nguyệt Đình nghe thấy Trung Văn vì chính mình gánh trách nhiệm, lấy làm kinh hãi, muốn đứng dậy làm sáng tỏ, lại cảm giác thiếu niên cánh tay siết chặt, đưa nàng thân thể mềm mại chăm chú bóp chặt, không thể động đậy chút nào, không khỏi vừa cảm động, lại là lo lắng. Tốt, rất tốt. Lữ Tử Dương giận quá mà cười, vậy chúng ta liền nợ cũ nợ mới cùng tính một lượng, ngươi đoạn hắn một tay, ta liền đoạn ngươi tứ chi, bảo ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Nói đi, hắn vung tay lên, linh lực hóa thành một cỗ đầy trời phủ đầy đất mãnh liệt gợn sóng, hướng về Trung Văn cuốn tới. Phiền toái. Trung Văn nụ cười trên mặt không thay đổi, trong lòng lại là một cái lộ bộ. Lúc trước hắn lửa giận công tâm, tiến vào trạng thái kỳ dị bên trong, mặc dù đem Tư Mã Quảng ngược sát đến chết, tự thân nhưng cũng là tâm thần đều mệt, có loại bệnh nặng một trận cảm giác, lúc này liền thi triển linh kỹ đều có chút khó khăn, lại muốn cùng một vị thực lực viễn siêu Tư Mã Quảng chân chính linh tôn giao chiến, thật sự là hưu tâm vô lực. Mắt thấy Lữ Tử Dương linh kỹ mãnh liệt mà đến, thế không thể đỡ, Trung Văn rơi vào đường cùng, đành phải giơ lên tay phải, cưỡng ép thôi động Tam Dương thần trưởng nên đón tiếp lấy, vô luận trên người tử khí hay là trong lòng bàn tay hóa ra mặt trời nhỏ khí thế so sánh lúc trước đều muốn yếu đi không ít. Không ngoài sở liệu, hai cỗ linh lực đụng vào nhau, Trung Văn phóng thích ra mặt trời nhỏ không có chút nào sức chống cự, bị hung mãnh gợn sóng dễ như trở bàn tay giống như bao phủ, sóng lớn tình thế không ngừng, vẫn như cũ hướng phía hắn cuốn tới. Trung Văn mặt lộ sầu khổ, thấy không thể địch lại, đang muốn nghĩ biện pháp đem trong ngực Trịnh Nguyệt Đình rời đi, đã thấy phía trước đỗng nhiên xuất hiện một đoàn nước cao cỡ một người vòng xoáy màu đen, cao tốc xoay tròn lấy, ở giữa ẩn ẩn tản mát ra kinh khủng hấp lực. Lữ Tử Dương đánh ra sóng linh lực lan vừa chạm vào cùng vòng xoáy màu đen, trong nháy mắt liền bị hút vào trong đó, cũng không thấy nữa bóng dáng. Lã trưởng môn đường đường linh tôn đại lão, khi dễ một cái không đến 20 tuổi thiếu niên, không khỏi mất thể diện. Một đạo du dương nguyện chuyển ôn nhu tiếng nói từ không trung vang lên, không bằng liền do tiểu nữ tử đến bồi người qua hai chiều, như thế nào? Quân di tỷ. Trung Văn gánh nặng trong lòng liền được giải khai, biết nguy cơ đã giải trừ. Nguyên lai còn có một vị linh tôn. Lữ Tử Dương nhìn xem trước mặt tiểu nói mớ như hoa, thân thể thức tha thượng quan quân gì, cười lạnh một tiếng nói, vậy ta trước hết giết ngươi, lại đến giao huấn tiểu gia hỏa này. Còn xin lã trưởng môn hạ thủ lưu tình đâu? Thượng quan quân di cười duyên một tiếng, ánh mắt vô tình hay cố ý liếc về phía Trung Văn cùng nằm tại trong ngực hắn Trịnh Nguyệt Đình, trên mặt lộ ra một tia nét mặt cổ quái. Lập tức, hai vị linh tôn đại lao thân hình đồng thời lấp lóe, biến mất ở giữa không trung. Trung Văn gặp thượng quan quân di biểu lộ, lúc này mới nhớ tới, ngực mình còn ôm cái muội tử. Cái này lung túng. Hắn đông nhiên có loại làm gặp ở ngoài bị bắt gian tại giường cảm giác, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra. Chương 231, cùng linh tôn vai sánh vai. Chương 231, cùng linh tôn vai sánh vai. Phanh. Thẩm Tiểu Uyển cơ cử truy, lấy không thể địch nổi chi thế nện ở Dương Vân Kỳ trong tay trên sóng truy, ba cái binh khí nặng đụng vào nhau, bộc phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Loạn Phi Phong chủ y pháp mỗi ra một truy, uy lực đều sẽ có chỗ tăng phúc, trong nháy mắt hai người giao thủ đã có hơn 20 chiêu, Thẩm Tiểu Uyển truy bên trên kình lực đã sớm cùng vừa mới bắt đầu kích thứ nhất không thể so sánh nổi, Dương Vân Kỳ đón đỡ phía dưới, chỉ cảm thấy hai tay run lên, hai thanh truy tròn cơ hồ đem cầm không nổi, suýt nữa rời tay bay ra. Nơi nào đến như thế cái tiểu yêu quái? Dương Vân Kỳ trong lòng không ngừng kêu khổ, chính mình lấy làm tự hào vô địch cự lực, tại Thẩm Tiểu Uyển trước mặt vậy mà thành một chuyện cười, song truy mỗi một lần cùng đối phương chính diện đụng vào, hắn đều có loại ngực xương cốt sắp bị đánh rách tả tơi cảm giác, hai cánh tay cũng sớm đã mất đi chi giác, có thể chống đến hiện tại, dựa vào là hoàn toàn là cắn chặt răng, cưỡng để một hơi. Hơn 20 chiêu hạ đến, khẩu khí này cũng nhanh nghẹn đến cuối cùng, mắt thấy Thẩm Tiểu Uyển tiếp theo truy ôm theo càng thêm hung mãnh khí thế vào đầu rơi xuống, hắn rốt cục không còn kiên trì, hơi nhún chân đạp một cái, đột nhiên lui về phía sau, tránh đi lần này đối kháng chính diện. Làm sao có thể, ý như thế mà thua ở trên lực lượng. Phó Tể tướng Dương Nhuy tu vi thường thường, cũng không gia nhập trong hỗn chiến, mà là tại nơi xa lặng lặng quan sát đến giữa sân đám người nhất cử nhất động. Đối với ái tử Dương Vân Kỳ lực lượng, không còn có người so Dương Nhuy càng nhiều hơn, lúc trước Cấm quân thống lĩnh Hiên Viên Vô Địch đã từng đối với hắn từng hạ xuống tuyệt thế manh tướng, Vô Địch bá vương cực cao lời bình, nôn đạo cho dù linh tôn đại lao tại không sử dụng linh lực cùng khí thế tình huống dưới, đơn hợp lực khí, cũng chưa chắc có thể thắng qua vị này Dương gia nhị thiếu. Tiểu bá vương xưng hảo, chính là bởi vậy mà đến. Nhưng mà, vị này danh xưng lực lượng có thể so với linh tôn tiểu bá vương thế mà bị một cái nhìn qua mới 13-14 tuổi tiểu nha đầu đánh trúng không hề có lực hoàn thủ, làm sao không để hắn chấn kinh răng hàm. Hắn xem thỏa thích toàn bộ chiến cuộc, gặp nguyên bản nắm vững thắng lợi cục diện, từ khi Lý Ước Như mang theo một cái 7-8 đụng cổ quái đội ngũ xuất hiện đằng sau, liền hoàn toàn thoát ly khống chế, nhất là mấy cái kia mỹ mạo đến không tưởng nổi nữ tử trẻ tuổi, sức chiến đấu càng là có thể xưng cùng bố, lên tới linh tôn, cho tới anh kiệt bảng top 10 thiên tiêu, tại mấy cái này nũng nịu mỹ nhân nhi trước mặt, vậy mà đều là thúc thủ vô sách, không hề nghi ngờ rơi vào hạ phong. Từ đâu tới bọn này lợi hại nương môn nhi? Dương Nhuy hơi nhướng mày, dự cảm bất tường ngăn không được mà dâng lên trong lòng. Đánh không lại, ta còn không tránh được a. Dương Vân Kỳ nghĩ như vậy, quyết định tạm tránh mũi nhọn, đợi đến cánh tay khôi phục một chút tái chiến, nhưng mà trước mắt cái mới nhìn qua này thành tú động lòng người tiểu nha đầu, lại một lần nữa phá vỡ hắn đối với người tu luyện nhận biết. Lực lượng cùng nhanh nhẹn tỷ lệ nghịch thiết luật này, tại Thẩm Tiểu Uyển trên thân liền phảng phất không tồn tại bình thường, rõ ràng thân phụ vô địch tự lực, bước tiến của nàng lại linh động phiêu dật, như là vân trung tiên tử bình thường, nhìn như nhẹ nhàng lắc lư hai lần, linh lung dáng người nhưng trong nháy mắt xuất hiện ở Dương Vân Kỳ trước người, tốc độ nhanh chóng, làm hắn thua chỉ kém em. Dương Vân Kỳ quá sợ hãi, đánh lại đánh không thắng, trốn lại chạy không khỏi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thẩm Tiểu Uyển trong tay đại truy đập xuống giữa đầu, thế không thể đỡ. Đương, hắn miễn cưỡng nâng lên nhức mỏi hai tay, nhưng mà song phương binh khí vừa mới tiếp xúc, liền có một cỗ khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng từ Thẩm Tiểu Uyển trên truy truyền đến, Dương Vân Kỳ trên tay không còn chút sức lực nào, cũng không còn cách nào nắm chặt, hai cái đại truy lấy buôn lôi chớp giật chi thế bay ra ngoài, một thanh rơi ầm ầm trên mặt đất, mà đổi thành một thanh thì thật vừa đúng lúc, nện ở một tên tiêu gia ám đường cái hốc. Tên này tối đường thành viên cùng trước mặt kim giáp cấm quân kịch chiến say sưa, nào ngờ tới phía sau lại đột nhiên bay tới quân đội bạn đại truy, không có chút nào phòng bị phía dưới, bị nện đến cốc đầu đức, huyết tương văng khắp nơi, vô tội nằm thương, chết thảm tại chỗ. Hai thanh truy tròn không thể cho Thẩm Tiểu Uyển mang đến mảy may trở ngại, trong tay nàng đại truy rơi thế không giảm, như cũ hung hăng nện xuống, Dương Vân Kỳ vô pháp khả thi, chỉ có thể trơ mắt nhìn cự truy nện ở chính mình trên lồng ngực, khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng cùng trước ngực xương cốt đụng vào nhau, phát ra rắc rắc tiếng vang, trong miệng hắn phốc phun ra máu tươi, thân thể như là diều đứt dây bình thường bay ra về phía sau, vẽ ra trên không trung một đầu tiêu, chuẩn đường vòng cung, sau đó trùng điệp ngã xuống đất. Lực lượng chấn động phía dưới, toàn thân hắn xương cốt đã nát cái 7-8 phần, một cỗ huyền diệu linh lực thuận truy nhọn xâm nhập thể nội, lúc lạnh lúc nóng, càng làm cho vốn là bản thân bị trọng thương Dương Vân Kỳ không gì sánh được khó chịu, như muốn buồn nôn. Kỳ Nhi, Dương Nhuy gặp Dương Vân Kỳ bị thương nặng, sắc mặt đại biến, vội vàng ba chân bốn cẳng đuổi tới bên cạnh hắn, từ trong ngực lấy ra chữa thương dược vật đưa vào ái tử trong miệng, sau đó ngẩng đầu hung hăng nhìn về phía Thẩm Tiểu Uyển, trong ánh mắt mang theo 3 phần hận ý, 7 phần sợ hãi. Không có ý nghĩa. Thẩm Tiểu Uyển nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất, mặt xám như cho Dương Vân Kỳ, nét miệng nhỏ, cũng không truy kích, mà là giơ lên truy, bước chân bắt đầu tìm kiếm đối thủ mới. Bốn phía địch nhân mắt thấy vừa rồi cái kia bạo lực một màn, nơi nào còn dám cùng nàng giao thủ, Thẩm Tiểu Uyển chỗ đến, vô luận Bạch gia, Đông gia phái, Lạc Sơn phái hay là Tiêu gia ám đường cao thủ đều nhao nhao né tránh, sợ không cẩn thận gây nên cái này lọ lì nữ bá vương chú ý, rước lấy tai họa ngập đầu. Cùng Dương Vân Kỳ so sánh, xếp tại anh kiệt bảng vị thứ 5 bá toái quyền đoạn long hoa tình cảnh cũng không khá hơn chút nào, đối mặt thân pháp phiêu giật liêu thất thất, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo bá toái quyền căn bản sợ không tới đối phương góc áo, mỗi ra một quyền, nhất định thất bại, tùy theo mà đến, chính là thiếu nữ áo đỏ phản kích mãnh liệt. Hơn 10 chiêu thoáng qua một cái, đoạn long hoa trên thân đã lít nha lít nhít che kín vết kiếm, mặc dù hắn dựa vào tinh xảo kỹ xảo chiến đấu nhiều lần né qua chỗ yếu hại, thể nội nhưng vẫn là bị miệng vết thương truyền đến kiếm ý lăng lệ không ngừng ăn mòn, đau đớn không chịu nổi, dần dần có chút ý thức tăng dã. Liều mạng, ý thức được tiếp tục như vậy chỉ có thể là một con đường chết, đoạn long hoa phảng phất hạ cái gì quyết tâm, trong mắt hào quang đại tác, trong miệng hét lớn một tiếng, tay phải bỗng nhiên một quyền đánh về phía mặt đất. Ầm ầm, một trận lại một trận tiếng vang liên tiếp, liên miên bất tuyệt, trước đại điện quảng trường mặt đất lấy hắn làm điểm xuất phát hướng về phía trước vỡ ra vô số đạo khe hở, Ngay sau đó vô số cột đá xông ra mặt đất hướng lên dâng lên, thẳng tắp xúc tại trên quảng trường, toàn bộ khu vực bị vô số nhô ra cột đá che kín, không ít quân đội bạn cùng quân địch tại không có chút nào phòng bị phía dưới bị cột đá bén nhọn đỉnh chóp đâm bị thương, thậm chí còn có mấy cái tu vi hơi yếu trực tiếp bị cột đá thọc cái xuyên thấu. Nhìn ngươi còn hướng chỗ nào tránh? Đoạn Long Hoa nhe răng cười một tiếng, bước nhanh chân phóng tới Liêu Thất Thất chỗ phương bị. Theo gần một nửa quảng trường bị cột đá cắm đầy, lưu cho Liêu Thất Thất né tránh không gian trở nên cực kỳ nhỏ hẹp, vị này thứ năm anh kiệt vậy mà lấy sức một mình cải biến toàn bộ địa hình, từ đó hạn chế lại Liêu Thất Thất linh xảo thân pháp, ý thức chiến đấu thật khiến cho người ta liễu lươi sợ hãi thán phục. Nhưng mà, nụ cười trên mặt hắn cũng không có duy trì bao lâu, rất nhanh liền bị kinh ngạc thay thế. Chỉ gặp một đạo kiếm quang màu vàng ở giữa không trung chiếu sáng rạng rỡ, Liêu Thất Thất lặng lặng đứng ở trên thân kiếm, váy ngắn màu đỏ theo gió tung bay, một đôi tuyết trắng không tì vết đôi chân dài càng lộ vẻ mỹ diệu, làm cho người hoa mắt thần chỉ. Nàng vậy mà đem thánh linh phẩm cỡ tợ lì ở kỹ vạn kiếm quy tông hiển hóa đi ra kiếm quang màu vàng giẫm tại dưới chân, ngự kiếm lên không. Đến thiên luân cảnh giới, có không ít kiếm tu đều có thể lợi dụng hóa hình linh kiếm tiến hành tầng trời thấp phi hành. Thí dụ như lúc trước Lâm Chi Vận tại Thanh Phong Sơn bên trên, liền đã từng dùng phân quang kiếm pháp đã đạt thành cùng loại với ngự kiếm phi hành hiệu quả. Nhưng mà giống như Liễu Thất Thất như vậy bay thẳng lên không trung, cùng linh tôn vai sánh vai thiên luân tu luyện giả, Đoạn Long Hoa lại là chưa từng nghe thấy. Thánh linh phẩm cỡ tợ lì ở kỹ, lại thêm tinh linh phẩm cấp thiên kiếm cương khí gia trì. Uy năng như thế nào đến từ thế tục tu luyện môn phái Đoạn Long Hoa có thể hiểu được. Cái này mẹ nó, gian lận a. Đoạn Long Hoa nhìn xem cao cao tại thượng tịnh lệ thiếu nữ, một cỗ cảm giác bất lực thật sâu xông lên đầu, trong lúc nhất thời không muốn đánh nhau, chỉ muốn chửi mẹ. Vạn kiếm. Liêu Thất Thất môi anh đào khẽ nhếch, nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Vô số đạo kiếm quang màu vàng mang theo tung hoành bệ nghệ lăng lệ chi thế, như là bạo vũ lê hoa giống như hùng hằng bắn về phía dưới cột đá ở giữa Đoạn Long Hoa. Đoạn Long Hoa cần tránh né, chợt phát hiện, nguyên bản bị hắn dùng để hạn chế Liêu Thất Thất thân pháp khắp nơi trên đất của đá, tại thời khắc này lại làm chính mình không thể hành động. Ta đây không phải mua dây buộc mình a. Hắn khóc không ra nước mắt, trơ mắt nhìn vô thiên cái địa khủng bố kiếm quang vào đầu rơi xuống, trong nháy mắt bị mưa kiếm màu vàng bao phủ hoàn toàn. A. Tiếng kêu thảm thiết qua đi, quang ảnh tan đi, lưu tại cột đá ở giữa, chỉ có một bộ lạnh như băng cường tráng thi thể, toàn thân trên dưới máu thịt bé bét, không có một khối hoàn chỉnh da thịt, trạng cực kỳ khốc liệt, làm cho người sợ hãi. Thiếu nữ này thật mạnh kiếm ý. Tiêu Bấn Kiếm mặc dù toàn thần giới dự sẵn lanh vô sương đánh lén, nhưng vẫn là chú ý tới còn lại đám người tình huống. Trên quảng trường chiến sự kịch liệt, cao thủ nhiều như mây, nhưng mà chỉ có Liêu Thất Thất lịch ở kỹ bên trong ẩn chứa thuần túy kiếm ý, mang đến cho hắn không giống với cảm thụ. Đây là một cái chân chính kiếm tu. Từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, trừ Lý Thanh, không đem thế hệ trẻ tuổi bất luận kẻ nào để ở trong mắt Tiêu Bấn Kiếm. Tại mắt thấy Liêu Thất Thất sau khi chiến đấu, vậy mà không tự chủ được sinh ra muốn ganh đua cao thấp tâm tư. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hắn rất nhanh thu nhiếp tâm thần, con mắt nhìn chăm chú lên mũi chân, trường kiếm trong tay chỉ xéo mặt đất, đem toàn thân ý thức ngưng tụ tới cực điểm, liền ngay cả một con kiến bò qua, cũng đừng hòng giấu giếm được cảm giác của hắn. Giờ khắc này Tiêu Vân Kiếm tựa hồ tiến nhập một loại nào đó kỳ lạ cảnh giới, ý thức tròn trịa vô lậu, quanh thân phảng phất bị một mảnh kiếm ý hình thành khí tràng bao phủ, Lãnh Vô Xương nhiều lần ý đồ tìm kiếm được sơ hở của hắn, lại luôn không công mà lui, đối với vị này kiếm thuật thiên tài thực lực cường đại, cũng không khỏi thầm giận mình. Hai người cứ như vậy rằng co không xong, ai cũng không muốn chủ động xuất thủ, để tránh lộ ra sơ hở, là đối phương thừa lúc. Tiêu Bấn Kiếm mặc dù tính cách quái đản, đối với kiếm đạo chấp nhất, lại hết sức thuần túy, một khi tiến vào trạng thái tu luyện, thường thường có thể tiếp tục một ngày một đêm, đối với loại này dài dằng dặc chờ đợi cục diện, có thể tính được là tập mãi thành thói quen. Nhưng mà lần này, hắn lại gặp một tốt đối thủ. Vạn Kim Lâu vì huấn luyện thích khách kiên nhẫn cùng chuyên chú, thường thường sẽ muốn cầu thích khách học đồ tiềm phục tại một cái ẩn nấp khu vực, bảo trì đồng dạng tư thế vượt qua một ngày một đêm, không ăn không uống, không kéo không vùng. Chờ đợi, đối với Lãnh Vô Xương tới nói, đã là một loại chôn sâu ở trong lòng bản năng, trước mắt cục diện rằng co, tại thích khách muội tử mà nói, liền như là ăn cơm uống nước bình thường nhẹ nhàng như thường, không có chút nào áp lực. Nếu là cứ như vậy rằng co xuống dưới, tiếp qua 12 canh giờ, thế cục đều chưa hẳn sẽ phát sinh biến hóa. Nhưng mà, ngay tại hai người đều đem lực chú ý đặt ở trên người đối phương thời điểm, không tưởng tượng được tình huống phát sinh. Một tên Tiêu gia ám đường thành viên cuối cùng vẫn là bị Thẩm Tiểu Uyển bắt được, theo thiếu nữ một cái đại lực vung truy, trong miệng người này một tiếng hét thảm, thân thể không bị khống chế bay lên cao cao, vẽ ra trên không trung một đạo mỹ diệu đường vòng cung, ngay sau đó lấy vật rơi tự do chi thế, đánh tới hướng Tiêu Vân Kiếm vị trí. Tiêu Vân Kiếm hơi nhướng mày, bất đắc dĩ thân thể hơi nghiêng, lấy nhỏ nhất biên độ tránh khỏi người tới va chạm, dù vậy, quay chung quanh tại quanh người hắn kiếm ý, hay là không thể tránh khỏi xuất hiện một tia lỗ thủng. Đúng vào lúc này, Lãnh Vô Xương hành động. Chương 232, Không Yêu Hồng Trang Yêu Vũ Trang, 1, chương 232, Không Yêu Hồng Trang Yêu Vũ Trang, 1, Phong đã từng đối với Lãnh Vô Xương thích khách thiên phú đưa cho độ cao đánh giá, đem nàng coi là đệ tử đắc ý lời này cũng là không phải thuận miệng nói một chút. Thích khách tất cả thiên phú đều cần một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là xuất sắc sự nhẫn nại. Có lẽ là bởi vì xuất thân nghèo khổ, lại gánh vác huyết hải thâm cửu, sáng tạo ra Lãnh Vô Xương bền gan vững chí tính cách. Nói cách khác, tại gia nhập Vạn Kim Lâu trước đó, nàng liền đã có trở thành một cái ưu tú thích khách điều kiện tiên quyết. Mấy năm chuyên nghiệp huấn luyện, càng là ma luyện ra nàng bắt cơ hội nhạy cảm cứu giác, cùng xuất thủ hành thích quả cảm cơ đoạn. Ở ngoại lực tham gia một khắc này, Tiêu Vân Kiếm ứng đối đã làm được tốt nhất, hắn dùng nhỏ nhất biên độ động tác hoàn thành tránh né, quay chúng quanh tại quanh thân kiếm ý vẹn vẹn lộ ra một tia cơ hồ khó mà phát giác bung lỏng. Nhưng mà, như thế nhỏ bé lỗ thủng, cuối cùng vẫn là để thích khách muội tử cho bắt được. Thậm chí có thể nói, tại tên kia Tiêu gia ám đường thành viên bay về phía Tiêu Vân Kiếm một khắc này, Lãnh Vô Xương đã tiên đoán được Tiêu Vân Kiếm có thể sẽ làm ra ứng đối, cũng sớm điều chỉnh tốt tự thân vị trí. Cho nên, một thức này thiên ngoại phi tiên xuất kiếm góc độ không gì sánh được tinh chuẩn, vừa đúng đánh trúng vào Tiêu Vân Kiếm cái kia lóe lên liền biến mất phòng ngự lỗ thủng. Một kiếm này rõ ràng muốn đẩy hắn vào chỗ chết, nhưng lại phản phất không mang theo mảy may sát ý, kiếm ý hóa thành một cái điểm sáng màu trắng, nhìn như đi chậm rãi, kỳ thực nhanh như thiểm điện. Tiêu Vân Kiếm mắt thấy kiếm quang ngay ngược đánh tới, cũng không có cảm nhận được mảy may ý, ngược lại từ đó đọc lên một tia ấm áp, như là một cái ôn nhu tử thần, để cho người ta giữa bất chi bất giác vung lòng cảnh giác, lại đem linh hồn bỏ vào trong túi. Trong lòng hắn run lên, ý đồ giơ kiếm phản kích, nhưng mà trực giác nói cho hắn biết, đã tới đã không kịp. Đối thủ lựa chọn thời cơ, xuất kiếm góc độ đều dây đến đỉnh phòng, kiếm chiêu bản thân chỗ có uy năng càng là vượt quá tưởng tượng, cao thủ tranh chấp thường thường chỉ ở một đường ở giữa, mà một đường này chính là tên kia Tiêu gia ám đường thành viên. Thành như Tiêu Vân Kiếm sở liệu, Lãnh Vô Xương trường kiếm vượt lên trước một bước đâm vào bộ ngực của hắn, kinh khủng kiếm ý cùng hơi lạnh thấu xương đan sen, cực nhanh xâm nhập vào trong ngũ tạng lục phủ, trong nháy mắt để tên này nhìn thấy thiên tài đã mất đi năng lực tác chiến. Thật là khủng khiếp một kiếm. Hắn nhịn không được ở trong lòng tán thưởng một tiếng, lập tức chậm rãi hướng về sau ngã xuống, trên làn da hiện ra một tầng thật mỏng băng tinh, đem toàn bộ thân thể hoàn toàn đông kết, đường đường đại cản thứ hai anh kiệt, vậy mà hóa thành một tòa băng điêu, không còn có mảy may sức chống cự. Một kiếm đánh bại đường đường anh kiệt bảng bên trong thứ hai tuyệt thế thiên tài, Lãnh Vô Xương nhưng trong lòng không có chút rung động nào, nàng thân hình lóe lên, lại một lần biến mất tại mọi người ánh mắt bên ngoài. Sau một khắc, nàng màu quýt tịnh ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại quảng trường khác một bên, trong tay hàn quang lóe lên, kiếm thế như rồng, đâm vào một tên Tiêu gia ám đường hậu tâm. Tên kia Tiêu gia ám đường đang cùng Lý Ước Như mang tới thiên luân cao thủ chiến đấu, chỗ nào có thể ngăn cản Lãnh Vô Xương xuất quỷ nhập thần ám sát, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, liền bị trên thân kiếm hàn khí đông cứng toàn thân, phanh một tiếng trùng điệp nằm xuống đất, rất nhanh liền đã mất đi hô hấp. Lãnh Vô Xương một kích thành công, cũng không dừng lại, thi triển liễm tức đại pháp lần nữa biến mất vô tung, nhìn cũng không nhìn một chút nằm dưới đất đánh lén đối tượng. Sau đó, đạo này mỹ lệ màu quýt thân ảnh tại chiến trường các nơi lập lòe, cũng không làm một lát ngưng lại, trường kiếm trong tay giống như tử thần ôn nhu thổ tức, mỗi một lần hiện thân đều có thể dễ như trở bàn tay thu hoạch một cái mạng, ngắn ngủi mấy chục cái trong khi hô hấp, nguyên bản thanh thế thật lớn Tiêu gia ám đường cùng các phái cao thủ thế mà tại trong tay nàng giảm quân số hai thành. Còn thừa những quân phản loạn kia cao thủ kiến thức đến thích khách muội tử như vậy xuất quỷ nhập thần thủ đoạn, đều sợ hãi, giao chiến trong quá trình đã muốn phòng bị đến từ phía sau thích khách đánh lén, lại cần coi chừng tránh đi nữ bá vương Thẩm Tiểu Uyển con đường tiến tới, tâm thần hoàn toàn không cách nào tập trung, không khỏi bó tay bó chân. Kim Giáp Cấm Quân bên này được Phiêu Hoa cùng ba vị đệ tử trợ lực, đều mừng rỡ, một bên cảm thán mấy vị mỹ nữ thực lực kinh người, một bên toàn lực phản công, dần dần đem Tiêu gia liên minh khí diễm đè ép xuống. Trước đại điện quảng trường trên không, Tiểu Tôn giả cùng Bạch Tôn giả, Hiên Viên Vô Địch cùng Quý Hoang Thành bốn người vẫn còn đang đánh đến lửa nóng, Tiêu Bán Sơn cũng đã sức đầu mẹ chán, không ngừng tiêu khổ. Nữ nhân này cực kỳ cao minh, hắn đã đem thực lực phát huy đến cực hạn, vô số đạo âm hàn khí lưu tại quanh thân lượn vòng lưu chuyển, ý đồ chống cự Diệp Thanh Liên mãnh liệt thế công. Nhưng mà Thái Tố Huyền Âm công lệnh âm chi khí phẩm cấp xa xa cao hơn hắn môn này Hoàng Kim Linh Kỹ, hai người mỗi một lần giao thủ, Tiêu Bán Sơn chỗ thả ra hóa hình linh lực chỉ là hơi chạm đến Diệp Thanh Liên thất thải linh thi, liền như là cháu trai gặp gia gia, trong nháy mắt thần phục, túi đầu liền bái, không có chút nào sức chống cự liền bị phá cái không còn một mảnh. Tiêu Bán Sơn tự biết linh lực bị khắc chế, nguyên bản định ỷ vào linh hoạt thân pháp ngăn chặn Diệp Thanh Liên, mặc dù không cầu thắng, chí ít cũng có thể duy trì cái bất bại cục diện, là Tiêu Kình tiến đánh hoàng cung tranh thủ thêm một chút thời gian. Cái nào lường trước mắt tên này áo xanh mỹ nữ không chỉ có lực sát thương kinh người, liền thân pháp tốc độ cũng trên mình, Tiêu Bán Sơn chớ nói của nhau, chính là muốn rút lui đều không thể làm đến, đánh lấy, một cỗ cảm giác bất lực thật sâu chưa phát giác sông lên đầu. Cao thủ tranh chấp, cực nặng khí thế, Tiêu Bán Sơn bên này vừa lộ xu hướng suy tàn, Diệp Thanh Liên trong nháy mắt liền có cảm giác, nàng liên tục nhoáng một cái, tốc độ không ngờ nhanh thêm mấy phần, hai cái tay ngọc nhỏ dài đồng thời giơ lên, ngón tay như bạch ngọc đỉnh bắn ra mấy chục đạo thất thải linh thi, nhanh như chớp đánh út về phía Tiêu Bán Sơn toàn thân yếu hại. Thấy đối phương đột nhiên gây khó khăn, Tiêu Bán Sơn kinh hãi, một cái sơ sẩy, thân pháp hơi chậm nửa nhịp, lại bị một đầu linh tơ xuyên tấu lòng bàn tay trái. Hắn tâm thần thất thủ, không còn có tiếp tục giao chiến suy nghĩ, thể nội linh lực nhanh quay ngược trở lại, ý đồ thoát khỏi Diệp Thanh Liên linh kỹ, sau đó cấp tốc thoát ly chiến trường, cũng không tiếp tục muốn gặp đến trước mắt cái này hùng mạnh nữ nhân. Nhưng mà, đâm vào hắn bàn tay trái linh lực sợi tơ bỗng nhiên bắt đầu phát sáng, Tiêu Bán Sơn linh lực trong cơ thể một khi tràn vào tay trái, liền sẽ cực nhanh tiêu tán, một chút xíu đều không thể giữ lại. Chương 232, không yêu hồng trang yêu vũ trang, 2, chương 232, không yêu hồng trang yêu vũ trang, 2, Tiêu Bán Sơn sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi, Diệp Thanh Liên thả ra linh lực sợi tơ vậy mà như là như giỏi trong xương, vung chi không đi, còn không ngừng hóa giải trong cơ thể mình linh lực, quả nhiên là phiền phức vô cùng. Tay trái dị trạng hấp dẫn Tiêu Bán Sơn quá nhiều lực chú ý, làm hắn thân pháp càng là chậm chạp mấy phần, đến mức bị thứ hai, đạo thứ ba linh lực sợi tơ quấn lên thân đến. Không tốt. Mấy đạo linh lực sợi tơ đồng thời nổi lên, Tiêu Bán Sơn chỉ cảm thấy linh lực trong cơ thể như là vỡ đê bình thường, điên cuồng mà dâng tới bị linh lực sợi tơ đâm thủng qua mấy cái bộ vị, ngay sau đó liền tan rã ở vô hình, phản phất cho tới bây giờ chưa từng tồn tại qua bình thường. Nhiều lần này hắn là triệt để hoảng hồn, mắt thấy càng ngày càng nhiều linh lực sợi tơ đâm vào thân thể, thể nội linh lực đã tiêu tán hơn phân nửa, cần mở miệng cầu xin tha thứ, chợt phát hiện ngay cả nói chuyện cũng trở nên mười phần khó khăn. Lao ra hỏa, cô nãi nãi tên là Diệp Thanh Liên. Diệp Thanh Liên âm thanh lạnh lùng nói, nếu là làm quỷ muốn trả thù, cứ tới tìm ta chính là. Nói đi, nàng rỗi ra như bạch ngọc bàn tay cách không một chảo, chui vào Tiêu Bán Sơn thể nội mấy chục đạo thất thải linh ti đồng thời sáng lên, lao đầu trong mắt trong nháy mắt mất đi hào quang, thể nội không còn có một tia linh lực, có chút mập ra thân thể lấy vật rơi tự do chi thế ngã hướng phía dưới quảng trường, đập ầm ầm trên mặt đất, đánh bụi đất tung bay, sương mù đồng bền. Đánh chết Tiêu Bán Sơn, Diệp Thanh Liên đôi mắt đẹp nhất chuyển, liếc mắt không trùng còn tại giao thủ bốn vị linh tôn, gặp Cửu Tôn giả cùng Hiên Viên vô địch đều không rơi vào thế hạ phòng, lại quay đầu nhìn về phía Kim Loan Điện phương hướng. Phục Long Đế quốc ở vào đại càn phía tây, song phương cách xa nhau một mảnh bao la vô biên đại thảo nguyên. Dọc theo đại càn đế quốc hướng tây thẳng đi, thông qua được toàn bộ thảo nguyên đằng sau, liền sẽ dần dần hiện ra sa mạc địa hình, cho nên khí hậu cũng sẽ trở nên khô giáo không ít. Môi trường tự nhiên không lý tưởng, cũng sáng tạo ra Phục Long Đế quốc tương đối hung hãn dân phong. Phục Long Đế đô hoàng thành kiến trúc mặc dù cũng coi như được to lớn tráng quan, so sánh đại càn đế quốc hoàng thành, lại thiếu đi mấy phần vàng son lộng lẫy, có thể thấy được lưỡng đại đế quốc tài lực hay là tồn tại chênh lệch nhất định. Trong ngự thư phòng, hoàng đế Mộ Dung Tú chính ngồi nghiêng ở gỗ đàn hương trên ghế dài, trong tay vuốt vuốt một cái phỉ thúy chén ngọc, trong miệng nhẹ giọng ngâm nga lấy, hiển nhiên tâm tình cũng tệ. Vị này Phục Long Đế quốc kẻ thống trị nhìn qua bất quá 40 khen người, có được mặt như ngọc, mắt như lăng tinh, trên thân rộng lớn hơi thở đế vương bên trong, còn kèm theo một cỗ sinh cơ bừng bừng, cùng đại càn hoàng đế Lý Cửu Dạ phong cách một trời một vực. Bàn đọc sách đối diện trưng bày hai hàng chiếc ghế, lúc này một tên thân mang màu nâu hoa phục nam tử trung niên đang ngồi ở một tấm trong đó trên ghế. Nam tử ước chừng 50 tuổi khoảng chừng niên kỷ, khuôn mặt hơi có vẻ thon gầy, trong mắt lại lóe tinh quang, khóe miệng từ đầu đến cuối mang theo nhàn nhạt mỉm cười, đối mặt đế quốc hoàng đế cũng không lộ vẻ như thế nào câu nệ. Lúc này, Lý Cửu Dạ hẳn là rất đau đầu thôi. Mộ Dung Tú thả ra trong tay phỉ thúy chén ngọc, trên mặt lộ ra một tia lười biếng dáng tươi cười. Tiêu Kình người này, có lắm thủ đoạn. Nam tử áo nâu trầm ngâm một lát, mới chậm rãi mở miệng nói, để hắn làm tới đại cản chi chủ, đối với chúng ta mà nói, chưa chắc là chuyện tốt. Không sao. Mộ Dung Tú lắc đầu nói, Lý Cửu Dạ cùng Tiêu Kình vô luận ai thắng ai bại, qua chiến dịch này, đại cản quốc lực đều sẽ trên diện rộng trưởng, chúng ta lại đoạt lấy Tây Kỳ tỉnh, này giảm kia tăng phía dưới, trong vòng 10 năm, phía đông cũng không còn cách nào đối với quả nhân cấu thành uy hiếp. Tiêu Kình mặc dù đáp ứng sau khi chuyện thành công, cắt nhường Tây Kỳ tỉnh một nửa lãnh thổ, nhưng nếu là hắn bại, nam tử áo nâu lại nói, muốn từ Lý Cửu Dạ trong tay đoạt lấy Tây Kỳ tỉnh, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy, dù sao chúng ta còn không có làm tốt toàn diện khai chiến chuẩn bị. Bây giờ Tiêu Vô Hận quân đội còn dừng lại tại Tây Kỳ cảnh nội, nếu là Tiêu Kình sự bại, ngươi đoán hắn sẽ làm như thế nào? Mộ Dung Tú khỏe miệng có chút dương lên, phản phất hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay. Ý của bệ hạ là nam tử áo nâu nhìn hắn một cái, hắn sẽ đầu nhập vào chúng ta. Chỉ cần hắn không phải quá ngu, tất nhiên sẽ muốn mượn nhờ quả nhân lực lượng báo thủ. Mộ Dung Tú chậm rãi nói, mà quả nhân lại làm sao không có khả năng tạ hắn chi thủ, cầm xuống Tây Kỳ đâu? Bệ hạ thánh minh, nam tử áo nâu cười nói, xem ra vô luận Tiêu Lý hai nhà làm sao dày vò, đều không bay ra khỏi tay của ngài lòng bàn tay. Ai bảo đại càn hoàng đế cùng đệ nhất thế gia ở giữa thủy hỏa bất dung đâu? Mộ Dung Tú nhàn nhạt nói ra, ánh mắt đông nhiên chuyển hướng nam tử áo nâu, lại nói, các ngươi giang gia chính là Phục Long Đế quốc đệ nhất thế gia, ngươi có muốn hay không cũng tới soán vị một chút thử một chút? Bệ hạ nói đùa. Nguyên lai tên nam tử áo nâu này chính là Phục Long Đế quốc đệ nhất thế gia giang gia gia chủ đương thời Giang Thiên Hạ, có bệ hạ dạng này hùng chủ tại, chúng ta giang gia chỉ cần theo ngài chinh chiến tứ phương, địa vị tự nhiên nước lên thì thuyền lên, cần gì phải tốn công mà không có kết quả đi cái kiêu mưu phản sự tình. Ngươi có thể nghĩ như vậy, đó là không thể tốt hơn. Mộ Dung Tú trong giọng nói tràn đầy tự tin, ta hiện tại ngược lại lo lắng bạn nhất Tiêu Kình sau khi lên ngôi lật lọng, không muốn nhường ra Tây Kỳ thổ địa, có Tiêu Vô Hận dạng này hổ tướng trấn thủ, cũng là khó đối phó, ngươi đôi kia bảo bối nhi nữ, cũng là thời điểm hoạt động một chút gân cốt. Nhi tử thì cũng thôi đi. Giang Thiên Hạc trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, xinh như thế cái như hoa như ngọc nữ nhi, còn cho lấy cái điểm đạm nho nhã danh tự, lao thần vốn định đưa nàng đưa vào trong cung phụng dưỡng bệ hạ, ai ngờ nha đầu này không yêu hồng trang yêu vũ trang, cả ngày chỉ biết là chém chém giết giết, cũng không biết về sau còn có ai dám cưới nàng. Người nữ nhi kia trời sinh chính là làm tướng quân liệu. Mộ Dung Tú cười ha ha nói, nếu là đưa vào trong cung là phi, chỉ sợ ngay cả chấm cũng muốn kiêng kỵ nàng mấy phần. Lao thần cũng coi là suy nghĩ minh bạch. Giang Thiên Hạc nghe vậy, cũng không nhịn được nở nụ cười, nếu không có khả năng ở trong cung phụng dưỡng bệ hạ, có thể lãnh binh đánh trận, thay bệ hạ phân ưu, cũng coi là xứng đáng thượng tiên trao cho tài năng của nàng. Như vậy rất tốt, như vậy rất tốt. Mộ Dung Tú khẽ bước cằm, Giang Khanh, đại càn Tây Kỳ sự tình, chấm liền giao phó cho ngươi. Lao thần lĩnh chỉ. Giang Thiên Hạc trên mặt rốt cục lộ ra một tia ngưng trọng, hắn đứng dậy, có chút bái, định không dạy bệ hạ thất vọng. Chương 233, đơn giản không có chút ý nghĩa nào, 1, chương 233, đơn giản không có chút ý nghĩa nào, 1, Sở sư đệ, ngươi đang nghe ta nói chuyện à? À, nghe đâu, sư tỷ nhìn trước mắt vị này năm càng 50, nhưng như cũ da trắng mỹ mạo, phong vận vẫn còn sư tỷ trung vô yên, Sở Thu Dương tinh thần trở nên hoảng hốt, muốn nói lại thôi. Làm sao cảm giác ngươi từ khi đi một chuyến văn đạo học cùng, cả người đều trở nên kỳ kỳ quái quái. Trung vô yên nhịn không được phàn nàn nói. Sở Thu Dương thiên tư hơn người, thần văn học phương diện tạo nghệ tại trong cùng thế hệ siêu quần mặt tụy, cho nên dưỡng thành không thích cùng người giao lưu cao ngạo tính tình, tại Lăng Tiêu Thánh địa bên trong không có mấy cái bằng hữu, trừ cùng là thiên tài thúc thúc Sở Lăng Phong trưởng lão bên ngoài, liền số vị này Trung vô yên sư tỷ người thân nhất. Hai người từ nhỏ tại cùng một vị sư phụ môn hạ học nghệ, đối với chuyện này thường không quá cao sư đệ, Trung vô yên luôn luôn như là thân đệ đệ bình thường chiếu cố có thừa, mà ai cũng không phục Sở Thu Dương, cũng chỉ có tại người sư tỷ này trước mặt mới có thể biểu hiện ra chân thật nhất tính tình một mặt. Về sau Trung Vô Yên cùng Lăng Tiêu Thánh Địa một vị linh tôn sư minh tề tuyên thành hôn, hai người dục có một con. Năm gần đây, nàng không chỉ có bản nhân đã bước vào linh tôn cảnh giới, còn thu một tên tư chất kinh người đệ tử thân truyền, tại thánh địa 30 tuổi phía dưới môn nhân trong tỷ thí nhất cử đoạt giải nhất. Cuộc sống như thế quy tích, có thể nói là tình yêu, sự nghiệp cùng gia đình ba bội thu, xưng là nhân sinh bên thắng, cũng không đủ. Nhưng mà, chính là bởi vì hai người tình như tỷ lệ, quan hệ mật thiết, Sở Thu Dương mới chính thức hiểu rõ một mực chôn sâu ở Trung Vô Yên trong lòng thống khổ. Cho dù bây giờ sinh hoạt nhìn qua cỡ nào làm cho người hâm mộ, đều khó mà đền bù nàng mất đi thân đệ đệ mang đến vô tận bi thương. Sư tỷ, Trấn Hải hắn thật không có hậu nhân a. Trung Trấn Hải, chính là Trung Vô Yên vậy đi thế đã lâu thân đệ đệ, cũng là Sở Thu Dương số lượng không nhiều hảo hữu một trong. Làm sao lại hỏi như vậy? Trung Vô Yên nghe hắn nhắc lên Trung Trấn Hải, trong mắt vẻ thống khổ lóe lên một cái rồi biến mất. Trấn Hải một mực chưa từng cưới vợ, điểm này ngươi cũng rõ ràng, thì như thế nào sẽ có dòng dõi? Ta đây đương nhiên biết. Sở Thu Dương vốn không muốn nhiều lời, nhưng mà vừa nghĩ tới Trung Văn cái kia cơ hồ cùng Trung Trấn Hải giống nhau như lúc dung mạo, hắn vẫn là không nhịn được mở miệng nói, thế nhưng là ta tại Văn Đạo Học cùng gặp một thiếu niên, đại khái 16-17 tuổi niên kỷ, cùng Trấn Hải đơn giản tựa như là trong một cái mô hình khắc đi ra. Thế giới to lớn, không thiếu cái lạ. Trung Bộ Yên toàn thân run lên, cố gắng để cho mình thanh âm bình tĩnh trở lại, có cái dung mạo tương tự người, cũng là bình thường. Tên thiếu niên kia cũng họ Trung. Sở Thu Dương nói tiếp. Bịch. Trung Bộ Yên tay ngọc lắc một cái, chén trà rơi xuống trên mặt đất, rơi vỡ nát. Màu xanh thấm nước trà dọc theo mặt đất trải rộng ra, một mực tràn đến rất xa. Sư tỷ, Trấn Hải qua đời trước đó, từng tại Đại Càn Đế quốc đợi qua một đoạn thời gian, có thể hay không chính là vào lúc đó Sở Thu Dương nói ra trong lòng suy đoán. Hắn tại Đại Càn Đế quốc chỉ dừng lại không đến 2 tháng, cũng không nghe nói qua cùng vị nào nữ tử thân cận. Trung Bộ Yên lắc đầu nói, hơn phân nửa là trùng hợp thôi. Nhưng mà, run rẩy hai tay cùng thoáng có chút nghẹn ngào tiếng nói, đều tỏ rõ lấy Trung Bộ Yên cảm xúc khuấy động. Sư tỷ đây là lo lắng hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn a. Sở Thu Dương đối với nàng hiểu rõ nhất, trong nháy mắt sáng tỏ sư tỷ suy nghĩ trong lòng, hắn quyết tâm dành thời gian lại đi một lần Đại Càn Đế quốc, các loại xác minh Trung Văn thân thế đằng sau lại tính toán sau. Lại nói nhăng nói cội một hồi, Sở Thu Dương đứng dậy rời đi gian phòng, hắn lại chưa từng chú ý tới, sau lưng vị kia trùng sư tỷ trên mặt, như là chân châu giống như nước mắt trong suốt, không cầm được lã chã xuống. Sở sư thúc, mắt thấy liền muốn bước ra ngoài lầu, một đạo mềm mại uyển chuyển thanh âm nữ tử từ sau lưng vang lên. Tiểu Trúc. Sở Thu Dương quay đầu, xuất hiện ở trước mắt, là một tên ước chừng 22-23 tuổi nữ tử trẻ tuổi. Một đôi thật to đôi mắt đẹp lóe quang mang trong suốt, phấn nộn da thịt trong trắng lộ hồng, đẹp đẽ môi đỏ mím thật chặt, dung mạo tại tú mỹ bên trong lộ ra một cố quật cường cùng tự tin. Mái tóc của nàng cũng không tính dài, chỉ khó khăn lắm rối tung đến cái cổ trắng ngọc phía dưới, thân trên lấy một kiện màu bạc trắng ăn mặc gọn gàng, đem trước ngực ngạo nhân chăm chú bao trùm, lại không cách nào che lại tuyết trắng bụng dưới, phía dưới đồng dạng mặc màu bạc trắng bên trong váy ngắn, lộ ra tinh tế sáng bóng bắp chân cùng một đôi dí dỏ bụng thô nhỏ. Nhận ra sau lưng nữ tử chính là Trung Vô Yên vẫn lấy làm kiêu ngạo đệ tử thân truyền Quý Vi Trúc, Sở Thu Dương biểu lộ trong nháy mắt nhu hòa không ít. Sở sư thúc, tên kia họ Trung thiếu niên sự tình, có thể hay không cùng ta nói rõ chi tiết nói? Quý Vi Trúc mắt to xinh đẹp bụi sáng, mềm mại tiếng nói bên trong mang theo một tia nhẹ cứng, một tia hy vọng. Diệp Quân vừa chết, Ngân Hoàn Thương Hội tổng bộ chiến đấu bắt đầu bảy biện ra nghiêng về một bên thế cục, Thịnh Vũ Thương Hành một phương này sĩ khí lại chấn, mà những cái kia bị Diệp Quân trọng kim mời tới cao thủ có không ít gặp lao bản đã chết, liền sinh ra lui bước chi tâm, cứ kéo dài tình huống như thế, rất nhanh liền bị Hoắc Thông Thiên bọn người đánh cho thất linh bát lạc, chết thì chết, trốn thì trốn. Trên không trung, hai đạo nhân ảnh nhảy vọt xê dịch, vừa đi vừa về giao thoa, đánh cho 10 phần lửa nóng, trên thân không có gì sánh kịp khí thế khủng bố, tỏ rõ lấy hai người linh tôn đại lao thân phận. Khô Vinh Tôn giả chắp tay trước ngực, trước người tả hữu hiện ra hai quả linh lực đại thụ, bên trái cây này cảnh lá rậm rạp, màu xanh biết rạng rạo, một phái sinh cơ bừng bừng, trái lại, bên phải cây kia thì một mảnh trống không lá cây cũng không, lộ ra âm u đầy tử khí. Tương đạo màu vàng nhạt cùng màu lam nhạt linh lực tại héo quát song thụ ở giữa vừa đi vừa về lưu chuyển, ánh quang lập lòe, rất là mỹ quan. Mà đối diện Phong Tôn giả quanh thân có vô số cỡ nhỏ khí lưu du tẩu khuấy động, tiện tay trong huy sái, đẩy trời phong nhận lấy kinh lôi chớp giống như cuồng bạo chi thế hướng phía Khô Vinh Tôn giả bắn nhanh mà đi, ở trong không khí ma sát ra hô hô tiếng vang, khí thế cực kỳ dọa người. Khô Vinh Tôn giả ngón giữa tay phải cùng ngón cái nắm, còn lại ba ngón có chút nhếch lên, bày ra một cái nhạc hoa thủ thế, lưu chuyển khắp héo quát song thủ ở giữa linh lực hoàn toàn biến thành màu vàng nhạt, phô thiên cái địa phong nhận đập đện tại màu vàng nhạt linh lực phía trên, như là thạch khối rơi vào mặt hồ, kích thích từng cơn sóng gợn, lại không cách nào tạo thành cái gì chân chính tổn thương. Đợi cho đem tất cả phong nhận toàn bộ hấp thu, Khô Vinh Tôn giả ngón giữa gảy nhẹ, hai quả đại thụ ở giữa linh lực đống nhiên biến thành màu lam nhạt, ngay sau đó bắn ra từng đạo linh quang màu lam, hung hăng đánh về phía Phong Tôn giả. Đối mặt Khô Vinh Tôn giả phản kích, Phong Tôn giả không hề sợ hãi, chỉ là không ngừng đánh ra càng nhiều phong nhận, tương nên diện mà đến linh quang màu lam chém vỡ. Chương 233, đơn giản không có chút ý nghĩa nào, 2, chương 233, đơn giản không có chút ý nghĩa nào, 2, hai cái đối thủ cũ cách không lơ lửng, tất cả làm thủ đoạn điên cuồng đối xạ. Một cái hưu hưu hưu, một cái bành bành bành, trong lúc nhất thời trên bầu trời quang ảnh lóa mắt, thanh thế kinh người, chỉ là hai người lại đánh ra 10 nguyên đặc hiệu mạng lớn ảnh âm thanh quả, chỉ là tình hình chiến đấu nhìn như gió táp mưa rào, thường hực khí thế cũng không có cái gì tính thực chất tiến triển. Gần nửa canh giờ trôi qua, trên thân hai người vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, ngay cả một chút chảy thương đều không có. Lao giả, Ngân Hoàn Thương hội đã thua. Phong Tôn giả bỗng nhiên mở miệng nói, một mình ngươi gượng chống xuống dưới, lại có ý nghĩa gì? Hai người mặc dù đội vàng chế tạo đặc hiệu, đối với phía dưới thương hội trong tình hình chiến đấu, lại có thể cảm giác đến nhất thanh nhị sở. Diệp hội trưởng tại ta có ân. Khô Vinh Tôn giả khàn khàn tiếng nói đạo, mặc dù Ngân Hoàn Thương hội diệt vong, ta cũng sẽ trước hết giết ngươi, lại đem Thịnh Vũ Thương hành trên dưới đồ sát sạch sẽ, báo thù cho hắn. Người lão gia hỏa này, mặc dù bề ngoài xấu xí, tính cách bặm mẹo. Phong Tôn giả thở dài, hai người mấy lần giao thủ, bao nhiêu đánh ra chút cùng chung chí hướng chi ý, vẫn còn tính có ơn tất báo, cũng không phải là hoàn toàn không có chỗ thích hợp. Khô Vinh Tôn giả hừ lạnh một tiếng, sắc mặt tâm trầm, cũng không nói chuyện, chỉ là đánh ra càng nhiều linh quang màu lam. Tiếp tục như vậy, cũng không biết khi nào mới có thể phân ra cái thắng bại. Phong Tôn giả bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, hét lớn một tiếng đạo, coi chừng. Chỉ gặp bốn phía tán loạn khí lưu bỗng nhiên cùng nhau tràn vào trong cơ thể hắn, trên người áo choàng có chút nâng lên run run, phát ra hô hô thanh âm. Sau một khắc, thân hình của hắn trên không trung hóa thành một đạo mắt thường khó mà bắt ảnh. Một bên vây quanh Khô Vinh Tôn giả không ngừng đảo quanh, một bên thỉnh thoảng phóng thích lăng lệ phong nhận, công hướng bị hắn vây ở giữa Khô Vinh Tôn giả, từng cái góc độ bắn ra phong nhận lại phản phất đồng thời đến bình thường. Xa xa nhìn lại, liền tựa như hơn 10 người xếp thành một vòng, đồng loạt vây đánh ở giữa một người, có thể thấy được Phong Tôn giả thân pháp tốc độ nhanh chóng, coi là thật đến kinh thế hãi tục tình trạng. Sớm biết ngươi chiêu này, Khô Vinh Tôn giả cười lạnh một tiếng, hai tay mở ra, đứng sừng sững trước người hai quả đại thụ đống nhiên quay trùng quanh tự thân cực nhanh xoay tròn, lưu chuyển khắp héo quát song thụ ở giữa linh lực hóa thành một đạo lam vàng hai màu linh hoàn, vậy mà đem đến từ bốn phương tám hướng phong nhận toàn bộ ngăn lại, đồng thời phản xạ xuất ra đạo đạo màu lam nhạt linh quang, cùng Phong Tôn giả đối chọi gay gắt. Lại là một trận kịch liệt lưu 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 cùng bành 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 đằng sau, Phong Tôn giả thân thể đống nhiên đột nhiên ngừng, sau đó bắt đầu phi tốc tự quay, như là máy quan điện bình thường hung hăng đâm vào quay trùng quanh Khô Vinh Tôn giả quanh thân song sắc linh hoàn phía trên. A, Khô Vinh Tôn giả tự nhận đối với Phong Tôn giả thủ đoạn rõ như lòng bàn tay, nhưng mà một chiêu này hắn nhưng chưa từng thấy qua, nhịn không được kinh hô một tiếng, bất ngờ không đề phòng, nhất thời cũng không biết nên như thế nào ứng biến, chỉ có thể thao túng héo quát song thụ nên đón tiếp lấy, đón đỡ Phong Tôn giả cái này chưa bao giờ thi triển qua cổ quái chiêu số. Và anh, Phong Tôn giả hình thành mũi khoan nhanh chóng xoay tròn lấy, rất tốt đem lực lượng tập trung đến một chỗ, mà Khô Vinh Tôn giả linh lực nhưng như cũng giải tại hai quả đại thụ ở giữa, kể từ đó song phương lực lượng mạnh yếu lập tức hiện ra, rằng có mười mấy hô hấp đằng sau, héo quát song thụ rốt cục khó mà ngăn cản mũi khoan mãnh liệt xoay tròn thế công, phút chốc vỡ vụn ra. Phong Tôn giả mũi khoan khí thế lao tới trước không giảm, hung hăng đâm vào Khô Vinh Tôn giả ngực. Phúc, dùng nhục thân chính diện chống được như vậy uy mãnh một kích, dù là Khô Vinh Tôn giả tố chất thân thể kinh người, nhưng vẫn là cảm thấy đau nhức kịch liệt không chịu nổi. Trước ngực xương cốt ẩn ẩn có muốn đứt gãy xu thế, nhịn không được há mồm phun ra máu tươi, cả người trực tiếp bay ra về phía sau rất xa, mới miễn cưỡng ngừng thân hình. Cái này, đây là chiêu số gì? Hắn đưa tay lao đi khỏe miệng vết máu, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng. Ngày gần đây lão phu đi theo mấy cái cô nương già sau lưng đánh không ít xì dầu, thâm thụ kích thích, hàng đêm bế quan, trầm tư suy nghĩ, rốt cục sáng chế ra chiêu này độc môn tuyệt kỹ cuồng phong chui. Phong Tôn giả trên mặt khó nén vẻ đắc ý, hắn dù chưa học qua vật lý cấp 3, lại vô sự tự thông, đem động năng cùng thế năng lẫn nhau chuyển đổi nguyên lý dung nhập vào chiêu pháp bên trong, rốt cục tại cùng Khô Vinh Tôn giả trong quá trình giao thủ chiếm được thượng phong, ngươi vẫn là thứ nhất kiến thức đến chiêu này uy lực người, thế nào, Khô Vinh lão nhi, tư bị như thế nào? Nghĩ không ra cái này cao tuổi rồi, ngươi thế mà còn có thể tự sáng tạo linh kỹ. Khô Vinh Tôn giả sững sờ một lát, trong giọng nói mang theo một tia đắng chát, ta không bằng ngươi, chỉ có không ngừng kinh lịch ngăn trở, mới có thể thúc người tiến bộ a. Phong Tôn giả hồi tưởng lại Nam Cung Thế gia trận chiến kia hung hiểm, vẫn tim đập nhanh không thôi. Hôm nay trận này, tính ngươi thắng. Khô Vinh Tôn giả hung hăng nói, bất quá ngươi tốt nhất thời thời khắc khắc bảo vệ thượng quan cha con, nếu không một ngày nào đó, ta sẽ đem thượng quan gia san thành bình địa. Nói đi, hắn triển khai thân pháp, hướng về phương xa mau chóng bay đi, không có chút nào hàm chiến chi ý. Phong Tôn giả biết đối phương nếu là quyết tâm còn muốn chạy, chỉ sợ rất khó cản trở được, làm bộ đuổi mấy bước, liền từ bỏ lấy tính mệnh của hắn dự định, đang muốn quay người trở về thượng quan thông bên người, chợt thấy chói mắt kiếm quang màu vàng từ chân trời phong tới, nhanh như thiểm điện, duệ không thể đỡ, gọn gàng vào Khô Vinh Tôn giả hậu tâm, đem hắn từ sau hướng về phía trước đâm cái xuyên thấu. A, Khô Vinh Tôn giả vốn là bị trọng thương, lại đang bất ngờ không để phòng chịu như thế một kiếm, trong miệng một tiếng hét thảm, thân thể như là chim sợ cảnh cong, trực trực rơi xuống dưới, ngã tại một tòa dân trạch trên nóc nhà, nện đến mảnh ngói bay tứ tung, đá vụn loạn tung tóe. Phong Tôn giả ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Lâm Chi vận huyền chuyển dáng người đứng yên không trung, tóc dài phiêu giật, thân thể thướt tha, tựa như nguyệt cung tiên tử, cửu thiên huyền nữ, xinh đẹp không gì sánh được. Vị này phiêu hoa cung cung chủ hướng về phía Phong Tôn giả khẽ bước cằm, lập tức bước liên tục nhẹ nhàng, thân hình lấp lóe, rất nhanh liền biến mất đến không thấy tăm hơi. Quay đầu lại nhìn Khô Vinh Tôn giả, chỉ gặp vị này đối thủ cũng ngửa mặt nằm tại trên nóc nhà, trong mắt thần thái hoàn toàn không có, tay chân không nhúc nhích, sớm đã đình chỉ hô hấp. Ta dùng hết toàn lực đánh nửa canh giờ, thế mà còn không bằng nàng tiện tay một kiếm hiệu quả tốt. Phong Tôn giả trên mặt lộ ra cực độ vẻ xấu hổ, đột nhiên cảm giác mình vừa rồi tân tân khổ khổ đã sinh đã tử, đơn giản không có chút ý nghĩa nào, sáng chế tuyệt chiêu mới mang đến vui sướng, sớm đã biến mất hầu như không còn. Chương 234, lưu lại lão công chiếu cố tiểu tam. Chương 234, lưu lại lão công chiếu cố tiểu tam. Ngân Hoàn Thương hội tổng bộ một mảnh hỗn độn, chiến đấu hai đại thương hội ở giữa đỏ sức sớm đã kết thúc, thượng quan thông chính tổ chức thủ hạ kiểm điểm nhân viên tổn thương. Mà thượng quan Minh Nguyệt một đôi mắt to sáng rỡ thì càng không ngừng bốn phía dò xét, lo lắng lấy như thế nào từ to như vậy một cái ngân hoàn tổng bộ bên trong thu hoạch một chút chiến lợi phẩm, để đền bù đoạn thời gian gần nhất này cùng Tiêu gia cùng ngân hoàn thương hội cùng chết mang đến tổn thất to lớn. Hoắc Thông Thiên cùng Lưu Bác Uy bọn người lớn tiếng trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng phát ra to rõ cởi mở tiếng cười, đối với hủy diệt ngân hoàn cái này thống hận nhiều năm đối thủ cũ, khó mà che giấu cảm giác vui sướng trong lòng. Đột nhiên, từ ngoài cửa truyền đến một trận lộn xộn tiếng bước chân, nghe vào nhân số đông đảo, ở giữa ẩn ẩn xen lẫn binh khí áo giáp và chạm thanh âm. Một bóng người từ cửa chính nhanh chân mà vào, một thân màu vàng nhạt tơ chất trên trường bào thêu lên bốn đầu thần long, đều là dương nhanh múa đuốt, uy vũ bất phàm, người tới ước chừng 35-36 năm tuổi, dung mạo cùng võ thân Vương Lý Thanh giống nhau đến mấy phần, chỉ là ít đi một phần đại khí, nhiều hơn một phần âm lãnh, bên hông cài lấy một thanh trường kiếm, đẹp đẽ trên vỏ kiếm khảm nạm lấy bảo thạch màu đỏ, vì người nọ bằng thêm một phần quý khí. Tại người áo vàng sau lưng, trên trăm tên người khoác áo giáp tướng sĩ nối đuôi nhau mà vào, dù là ngân hoàn thương hội đại sảnh 10 phần rộng rãi, vẫn là bị chi đội ngũ này chiếm đi gần 1/4 diện tích, trong nháy mắt trở nên chật chội không ít. Thái tử điện hạ trông thấy người áo vàng một khắc này, thượng quan Thông trên mặt hơi lộ ra một tia kinh sợ. Thượng quan gia chủ thái tử Lý Viêm ánh mắt tại trong nội bộ thương hội nhanh chóng quét mắt một vòng, khóe miệng có chút dương lên, xem ra ngân hoàn thương hội nghịch tặc đã để tội, vất vả các ngươi, chuyện còn lại liền giao cho bản vương thôi. Lời vừa nói ra, ở đây Thịnh Vũ thương hành đám người đều biến sắc, thượng quan Minh Nguyệt tiểu diễm trên khuôn mặt không khỏi hiện ra một tia vẻ giận dữ. Điện hạ, chúng ta Thịnh Vũ thương hành tại cái này đã sinh đã tử, thật vất vả mới đánh bại ngân hoàn, ngài vừa đến đã muốn hái được trái cây đi, khó tránh khỏi có chút quá mức thôi. Nguyệt Nhi, tại sao cùng thái tử điện hạ nói chuyện? Thượng quan Thông làm bộ trách cứ nàng một câu, lập tức chuyển hướng thái tử Lý Viêm xin lỗi tiếng nói, tiểu nữ không biết cấp bậc lễ nghĩa, có nhiều mạo phạm, mong rằng điện hạ thứ tội. Ở đây người biết chuyện lại đều có thể nghe ra hắn chỉ là khiển trách thượng quan Minh Nguyệt không biết cấp bậc lễ nghĩa, nhưng lại chưa phủ nhận nàng trong lời nói nội dung. Minh Nguyệt cô đương, tâm tình của ngươi, bản vương tự nhiên minh bạch. Nhìn trước mắt vị này hoa nhường người thẹn, nghiêng nước nghiêng thành thượng quan đại tiểu thư, Lý Viêm trong mắt lóe lên một tia ngấp nghé, ngựa khí 10 phần nhu hòa giải thích nói, chỉ là bây giờ Tiêu gia khởi binh như phản, ngân hoàn thương hội Diệp hội trưởng làm Tiêu gia người ở rể, tất nhiên nắm giữ không ít tin tức trọng yếu, nếu là tinh tế điều tra, nói không chừng có thể tìm tới một chút đại thần trong triều, cùng Tiêu gia tư thông manh mối, tìm hiểu nguồn gốc, đem tiềm ẩn trong bóng tối nghịch thần tặc tử một mẹ hốt gọn. Việc này lớn, mong rằng Minh Nguyệt cô nương thông cảm bản vương nỗi khổ tâm trong lòng. Thượng quan Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, còn muốn mở miệng, lại bị thượng quan Thông đưa tay ngăn lại. Vị này Thịnh Vũ thương hành người cầm lái sắc mặt bình tĩnh, hướng về phía thái tử Lý Viêm hạ thấp người thi cái lễ, thân là đại càn quan dân, tự nhiên lấy quốc sự làm trọng, nếu thái tử điện hạ muốn điều tra ngân hoàn thương hội, chúng ta liền không còn làm nhiều dừng lại, để tránh ảnh hưởng điện hạ làm việc. Nói đi, hắn quay đầu đối với thượng quan Minh Nguyệt nhào bột mì lộ căm giận chi sắc, Hoắc Thông Thiên bọn người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đưa tay chào hỏi đám người rời đi. Nhìn qua thượng quan Thông bọn người rời đi bóng lưng, Lý Viêm cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua thương hội vàng son lộng lẫy đại đường, trong mắt lộ ra vẻ tham lam, giơ tay phải lên vung lên, tìm kiếm. Sau lưng một đám tướng sĩ không khỏi lộ ra hiểu ý dáng tươi cười, tranh nhau chen lần hướng lấy trong nội bộ thương hội dũng mãnh lao tới. Thương hội ngoài cửa, thượng quan Minh Nguyệt bệnh lên miệng nhỏ, hoán hận nói, hoàn thành thế cục chưa định, hắn không nghĩ như thế nào đánh bại Tiêu gia, lại gấp không dằn nổi chạy tới mưu đoạt ngân hoàn thương hội tài vật, người như vậy, vậy mà cũng có thể lên làm một nước chữ quân. Có thể làm chữ quân dựa vào là xuất thân, cũng không phải phẩm hạnh. Thượng quan Thông cười ha ha, tựa hồ cũng không như thế nào bề bại, ngược lại quên giải nói, cha biết trong lòng ngươi không thoải mái, chỉ là Lý Viêm người này tuy không đại trí tuệ, tiểu thông minh lại là có, lấy trên tay hắn thực lực, thật muốn tham dự vào hoàng thành chi chiến, chưa hẳn có thể phát huy cái tác dụng gì, sẽ chỉ đồ tổn hại thực lực bản thân, còn không bằng thừa dịp chiến sự không yên tĩnh, vì chính mình giành một chút lợi ích. Không phóng khoáng. Thượng quan Minh Nguyệt biết rõ phụ thân lời nói có lý, nhưng vẫn là nhịn không được đầu đen rau muống đạo. Ngươi nói không sai, cùng võ thân vương so sánh, thái tử cách cục đích thật là ít đi một chút. Thượng quan Thông đống nhiên cười nói, hắn nếu thật coi là Diệp Quẩn sẽ đem ngân hoàn thương hội tài phú đều lưu tại đế đô tổng bộ, vậy liền 10 phần sai. Thượng quan Minh Nguyệt nhãn tình sáng lên, tựa hồ minh bạch cái gì, cha có ý tứ là ta nếu là ở vơ vét ngân hoàn thương hội phương diện này đều có thể bại bởi thái tử, đó cùng Diệp Quẩn cái này nửa đời người quan hệ cũng coi là đánh vô ích. Thượng quan Thông cười ha ha một tiếng, trên mặt lộ ra tính chất kỹ càng thần sắc. Cha nói không sai. Thượng quan Minh Nguyệt chính là người thông tuệ, rất nhanh liền minh bạch thượng quan Thông ý tứ, trong nháy mắt cười ra tiếng, nếu có thể hái được dưa hấu, những cái kia hứa hạt vừng, lưu cho Lý Viêm thì thế nào, tương lai luôn có biện pháp lại để cho hắn vươn ra. Nhìn xem cái này cơ trí hơn người nữ nhi, thượng quan Thông khắp khuôn mặt là cương triều chi sắc. Quân Di tỷ, cái kia đương dương phái lã trưởng môn đầu. Trung Văn nhìn xem xuất hiện lần nữa ở trước mắt thượng quan Quân Di, trong lòng một trận chột dạ, kiên trì đáp lời đạo. Chết. Thượng quan Quân Di nhàn nhạt nói ra, sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ. Quân Di tỷ quả nhiên thần công cái thế, cái kia Lữ Tử Dương ở trước mặt ngươi, bất quá là cái tôm tép lại nhép, không chịu nổi một kích. Trung Văn cười hì hì tiến lên giữ chặt cánh tay của nàng, nhẹ nhàng xoa bắp đạo, tỷ tỷ luân phiên chinh chiến, quá mức vất vả, còn xin nghỉ ngơi một lát, để cho ta thay ngươi cường gân hoạt huyết. Thượng quan Quân Di cười như không cười nhìn Trung Văn một chút, cũng không cự tuyệt, chỉ là để mắt thần tại hắn cùng Trịnh Nguyệt Đình ở giữa vừa đi vừa về du tẩu, cũng không nói chuyện, lại thấy hai người dùng mình, lo sợ bất an. Thật lâu, nàng mới nhẹ nhàng thở dài, nhìn xem Trịnh Nguyệt Đình ôn nhu nói, Đình Đình, hoàng thành thế cục chưa định, ta còn muốn lại đi một lần, ngươi trọng thương chưa lành, liền lưu tại nơi này cực kỳ tĩnh dưỡng thôi. Nói, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Trung Văn, ánh mắt có chút phức tạp nói, tiểu đệ đệ, Đình Đình liền giao cho ngươi đến chăm sóc, nếu là xảy ra vấn đề gì, tỷ tỷ bắt ngươi là hỏi. Ấy. Trung Văn nghe vậy sững sờ, ấp úng đạo, a, đó là tự nhiên. Thế mà lưu lại lão công tới chiếu cố tiểu tam, đây là cái gì thao tác? Thượng quan quân di không theo lẽ thường ra bài, hoàn toàn làm rối loạn Trung Văn mạch suy nghĩ, để hắn có chút không biết làm sao. Trịnh Nguyệt Đình hai gò má đỏ ửng, vầng trán buông xuống, đã thẹn thùng, lại tâm thần bất định, một đôi tuyết trắng nhu để không chết lộng lấy góc áo, hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn nàng. Đã thấy thượng quan quân di nhẹ nhàng tránh ra Trung Văn móng bước, một bước đi vào thiếu nữ áo lục bên cạnh, cúi đầu tại bên thai nàng nhỏ giọng thầm thì vài câu. Cũng không biết nàng nói cái gì, Trịnh Nguyệt Đình biểu lộ trở nên dễ dàng một chút, trong mắt ẩn ẩn lộ ra vẻ vui mừng, gương mặt lại càng đỏ hơn, diễm lệ màu da tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng càng lộ vẻ quyến rũ, thấy Trung Văn tâm động không thôi. Thượng quan quân di đứng dậy, hung hăng chừng Trung Văn một chút, vị này vốn là tản ra thành thục phong vận mỹ nữ tỷ tỷ một khi làm ra tiểu nữ nhi tư thái, quả nhiên là thiên kiều bá mỹ, phong tình bạt trùng, thẳng dậy hắn lăng ngay tại chỗ, trong thời gian ngắn chưa tỉnh hồn lại. Gặp hắn một bộ sắc thụ hồn bay đói khát bộ dáng, thượng quan quân di tâm tình tựa hồ hơi dịu đi một chút, nàng liên tục điểm nhẹ, yểu điệu thức tha thân ảnh màu trắng trong nháy mắt nhảy lên không trung, cũng không cùng hắn tạm biệt, rất nhanh liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đình đình, quân di tỷ vừa rồi nói cho người cái gì? Trung Văn hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, gặp Trịnh Nguyệt Đình khuôn mặt như cũ đỏ bừng, thỉnh thoảng để mắt thần thâu nắm chính mình, nhịn không được mở miệng hỏi. Không có, không có gì. Trịnh Nguyệt Đình lắc đầu liên tục, có chút chột dạ đáp. Trung Văn gặp nàng không muốn trả lời, cũng không truy vấn, chỉ là đi ra phía trước, đưa tay nắm chặt thiếu nữ non mềm tay nhỏ, lại một lần nữa đưa nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Lần này thiếu nữ hơi do dự một lát, liền không còn kháng cự, ôn thuận nằm tại Trung Văn trước ngực, cảm thụ được trái tim của hắn nhảy lên cùng ấm áp khí tức, đúng là có chút ngây dại. Trên quảng trường một góc vắng vẻ, thiếu niên áo trắng cùng thiếu nữ áo xanh lẳng lặng ôm nhau cùng một chỗ, thật lâu không muốn tách rời. Trung quanh thỉnh thoảng có hộ vệ quân tướng sĩ thông qua, lại không người tiến lên quấy rầy, ánh nắng vẩy vào trên thân hai người, liền như là chiếu sáng một tòa màu sắc rực rỡ pho tượng, hình ảnh ấm áp mà duy mỹ, làm lòng người say. Đế đô Đông Môn bên ngoài trên bầu trời, Độc Cô Hạo cùng Lãnh Thiên Thu hai vị đế quốc tổng đốc lẫn nhau giằng co, quần áo trên người đều có một chút tổn hại, chiêu hiện ra chiến đấu kịch liệt. Con của ngươi đã chết, còn muốn đánh a? Lãnh Thiên Thu đống nhiên mở miệng nói. Cho dù thân ở trong trời cao, hai vị linh tôn đại lao đối với trên cổng thành phương động tĩnh vẫn như cũ nhất thanh nhị sở, tự nhiên có thể cảm giác được, Độc Cô Thương khí tức đã biến mất. Độc Cô Hạo trong mắt lóe lên vẻ tức giận, nhưng lại rất nhanh biến mất. Ta sẽ trước hết giết người, lại giết sạch cả tòa thành lâu, thay thương mà báo thù. Ngươi đánh không thắng ta. Lãnh Thiên Thu mặt không chút thay đổi nói, trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng. Không sai, hôm nay ta không giết được ngươi. Độc Cô Hạo cắn chặt răng, trong mắt mang theo một tia huyết sắc, ngực có chút chập trùng, nhưng là ta có thể đợi, cuối cùng cũng có một ngày, các ngươi hết thảy cũng phải chết ở trong tay ta. Nói đi. Không đợi Lãnh Thiên Thu kịp phản ứng, hắn vậy mà quả quyết quay người, nên ngang rút lui chiến trường, đem chém giết thật lâu Bắc Cương tổng đốc rơi tại sau lưng. Người này sát phạt quyết đoán, là cái kình địch. Lãnh Thiên Thu nheo mắt lại, nhìn chăm chú Độc Cô Hạo thân ảnh đi xa, trong lòng biết người này một khi ngày sau trả thù, tất nhiên sẽ làm đủ vạn toàn chuẩn bị, là cái cực kỳ khó chơi nhân vật. Nhưng mà, từ nơi chân trời xa phóng tới vô số đạo hào quang màu vàng, bảo bọc sắp rút lui Độc Cô Hạo vào đầu mà rơi, Lãnh Thiên Thu giật mình nhìn xem cùng mình đánh cho tương xứng hoa chiếc tổng đốc tại mưa ánh sáng màu vàng bao phủ phía dưới, chỉ là hơi vùng vẫy một lát, tựa như cùng năm tuổi tiểu nhi bình thường không có chút nào sức chống cự, đất bị mấy đạo kim quang xuyên qua thân thể, lấy bật rơi tự do chi thế hướng về phía dưới ngã đi, trung điệp ngã xuống ở trước cửa thành trên đất trống. Trong trời cao, một đạo màu lam tịnh ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, phản phất chưa bao giờ có người xuất hiện qua bình thường. Lãnh Thiên Thu ngơ ngác nhìn chăm chú bạn dặm không mây bầu trời xanh, vừa mới phát sinh một màn quá mức đột nhiên, lại quá mức dị thường, vậy mà để vị này xưa nay cao lãnh Bắc Cương tổng đốc sinh ra một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Linh tôn, nguyên lai đúng là như vậy yếu ớt tồn tại a. Nhìn xem nằm sấp trên mặt đất, không nhúc nhích Độc Cô Thương, Lãnh Thiên Thu trong lòng không khỏi sinh ra một ý nghĩ như vậy. Chương 235, đầu hàng chương 235, đầu hàng hoàng thành trước đại điện trên quảng trường, một bụi trắng nhợt hai đạo nhân ảnh hung hăng đụng vào nhau, lại nhanh như chớp tách ra. Nghĩ không ra, năm đó bại tướng dưới tay, bây giờ thế mà đi tại ta đằng trước một đạo tơ máu tự bạch vui vẻ khoe miệng chậm rãi trượt xuống, vị này bạch gia trưởng lão ngực, lại bị phá vỡ một cái lớn chừng quả đấm động, cửa hàng bốn phía màu trắng vải vóc đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ bừng, một bút này mua bán, rất thiệt thòi a. Ta cũng sẽ không phạm ngươi năm đó sai lầm. Phúc Ba chậm rãi giơ lên dính đầy huyết dịch tay phải, thông thông khoái khoái lên đường đi. Trước người linh lực trung lớn phát ra đương một tiếng vang thật lớn, vô số đạo linh lực sóng âm hợp tại một chỗ, rót thành một đạo sáng long lanh sóng ánh sáng, hung hăng hướng về trắng vui vẻ chém tới. Tốt thua thiệt à, thật tốt thua thiệt à, trắng vui vẻ đã là vô lực né tránh, hắn liếc một cái nơi xa bị Thẩm Đại chú ý tuần tự đánh chết Bạch Ngũ Thường huynh đệ ba cái, trong miệng tự mình lẩm bẩm, tùy ý cường đại linh lực sóng ánh sáng đập nện ở trên người, tiếp lấy chậm rãi hướng về sau ngã xuống. Lúc này, trên quảng trường thế cục đã mười phần sáng tỏ. Tiêu gia liên minh mấy vị lợi hại cao thủ không chết cũng bị thương, Liêu Thất Thất, Lãnh Vô Xương cùng Thẩm Tiểu Uyển bọn người nhao nhao giành tay, gia nhập vào trong hỗn chiến. Bình thường người tu luyện ở đâu là mấy người kia đối thủ, ba cái nũng nịu bội tử phảng phất hổ vào bầy dê, thế như trẻ tre, lấy cực kỳ hiệu suất kinh người thu gặt lấy Tiêu gia một phương đám người tính mệnh, bất quá trong chốc lát, nguyên bản thanh thế thật lớn Tiêu gia liên quân, thế mà chỉ còn lại không tới 30 người còn tại đau khổ chèo chống, mà Hoàng Thành cấm quân vẫn còn sống hơn 100 người, chiến đấu chưa kết thúc, thắng bại cũng đã liếc qua thấy ngay. Trên bầu trời, bốn vị linh tôn đại lao chiến đấu cũng đã đến hồi cuối. Không thể không nói, Hiên Viên vô địch sát thực không thẹn với Hoàng Thành cấm quân trước thống lĩnh, sức chiến đấu cường đại, có thể xương cùng bố, dài ước chừng hai người cao đại đao trong tay hắn cơ múa nhẹ nhàng như thường, phảng phất giống như không có gì, cận thân vật lộn phía dưới, lấy dài đỏ xương ngắn, vậy mà đem Quý Hoang Thành hung hăng ngăn chặn. Phải biết cái này đại đao cán dài, nhưng khác biệt tại Đông môn thủ tướng Trương Sĩ siêu đại đao chính là do trời bên ngoài thiên thạch chế tạo thành, trọng lượng hơn xa phổ thông kim loại, có thể thấy được Hiên Viên đại thống lĩnh lực cánh tay cường hành đến loại trình độ nào. Phá! Hiên Viên vô địch giết đến cao hứng, trong miệng hét lớn một tiếng, một tay giơ cao đại đao, hung hăng hướng phía dưới chém ra, một đạo quang nhận màu vàng ôm theo phá không chi thế, thẳng đến Quý Hoang Thành mà đi, những nơi đi qua, không gian vặn vẹo biến hình, vậy mà ẩn ẩn có sụp đổ dấu hiệu. Đi chết! Quý Hoang Thành cũng là giết đỏ cả mắt, hai tay hoàn nhận hung hăng xê dịch, trên không trung huyễn hóa ra một đầu mặt người cầu thân sơn díu, trên mặt dáng tươi cười, quanh thân cuồng phong gào thét, nhanh như chớp hướng phía quang nhận đánh tới. Vâng! Quang nhận màu vàng cùng linh lực sơn díu đụng vào nhau, bộc phát ra thiên băng địa liệt giống như tiếng vang, hai loại cường đại linh kỹ trên không trung rằng co không xong, trải qua thật lâu, sơn díu không thể hoàn toàn ngăn cản được quang nhận màu vàng kinh khủng chạm kích chi lực, tiêu thảm một tiếng, thân ảnh dần dần làm nhạt, một khuôn mặt người nhưng như cũ duy trì nụ cười quỷ dị. Quang nhận đánh tan linh lực sơn díu, tình thế chưa hết, bay thẳng Quý Hoang Thành mà đi. Vị này Đông Giang phái đại lao trong lòng giật mình, vội vàng giơ lên trong tay song nhận ngăn chặn, nhưng nghe két một tiếng vang, trong đó một thanh hoàn nhận không chống chịu được Hiên Viên vô địch cuồng bạo chạm kích chi lực, vậy mà đứt thành hai đoạn. Quý Hoang Thành trong lòng giật mình, chỉ cảm thấy hai tay run lên, ngực vì đó một im lìm, không đợi hắn điều chỉnh xong, Hiên Viên vô địch đao thứ hai lại đến, đại đao cán dài hung hăng chém vào còn lại thanh kia hoàn nhận phía trên, cự lực dưới sự va chạm, Quý Hoang Thành rốt cục ngăn cản không nổi, binh khí rời tay bay ra, cả người bị chặt bay ra ngoài. Hiên Viên vô địch, hôm nay tạm thời tha cho ngươi một cái mạng. Quý Hoang Thành trong miệng kêu gào ầm ĩ lấy, thân hình lại mượn lui lại chi thế lật ra cung điện quảng trường tương ngoài, đúng là dự định thi triển cái kia tam thập lục kế bên trong tượng sách, bỏ trốn mất dạng. Chớ nhìn hắn bày ra một bộ cùng Hiên Viên vô địch khổ đại cựu thâm bộ dáng, kỳ thực có thể tu luyện tới linh tôn cấp bậc, cái nào không phải người tâm trí kiên định, cực ít sẽ bị nhiệt huyết choáng váng đầu óc, từ đó đánh mất lý trí. Vừa mới trong quá trình chiến đấu, hắn liền cảm giác được phía dưới Tiêu gia liên quân đã ở vào bất lợi hoàn cảnh, lần này tiến đánh hoàng cung kế hoạch, hơn phân nửa phải thất bại trong gang tấc, lại thêm Hiên Viên vô địch thực lực lại thắng qua chính mình, muốn báo thù đã là vô vọng, cho nên đã sớm đang tìm kiếm thoát thân cơ hội. Quay đầu nhìn lại, gặp Hiên Viên vô địch cũng không đuổi theo, Quý Hoang Thành không khỏi nhẹ nhàng thở ra, quay người cần rời đi, đối diện chợt đụng vào một vị xinh đẹp yêu kiều, nghi thái vạn vương mỹ nhân áo trắng. Nữ tử áo trắng hai đầu lông mày mang theo một vòng nhàn nhạt vẻ giận, chính là lúc trước tại một đối một trong chiến đấu đánh chết Bạch Mi Tôn giả Thượng Quan Quân Di. Tại hắn nhận ra Thượng Quan Quân Di đồng thời, Thượng Quan Quân Di cũng nhớ tới Quý Hoang Thành thân phận, nàng phản ứng cực kỳ mau lẹ, giơ tay một chút, một đoàn to lớn màu đen linh lực toàn qua đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn, vòng xoáy phi tốc xoay tròn lấy, phóng xuất ra kinh khủng dẫn dắt chi lực, một mực chiếm lấy Quý Hoang Thành thân thể, liền muốn đi đến lôi kéo. Quý Hoang Thành tại cùng Hiên Viên vô địch trong quá trình chiến đấu đã thụ thương, phản ứng chưa phát giác chậm nửa nhịp, cần trốn tránh đã là không kịp, đành phải vận khởi toàn thân linh lực cùng vòng xoáy đối kháng, nhưng không ngờ Thượng Quan Quân Di lần nữa đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo sắc bén kình khí lặng yên không một tiếng động đập nện tại hắn trên đan điền, vô hình vô sắc, khiến người ta khó mà phòng bị. Quý Hoang Thành chỉ cảm thấy vùng đan điền một trận nhói, phảng phất phá vỡ một cái lỗ hổng, linh lực thuận chỗ lỗ hổng điền cuồng tuôn ra, cả người tựa như lọt khí cầu bình thường, trong nháy mắt mềm mặt vô lực có thể dùng, không có chút nào sức chống cự đất bị vòng xoáy màu đen hút vào, nương theo lấy một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, toàn thân da thịt gân cốt tại vòng xoáy kinh khủng lượn vòng chi lực bên dưới bị vỡ nát thành cát bã, chút điểm không dư thừa. Tiện tay diệt một cái linh tôn đại lão, Thượng Quan Quân Di sắc mặt hơi nguội, tâm tình tựa hồ có chỗ chuyển biến tốt đẹp, nàng cất bước nhẹ lay động, bước vào quảng trường trên không, cùng Hiên Viên vô địch liếc nhau, từ vị này cấm quân đại thống lĩnh trong ánh mắt lại ẩn ẩn đọc lên một tia kiên kỵ. Nàng nở nụ cười xinh đẹp, tiến tới một bước, cùng Cửu Tôn giả cùng Hiên Viên vô địch hình thành thế chân vạc, đem đang cùng Cửu Tôn giả đánh thành một đoàn bạch tôn giả vây quanh ở trung ương. Lại đếm rõ số lượng chiêu, nguyên bản trường kiếm bay múa, dáng người phiêu giật bạch tôn giả bỗng nhiên lui lại hai bước, thu hồi trường kiếm trong tay, trên mặt vẫn như cũ vô hỉ vô bi, trong miệng lạnh lùng phun ra hai chữ: "Đầu hàng." "Ngươi đổ quan côn." Cửu Tôn giả không ngờ tới hắn hàng đến làm như vậy dọn, liếc nhìn đứng tại bạch tôn giả sau lưng Thượng Quan Quân Di cùng Hiên Viên vô địch, có chút hiểu được, cười ha ha nói: "Nếu đầu hàng, còn xin buông xuống binh khí, ngoan ngoãn bị trói." Bạch Tôn giả nghe vậy, quả quyết bỏ xuống trường kiếm trong tay, nhẹ nhàng đáp xuống đất, tùy ý cấm quân tướng sĩ dùng phược linh tắc đem hắn hai tay cột vào phía sau. Loại này phược linh tắc chính là dùng đặc thù vật liệu chế thành, có được vô hạn hấp thu linh lực thần kỳ đặc hiệu, một khi bị cuốn lên, cho dù tu vi đạt tới linh tôn cảnh giới, cũng vô pháp tự chủ vận chuyển linh lực, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Gặp vị này thần bí khó lường Bạch Tôn giả ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, trên trời ba người đồng thời nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó cùng nhau nhìn về phía Kim Loan đại điện phương hướng. Lão gia hỏa, ngươi ngược lại là có chút tiến bộ. Kim Loan điện trên không, Hoàng thất linh tôn Lý Đông Lai thở hổn hển, ánh mắt lộ ra một tia kinh dị, thật khiến cho người ta lau mắt mà nhìn. Ngươi thế nhưng là bước lui không ít. Tiêu Chiến lạnh lùng nói, biểu lộ lại cũng không nhẹ nhõm. Hôm nay trận chiến này, Lý Thị thua không nghi ngờ. Khen ngươi hai câu, liền lôi kéo không biết trời cao đất rộng. Lý Đông Lai cười ha ha nói, Tiêu Kình tấn thăng linh tôn, hoàn toàn chính xác vượt quá dự liệu của ta, nhưng muốn nói hắn có thể chiến thắng bệ hạ, nhưng cũng là si tâm vọng tưởng. Thánh thượng công pháp tu luyện linh kỹ, há lại các ngươi chỉ là một cái Tiêu gia nhưng so sánh. Một người thực lực mạnh yếu, không hề chỉ quyết định bởi tại công pháp và linh kỹ. Tiêu Chiến lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, gia chủ thiên tư, há lại người này giếng này chỉ có biết có khả năng tưởng tượng. Miệng lưỡi lợi hại. Lý Đông Lai hừ lạnh một tiếng, tay phải nhẹ nhàng vồ một cái, trên không trung hóa thành một cái to lớn bạch ưng, cự ưng xuề hai cánh, che khuất bầu trời, rũa ra hai cái kim quang lóng lánh móng vuốt, đột nhiên hướng phía Tiêu Chiến chụp tới. Tiêu Chiến đấm ra một quyền, trên không trung hóa thành một đầu hung mãnh màu lam con báo, toàn thân tản ra xanh biết hỏa diễm chi quang, mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra một đôi trắng đến phát sáng răng nanh, không hề sợ hai hướng lấy cự ưng nên đón tiếp lấy, một chim một thú trên không trung xé rách xoay đánh, gào thét gầm thét, khí lưu cường đại quét sạch tứ phương, quả nhiên là khí thế bằng bạc, uy lực kinh người. Cũng không biết trải qua bao lâu, màu trắng cự ưng thân thể dần dần ảm đạm hương hóa, cuối cùng kiệt lực mà chết, hóa thành linh lực bụi bặm, biến mất không còn tăm tích. Mà ngọn lửa màu xanh lam báo tại đánh bại cự ưng đằng sau, không ngừng nghỉ chút nào, hướng về Lý Đông Lai vị trí chạy như bay, trong con mắt bước lên lam quang, lộ ra hung ác dữ tợn, làm cho người sợ hãi. Gặp linh kỹ so đầu rơi vào hạ phòng, Lý Đông Lai sắc mặt hơi đổi, đang muốn triển khai thân pháp tránh né lam báo thế công, đã thấy đột tiến đến trước mắt linh lực con báo đột nhiên thân hình dừng lại, phát ra một tiếng bi thương chu lên, lập tức không động đậy được nữa, con báo trên lưng có từng điểm tinh quang bay vào không trung, rất nhanh, toàn bộ lam báo đều gia nhập vào tinh quang trong hàng ngũ, hóa thành sáng lấp lánh linh lực hạt tròn, tan đi trong trời đất. Cái quỷ gì? Lý Đông Lai kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Chiến, đã thấy vị này thống ngự Tiêu gia ám đường cường giả khủng bố sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt sợ hãi, trên thân cắm đầy đỏ cam vàng lục lam tràng tím bảy sắc sợi tơ, thân thể không ngừng run rẩy, tứ chi lại hoàn toàn không cách nào động đậy. Tiêu Chiến sau lưng cách đó không xa, chẳng biết lúc nào đứng đấy một tên vân dung mỹ mạo, dáng vẻ thướt tha mềm mại áo xanh mỹ nhân. Mỹ nhân một đôi tay ngọc rối tại trước mặt, 10 cái mảnh khảnh ngón tay phía trước các liên tiếp lấy 7 đạo màu sắc rực rỡ linh tơ, mỗi một cây linh tơ mặt ngoài đều ẩn ẩn lộ ra một cố khiếp người hàn khí. Nguyên lai cắm ở Tiêu Chiến trên người màu sắc rực rỡ sợi tơ, chính là xuất từ vị này áo xanh mỹ nữ chi thủ. A, Tiêu Chiến cảm giác linh lực trong cơ thể đang bay nhanh tiêu tán, toàn thân trên dưới không sử dụng ra được một tia khí lực, chính là muốn quay đầu nhìn xem kẻ đánh lén bộ dáng cũng vô pháp làm đến, chỉ có thể ở trong miệng phát ra một chút thanh âm nước quãng, lại nói không ra nói đến. Cô nương là? Lý Đông Lai có chút giật mình hỏi. Phiêu Hoa Cung, Diệp Thanh Liên áo xanh mỹ nhân thanh âm bình tĩnh, trong mắt lại hiện lên một tia lạnh lẽo chi sắc. Diệp cô nương, lão gia hỏa này ta một người liền có thể giải quyết, còn xin cô nương đi tương trợ người khác thôi. Lý Đông Lai thấy người tới là cái trẻ tuổi nữ tử, cảm giác có chút thật mất mặt, không cấm khẩu bên trong cậy mạnh đạo. Dù sao cũng bị ta bắt lấy. Diệp Thanh Liên đôi mắt đẹp quét mắt Lý Đông Lai một chút, hoàn toàn thất vọng, thuận tay giết, cũng không uổng phí cái gì kình. Nói đi, nàng hai tay cách không một chảo, từng đợt kỳ dị tiếng vang từ Tiêu Chiến thể nội truyền ra, ở giữa ẩn ẩn bí mật mang theo bạo phá thanh âm. Tiêu Chiến bỗng nhiên toàn thân run lên, miễn cưỡng vùng vây mấy lần, ánh mắt liền mở đi, tay chân cũng đình chỉ động tác, cả người bị thất thải linh ti cao cao nhấc lên, treo ở không trung, nhìn qua không gì sánh được thê thảm. Tại Lý Đông Lai kinh ngạc trong ánh mắt, Diệp Thanh Liên ngón tay buông lỏng, cuốn ở Tiêu Chiến quanh thân thất thải linh ti đột nhiên biến mất, vị này Tiêu gia ám đường người chấp trưởng nghiêng đầu một cái, bịch một tiếng quẳng xuống đất, như là một bãi bùn nhão, mềm mặt cũng không nhúc nhích, miệng mũi ở giữa, sớm đã không có hô hấp. Đến tận đây, Tiêu Kình mang đến linh tôn đại lao chết thì chết, trốn thì trốn, hàng thì hàng, toàn quân bị diệt, không một may mắn thoát khỏi. Chương 236, ngươi muốn cùng ta quyết đấu. Chương 236, ngươi muốn cùng ta quyết đấu. Từ khi Tiêu Vô Hận cùng Tạ Thiên Thư, Thang Duệ bọn người tụ hợp đằng sau, Tây Kỳ quân coi giữ rốt cục đã ngừng lại tan tác chi thế, ba chi quân đội hiện lên thế chân vạc đóng trại, triển khai cùng Phục Long Đế quốc quyết nhất tử chiến tư thế. Gặp Tiêu Vô Hận không còn rút lui, Phục Long Đế quốc mấy triệu đại quân thế mà cũng không tái tiến công, chỉ là chú đóng ở lấy đã chiếm lĩnh thành trì. Lẽ ra mấy triệu đại quân vượt qua biên cảnh tiến vào đế quốc, duy trì lương thảo đổ quân nhu là một cái gánh nặng lớn, có kinh nghiệm thống soái đều sẽ tận khả năng mở rộng chiến quả, đến một lần tránh cho bền bị tiêu hao, thứ hai cũng tranh thủ lấy chiến dưỡng chiến, ngay tại chỗ cấp đoạn. Nhưng mà một chi này Phục Long đại quân thống soái lại tựa như hoàn toàn không có gánh nặng trong lòng bình thường, thản nhiên tự đắc đóng giữ nguyên địa, đúng là hoàn toàn không lo lắng vấn đề tiếp liệu. Nhưng mà Tam Duệ tướng quân mấy lần đưa ra trở lại công đoạt thành kế hoạch, nhưng cũng đều không ngoại lệ bị Tiêu Vô Hận lấy chuẩn bị không đủ làm lý do cho bác bỏ. Lúc này Tiêu Vô Tình một thân một mình tĩnh tọa tại trong doanh trướng, nhìn chăm chú trước mắt trên bàn thấp linh tinh đăng, trích tiên nhân bình thường trên khuôn mặt anh tuấn, mang theo một sợi khó mà che giấu nồng đậm thần sắc lo lắng. Vô Tình ca, còn tại lo lắng đại bá cùng đế đô sự tình à? Một tên người khoác áo giáp tuổi trẻ tiểu tướng xốc lên sổ xếp màn, nhanh chân mà bảo, có được mặt như ngọc, oai hùng bất phàm. Người này chính là Tiêu Vô Hận đại tướng quân ái tử, Tiêu Vô Tình đường đệ Tiêu Diễm. Sự tình liên quan Tiêu gia tồn vong, nếu nói không lo lắng, cái kia tất nhiên là giả. Tiêu Vô Tình nhìn một chút Tiêu Diễm, ánh mắt lộ ra mỉm cười, lấy phụ thân năng lực, lại âm thầm kinh doanh nhiều năm như vậy, chỉ cần không ra yêu thiêu thân gì, Lý Cửu Dạ tất nhiên không phải là đối thủ của hắn, chỉ là thế sự không có tuyệt đối, tại đế đô tin tức còn chưa truyền đến trước đó, ta cái này trong lòng nhiều ít vẫn là có chút tâm thần bất định. Đợi đến đế đô truyền đến tin tức, chỉ sợ tiểu đệ liền muốn đổi giọng xưng ngươi một tiếng thái tử điện hạ. Tiêu Diễm cười ha ha nói, hắn trời sinh tính ánh nắng sáng sủa, không có việc gì tổng thích nói giỡn, rất dễ dàng cùng người chung quanh hòa mình, cho nên ở trong quân rất có nhân vọng. Chớ có nói bậy, ta là thứ tử, dựa theo lễ pháp, cũng hẳn là do đại ca kế vị mới là. Tiêu Vô Tình trong miệng phủ nhận, trong mắt lại mang theo mỉm cười. Hiển nhiên, mọi người bao gồm hắn ở bên trong đều biết, lấy Tiêu Vấn Kiếm tính cách, chớ nói quân chủ một nước, chính là đảm nhiệm nhất gia chi chủ, cũng là chuyện tuyệt không có thể. Vô Tình ca, đợi đến đại bá sau khi lên ngôi, chúng ta thật muốn đem Tây Kỳ tỉnh hơn phân nửa thổ địa cắt nhường cho Phục Long Đế quốc ca. Các loại đẩy ngã Lý thị, đến lúc đó thế nào, còn không phải chúng ta định đoạt. Tiêu Vô Tình khẽ mỉm cười nói, lấy nhị thuốc bản sự, thì sợ gì chỉ là Phục Long Đế quốc, ngược lại là có thể lợi dụng binh mã của bọn họ, đem sau lưng cái này hai đầu Lý thị trung khuyển cho diệt trừ. Những này quay tới quay lui tính toán, nghe liền cảm thấy chóng đầu. Tiêu Diễm đưa thay sờ sờ trên lưng tự xích, mắt lộ ra tinh quang, ta chỉ phụ trách giết địch, quản hắn Phục Long Đế quốc hay là Tăng Duệ Ngư miền cơ, tới một cái giết một cái, đến hai cái giết một đôi. Đang khi nói chuyện, một cô nóng dực khí tức từ hắn trên người phát ra, thế mà làm cho không khí quanh thân nhiệt độ đều lên cao không ít. Diễm đệ, ngươi đã tấn thăng tiên luân. Tiêu Vô Tình đầu tiên là giật mình, lập tức lộ ra vẻ đại hỉ. Một tháng trước vừa mới tấn cấp. Tiêu Diễm mặt lộ vẻ tự mãn, tràn đầy tự tin nói, các loại củng cố tốt tu vi, anh kiệt bảng top 10, nhất định có ta một chỗ cắm rủi. Nhìn xem cái này tràn ngập sức sống đường đệ, Tiêu Vô Tình đối với đế đô sự tình, trong lòng không hiểu thêm ra một phần lòng tin. Đúng vào lúc này, doanh trướng màn cửa bị lần nữa sốc lên, Tiêu Vô Hận bảy thước thân thể xuất hiện ở hai người trước mắt. Nhìn xem nhị thuốc khóa chặt lông mày, Tiêu Vô Tình trong lòng một cái lộ bộ, ẩn ẩn có dự cảm không tốt. Vàng son lộng lẫy trong đại điện, hoàng đế Lý Cửu Dạ cùng đệ nhất thế gia gia chủ Tiêu Kình hai cái này đại càn đế quốc người có quyền thế nhất xa xa tương đối, trên thân cường đại linh tôn khí thế càng không ngừng lẫn nhau khuấy động, thỉnh thoảng ở trong không khí va chạm ra đùng đùng bạo liệt thanh âm. Ngươi thua. Lý Cửu Dạ nhẹ nhàng thở ra, cố gắng để thanh âm lộ ra bình tĩnh. Là ta xem thường ngươi. Tiêu Kình sắc mặt âm tình bất định, chậm rãi mở miệng nói, nghĩ không ra ngươi ẩn tàng đến sâu như vậy, ta thua không oán. Đến linh tôn cảnh giới, cảm giác lực không thể coi thường, Tiêu gia liên minh toàn diện bại lui chi thế, tự nhiên không thể trốn qua hai người thần thức dò xét. Sau đó ngươi định làm gì? Lý Cửu Dạ chính mình cũng thắng được mơ mơ hồ hồ, trên mặt nhưng vẫn là một bộ sớm biết như vậy biểu lộ, hiện tại đầu hàng, ta có thể lưu lại hai ngươi nhi tử tính mệnh. Không cần. Tiêu Kình thản nhiên nói, ta đã đem Vô Tình mang đến Vô Hận trong quân. Đều đến trình độ này, ngươi còn không buông bỏ, nghe thấy Tiêu Vô Hận danh tự, Lý Cửu Dạ biến sắc, khó nén trong lòng hận ý, liền nhất định phải đem toàn bộ đế quốc huyên náo gà chó không yên, ngươi mới cam tâm à. Ta mặc dù chán ghét ngươi, lại không ghét mảnh giang sơn này. Tiêu Kình lắc đầu, bây giờ sở cầu, bất quá là vì Tiêu gia đích tôn giữ lại một tia huyết mạch thôi. Lý Cửu Dạ nghe vậy, trầm mặc thật lâu, trong lòng đống nhiên sinh ra thọ tử hồ bi cảm giác. Không có ai biết, ngay tại lúc trước, hắn cũng định lặng lẽ đem con trai thứ hai Lý Vinh mang đến Bắc Cương, tìm kiếm Lãnh Thiên Thu che chở, chỉ bất quá ba tòa cửa thành đồng thời nhận công kích, cuối cùng kế hoạch không thể thành công áp dụng. Lý Vinh cũng không phải là Lý Cửu Dạ thích nhất nhi tử, hắn lại biết, chân chính có đảm đương vị hoàng tử kia, là quả quyết sẽ không bỏ xuống hắn một mình chạy trốn, mà thái tử Lý Viêm gần đây biểu hiện lại nhiều lần dạy hắn thất vọng, cân nhắc liên tục phía dưới, hoàng đế cuối cùng vẫn dự định đem Lý Vinh làm hoàng thất hòa chủng. Tiêu Kình trong đầu hiện lên Tiêu Vân Kiếm cùng Tiêu Vô Tình hai người dung mạo, trong mắt đông nhiên lộ ra vẻ kiên định, hét lớn một tiếng, Lý Cửu Dạ, có dám cùng ta công bằng một trận chiến? To rõ tiếng nói thông qua linh lực truyền bá khuyết tán, thậm chí ngay cả ngoài hoàng thành bách tính đều có thể nghe được rõ ràng. Vị này Tiêu gia gia chủ tại thời khắc sống còn, thế mà lựa chọn hướng hoàng đế khởi xướng một đối một khiêu chiến. Ngươi muốn cùng ta quyết đấu? Lý Cửu Dạ nheo mắt lại, ngữ khí sâm lạnh nhạt nói, ngươi cũng đã thua, ta lại dựa vào cái gì muốn cho ngươi cơ hội này? Ta chỉ là khởi xướng khiêu chiến. Tiêu Kình cười lạnh một tiếng, ánh mắt lộ ra một tia vẻ khinh thường, ngươi đại khái có thể cự tuyệt, sau đó mệnh lệnh thủ hạ chó săn đem ta vây giết nơi này. Lý Cửu Dạ làm nhiều năm như vậy hoàng đế, sớm đã không phải năm đó cái kia thanh niên nhiệt huyết, đối với cái gì cường giả tôn nghiêm, hắn cũng không có nhìn đến mức quá nhiều nặng, nhưng mà, trông thấy Tiêu Kình ánh mắt khinh miệt, trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một cỗ không ức chế được phẫn nộ. Ta mới là hoàng đế, ngươi dựa vào cái gì xem thường ta? Qua nhiều năm như vậy, hắn biết tại toàn bộ đế quốc quyền quý trong vòng tròn, Tiêu Kình phong bình từ đầu đến cuối lực gáp chính mình một đầu. Mọi người đang đàm luận Tiêu Kình thời điểm, cuối cùng sẽ tán dương hắn hùng tài đại lượng, mà đề cập hắn cái này đại càn hoàng đế, lại chắc chắn sẽ dùng đến lao luyện thành thục loại này minh bao thực dáng chức từ ngữ. Đường đường đế quốc hoàng đế, lại bị Tiêu Kình áp chế nhiều năm như vậy, liền xem như tượng đất, cũng sẽ có ba phần hỏa khí, huống chi hắn vốn là người tâm cao khí ngạo. Tiêu Kình ánh mắt, triệt để đốt lên trong lòng của hắn lửa giận. Tốt. Lý Cửu Dạ thanh âm đồng dạng truyền khắp đế đô, tại mỗi một hẻo lánh đều rõ ràng có thể nghe, chấm liền để ngươi biết, ai mới là mảnh giang sơn này chủ nhân chân chính. Lời còn chưa dứt, một thanh kim quang lóng lánh hoa lệ trường kiếm xuất hiện tại Lý Cửu Dạ trong tay. Vô số đạo màu vàng kiếm hình rồng khí tại đại càn hoàng đế chu thân càng không ngừng lưu thoán bay múa, tạo nên một mảnh sáng lạn vô cùng quang ảnh hiệu quả. Đúng là hắn được từ văn đạo học cung, hư hư thực thực siêu việt hoàng kim phẩm cấp tuyệt thế linh kỹ cựu ngũ trí tôn kiếm. Tiêu Kình cũng cơ hồ tại đồng thời rút ra bên hông trường kiếm, cùng quang diệu chói mắt Lý Cửu Dạ so sánh, hắn linh kỹ lại có vẻ mười phần bình thản, chỉ là đem linh lực bám vào tại trên trường kiếm, chậm rãi hướng về phía trước đâm ra, đã không ánh sáng ảnh, lại không hề có một tiếng động hiệu. Đường đường linh tôn đại lão, chiêu số lại như là địa luân người tu luyện bình thường phát tố vô hoa. Lúc này, Diệp Thanh Liên, Lý Đông Lai, Tiểu Tuân Giả, Hiên Viên Vô Địch cùng Thượng Quan Quân Di bao gồm vị Linh Tôn Đại Lao đã tuần tự xuất hiện tại Kim Loan Điện bên trong. Lại qua một lát, Lâm Chi Vận cùng Lãnh Tiên Thu cũng từ Đông Môn đổi tới, liền liên tiếp bại tại Lữ Tử Dương trong tay Tịch Tuân Giả, chẳng biết lúc nào cũng trở về tới trong hoàng thành, tăng thêm ngay tại giao thủ Lý Cửu Giả hai người, trong một cái đại điện, vậy mà hội tụ 10 vị Linh Tôn Đại Lao, ở thế tục mà nói, đã có thể nói là thịnh vượng chưa bao giờ có. Lấy 9 địch 1, thắng bại đã không có bất ngờ. Nhưng mà Lý Cửu Dạ ngay trước toàn bộ đế đô mặt đáp ứng trận quyết chiến này, lại làm cho Tiểu Tôn Giả bọn người nhất thời không cách nào nhúng tay, chỉ có thể xung làm quần chúng ăn dưa, ở một bên phất cờ hò reo. Rõ ràng Tiêu gia đã tan tác, vậy hạ cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra, đáp ứng cùng người này đơn đấu. Hiên Viên Vô Địch nhíu mày, có chút bất mãn nói. Hiên Viên thống lĩnh nói cẩn thận. Lý Đông Lai lệ tiếng nói, thân là thần tử, há có thể vọng nghị thánh thượng quyết đoán. Hiên Viên Vô Địch nhìn Lý Đông Lai một chút, không có mở miệng phản bác, trong mắt lại lộ ra một tia vẻ khinh miệt. Lâm Chi Vận, Thượng Quan Quân Di cùng Diệp Thanh Liên đứng chung một chỗ, cùng còn lại đám người giữ vững một khoảng cách, ba nữ tuổi còn trẻ, cũng đều có chim sa cá lặn chi dung, dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường, tại một đám linh tôn bên trong lộ ra hơi có chút không hài hòa, rước lấy liên tiếp chú mục, ba vị mỹ nữ lại là thần sắc tự nhiên, cũng không nửa phần khiếp ý hậu sinh khả úa. Tiểu Tôn giả hồi tưởng lại lúc trước quá trình chiến đấu, nhịn không được trong lòng cảm khái. Lập tức, hắn lần nữa đem lực chú ý quay lại đến đại điện bên trong chiến đấu bên trên, khẽ nhíu mày. Lý Cửu Dạ chiêu thức nhìn như hoa lệ, linh kỹ phẩm cấp lại phải cao hơn nửa bậc, nhưng mà chân chính đánh nhau, lại là trẻ tuổi một chút Tiêu Kình chiếm cứ thượng phong. Vô luận hoàng đế thi triển kiếm pháp như thế nào hoa lệ lóa mắt, Tiêu Kình đều nhìn như không thấy, chỉ là nhất kiếm bình bình đâm ra, lại luôn có thể đem Lý Cửu Dạ thế công bại trừ đến không còn một mảnh. Mà Tiêu Kình mỗi lần ra một kiếm, Lý Cửu Dạ lại luôn tìm không thấy rất tốt phương pháp phá giải, đành phải triển khai thân pháp, thông qua kéo dài khoảng cách đến tránh né Tiêu Kình thế công. Như vậy, đánh lấy, Lý Cửu Dạ càng lùi càng xa, lại bị dồn đến trên cầu thang trước ghế rồng. Làm sao có thể? Ta lại bị hắn bức đến mức độ này. Kỳ thật tại nội tâm chỗ sâu, Lý Cửu Dạ cũng biết chính mình tài cán không bằng Tiêu Kình, cho nên trên tu vi ưu thế, liền trở thành hắn sau cùng bản thân an ủi. Bây giờ, ngay cả cuối cùng này một khối tấm màn che đều bị để lộ, Lý Cửu Dạ trong lòng sa sút tinh thần, rốt cục đạt đến mức độ không còn gì hơn. Chẳng lẽ ta thật điểm nào cũng không bằng hắn? Trong lòng bị không cam lòng cùng mệ mỏi tràn ngập, kiếm pháp của hắn chưa phát giác xuất hiện một tia lỗ thủng. Giờ khắc này, Tiêu Kình trong mắt đống nhiên tinh quang mãnh liệt bắn, trường kiếm trong tay lần thứ nhất tản mát ra chói mắt quang huy sáng chói, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, thẳng đến Lý Cửu Dạ tim. Không tốt. Lý Cửu Dạ lấy lại tinh thần, thấy không ổn, cần lại lui, thân hình lại vì long ỷ màu vàng ngăn lại, mắt thấy Tiêu Kình trường kiếm ngay ngược mà đến, không thể ngăn cản, một cô tuyệt vọng chi tình tràn ngập trong tâm. Ta tại sao muốn đáp ứng cùng hắn đơn đấu? Hắn có chút ít hối tiếc nghĩ đến, trơ mắt nhìn trường kiếm cách mình tim càng ngày càng gần. Chương 237, là xem mặt sao? Chương 237, là xem mặt sao? Động thủ. Ở đây bước, Tiểu Tôn giả biết nếu là lại không ra tay, Lý Cửu Dạ thật sẽ nguy hiểm đến tính mạng, chỗ nào còn quản cái gì đế vương hứa một lời, cái gì công bằng quyết đấu, lớn tiếng chào hỏi đám người hộ giá, lập tức thân hình lóe lên, thẳng đến Tiêu Kình mà đi. Nếu là ở thắng cục đã định tình huống dưới, Lý Cửu Dạ lại chết tại cùng Tiêu Kình đơn đấu bên trong, như vậy hắn cùng Hiên Viên Vô Địch cái này hai đại hoàng thành thủ hộ giả, ngày sau sợ là muốn trở thành hai cái trò cười, để tiếng xấu muôn đời. Nhưng mà, còn không đợi hai người xuất thủ, một bên Lâm Chi Vận bỗng nhiên tố thủ khẽ nâng, từ sau lưng bắn ra một đạo lăng lệ tuyệt luân màu vàng linh kiếm. Kiếm quang ôm theo sắc bén vô địch chi thế, hung hăng đánh trúng vào Tiêu Kình hậu tâm. Một kiếm này nhanh như bồ lôi, nhanh như thiểm điện, lại là đến từ sau lưng, Tiêu Kình một lòng muốn lấy hoàng đế tính mệnh, đúng là không thể tránh thoát. Hắn chỉ cảm thấy một trận toàn tâm đau nhức kịch liệt từ phía sau truyền đến, ngay sau đó, sắc bén kiếm ý dọc theo hậu tâm tản mắt ra, ở trên người khắp nơi du đậu, tùy ý phá hư thể nội kinh mạch. Là Lâm Chi vận kiếm khí gây thương tích, Tiêu Kình trường kiếm trong tay chỉ trệ, mũi kiếm rõ ràng cách Lý Cửu Dạ trái tim chỉ có cách xa một bước, lần này dừng lại làm cho hắn vĩnh viễn đã mất đi đổ lòng cơ hội. Tiểu Tôn giả nắm đúng thời cơ, trường kiếm trong tay xuyên thẳng Tiêu Kình bái phải, khiến cho khó mà cầm kiếm, mà Hiên Viên Vô Địch đại đao thì không khách khí chút nào trùng điệp chạm tại Tiêu Kình trái trên lưng. Phúc. Vững vàng đón đỡ lấy Tam Đại Linh Tôn thế công, dù là Tiêu Kình tu vi tinh thâm, nhưng vẫn là nhịn không được thật to nôn một ngụm máu, còn muốn truy kích Lý Cửu Dạ, đã là có lòng không đủ lực. Cùng lúc đó, Lý Cửu Dạ thi triển Cửu Ngũ Chí Tôn kiếm biến thành ra mấy đạo kiếm hình đồng khí, cũng lóe tia sáng chói mắt, hung hăng đâm vào Tiêu Kình lồng ngực. Phúc. Lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, Tiêu Kình khí tức trở nên cực kỳ yếu ớt, nguyên bản huyết sắc tràn đầy gương mặt đã trở nên không mang theo một tia nhan sắc. Liên tục tiếp nhận bốn vị linh tôn đại lao công kích, đổi lại bất luận kẻ nào đều sớm đã ngã xuống, nhưng mà Tiêu Kình nhìn như lung la lung lay, sắc mặt trắng bệch như là người chết, thân thể nhưng như cũng một mực đứng vững, sửng sốt không ngã, trong mắt lộ ra một cố quật cường, một loại miệt thị, cũng thật sâu không cam lòng. Đối đầu ánh mắt của hắn, hoàng đế lửa giận trong lòng lần nữa không thể ức chế bốc cháy lên. Rõ ràng ta mới là thiên tử, ta mới là cười đến cuối cùng người kia, kẻ thất bại có tư cách gì miệt thị ta? Đối với Tiêu Kình tâm tình rất phức tạp, để Lý Cửu Dạ răng cắn đến khanh khách rung động, nhiệt huyết tiếp tục tràn vào đại não, trong mắt toát ra tơ máu, hắn lại không quản chiêu thức gì, trường kiếm trong tay giơ lên cao cao, coi như lưỡi búa bình thường lung tung bổ về phía Tiêu Kình. Xuy, xuy, xuy. Trường kiếm chém vào cốt nhục phía trên phát ra thanh âm không ngừng quanh quẩn tại Kim Loan Điện bên trong, Tiêu Kình sớm đã không có tránh né khí lực, chỉ là dùng nhục thân không ngừng đón lấy Lý Cửu Dạ điên cuồng chạm kích, nhưng mà vô luận hoàng đế như thế nào dùng lực, dáng người của hắn lại như là pho tượng bình thường, vẫn sừng sững không ngã. Trong mắt vẻ khinh miệt lại càng là nồng đậm mấy phần. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Ngươi dựa vào cái gì xem thường ta? Lý Cửu Dạ biểu lộ từ từ dữ tợn, trường kiếm trong tay vung vẩy đến càng nhanh, nhưng cũng càng thêm không có chướng pháp, liền như là một cái năm tuổi hài đồng tại vung vẩy lại truy, hoàn toàn không cách nào khống chế binh khí trong tay, phản phất một cái sơ sẩy, lúc nào cũng có thể sẽ thương tới tự thân. Một kiếm, lại một kiếm. Tiêu Kình trong mắt dần dần đã mất đi thần thái, liền trong tay trường kiếm cũng cầm không được, bịch một tiếng rớt xuống đất. Nhưng mà thân thể của hắn vẫn như cũ thẳng tắp, mặc cho Lý Cửu Dạ chặt lên 10 kiếm, 20 kiếm, lại luôn duy trì đứng yên tư thế, như là một gốc khôi vi cây tùng. Tốt một đầu hắn tử. Giờ khắc này, ở đây tất cả linh tôn đại lao trong lòng không hẹn mà cùng hiện ra ý nghĩ này, mặc dù ở vào đối địch lập trường, đối với vị này Tiêu gia chi chủ, vẫn là không nhịn được nổi lòng tôn kính. "Ngã xuống a, nhanh cho ta ngã xuống." Lý Cửu Dạ bờ môi đã bị răng cắn nát, một đạo tơ máu thuận khóe miệng chậm rãi chảy xuống, hắn lại không hề hay biết, vẫn như cũ càng không ngừng cơ trường kiếm trong tay. "Phanh!" Rốt cục, Tiêu Kình Vĩ nạn thân thể kịch liệt lắc lư một cái, lập tức chậm rãi ngã về phía sau, nằm ngang ở trên cầu thang, tại trọng lực tác dụng dưới, lại trượt xuống dưới ra một khoảng cách vừa rồi ngừng. Một đời kiêu hùng thân thể lạnh bướt, sớm đã không có hơi thở, trên mặt vẫn treo một nụ cười khinh bỉ, đi tới phần cuối của sinh mệnh, hắn nhưng như cũng dùng biểu lộ phát tiết lấy đối với Lý Cửu Dạ khinh thị cùng kinh thường. Rốt cục ngã xuống, Lý Cửu Dạ nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng không có một tia người thắng vui sướng, nhìn qua nghiêng nghiêng nằm tại dưới ghế rồng phương trên cầu thang Tiêu Kình khắp khuôn mặt là khinh miệt thân sắc, một cỗ càng thêm tâm tình bị đè nén khuấy động ở bụng tim, liền phảng phất ngực đè ép khối tảng đá lớn, làm sao cũng vô pháp dịch chuyển khỏi. Có như vậy trong nháy mắt, hắn hận không thể đối với Tiêu Kình thi thể độc thủ, đem hắn tấm kia đến chết đều không chịu thua gương mặt đảo cái nát nhừ. "Chúc mừng bệ hạ." Tiểu tôn giả mở miệng, đem hắn thu suy nghĩ lại đến trong hiện thực, đế đô phản tặc phần lớn đã đền tội, còn lại những cái kia tôm kép, lượng đến cũng không nổi lên được bao lớn bọt nước, Tiêu gia uy hiếp, xem như triệt để giải trừ. "Ta đến cùng đang làm cái gì?" Lý Cửu Dạ ngẩng đầu, quét mắt một chút trong điện đám người, trong lòng đông nhiên một mảnh mờ mịt. Làm một đời đế vương, vô luận là đáp ứng cùng phản tặc đơn đấu, hay là rơi vào hạ phong đằng sau ứng đối, hắn vừa mới biểu hiện đều chưa nói tới hợp cách, đơn giản cùng một cái cáo kỉnh hài đồng không khác. Lúc này ở vào trong đại điện, không gọi là linh tôn đại lão, đại càn đế quốc cao cấp nhất người tu luyện, gặp Lý Cửu Dạ đều có thể không cần đi quỳ lạy chi lễ đỉnh phong tồn tại. Nội tâm yếu ớt bại lộ tại một đám người như vậy trước mặt, không phải do Lý Cửu Dạ không cảm thấy xấu hổ bất phần, nếu là lúc này trên mặt đất có đầu vết nước, chỉ sợ hắn sẽ không chút do dự nhảy lên mà vào. Lần này bình định, nhiều lại chư vị chi lực cuối cùng hắn làm nhiều năm như vậy hoàng đế, cũng là thường thấy cảnh tượng hoành tráng nhân vật, rất nhanh liền điều chỉnh tốt cảm xúc, ngựa khí bình thản đạo, đợi đến chuyện chỗ này, chấm tất có thâm tạng. Bệ hạ nói quá lời. Tiểu tôn giả bọn người đồng nói, đây là chúng ta việc nằm trong phận sự. Gặp mọi người ở đây đối với hắn vừa mới không chịu nổi biểu hiện cũng không lộ ra vẻ khác lạ, Lý Cửu Dạ nỗi lòng hơi bình, ánh mắt lần nữa liếc nhìn đám người, lần này, hắn rốt cục chú ý tới trong góc Lâm Trì Vật ba người. A, mặc dù biết có mấy vị không biết tên nữ tính linh tôn xuất thủ tương trợ, nhưng mà chân chính trông thấy ba người dung mạo, Lý Cửu Dạ vẫn là không nhịn được lấy làm kinh hãi. Trước mắt cái này ba tên nữ tử nhìn qua vậy mà đều chỉ có chừng 30 niên kỷ, mỗi một cái đều là tú sắc khả san, dung mạo như thiên tiên, nhất là đứng ở chính giữa tên kia nữ tử áo lam, cho dù như Lý Cửu Dạ bực này có được hậu cung 3000 mỹ nữ đế vương, cũng không thể không thừa nhận, bực này mỹ nhân tuyệt sắc, quả thật chính mình cuộc đời ít thấy, không khỏi sinh ra một cỗ nàng này chỉ trên trời mới có cảm khái. Thất thần một lát, hắn lúc này mới lên tiếng hỏi, ba vị cô nương là? Phiêu Hoa cung cung chủ Lâm Chi Vận, gặp qua thánh thượng. Lâm Chi Vận có chút quỳ gối, thi cái lễ đạo, hai vị này chính là ta Phiêu Hoa cung thượng quan trưởng lão cùng Diệp trưởng lão. Đối mặt đế vương, thượng quan quân di cùng Diệp Thanh Liên nên cũng không dám lộ ra quá mức tùy ý, cũng đi theo nàng thi cái lễ. Phiêu Hoa cung. Lý Cửu Dạ làm sao cũng trở về nhớ không nổi đại càn đế quốc cảnh nội có dạng này một môn phái, không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Phàm là một môn phái có được linh tôn cấp bậc người tu luyện, liền có thể xưng là thế lực đỉnh cấp, thường thường lại nhận triều đình trọng điểm chú ý, mà môn phái bản thân vì hấp dẫn càng có nhiều thiên phú đệ tử, bình thường cũng sẽ đánh ra linh tôn đại lao cờ hiệu, trắng trợn tuyên dương. Phiêu Hoa cung một lần xuất động ba vị linh tôn, mà Lý Cửu Dạ lại đối với môn phái này lại hoàn toàn không biết gì cả, không khỏi hắn không lòng sinh lo nghĩ. Vừa mới kinh lịch một trận phản loạn, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một cái có được tam đại linh tôn thế lực thần bí, hắn bản năng sinh ra lòng kiêng kỵ, trong ánh mắt không khỏi nhiều một tia cảnh giác. Cũng khó trách bệ hạ không biết. Lâm Chi Vận mỉm cười, Nhu Thanh giải thích nói, ta Phiêu Hoa cung chỉ là Nam Cương tỉnh một cái nho nhỏ nữ tử môn phái, môn nhân đệ tử bất quá hơn 10 người, cho nên thanh danh không hiển hách. Thì ra là thế, nghe nói Phiêu Hoa cung mới mười mấy người, Lý Cửu Dạ nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, Lâm cung chủ từ Nam Cương tỉnh không xa ngàn dặm chạy đến tương trợ, thật không biết nên như thế nào cảm kích ngươi mới lạ. Không dám kỳ mãn bệ hạ, gia phụ chính là trước hộ bộ thượng thư Lâm Chấn Nhạc. Lâm Chi Vận nói tiếp, Tiêu gia đầu tiên làm mưu đồ ta Phiêu Hoa cung thổ địa, sau lại hãm hại gia phụ vào tù, bây giờ càng là cử binh ngự phản, việc ác tương đống, tội lỗi chồng chất, ta Phiêu Hoa cung mặc dù thế đơn lực bạc, cũng thể phải trợ triều đình một chút sức lực, tuyệt không để như thế tặc nhân đạt được. Nguyên lai là ngươi chính là vị kia còn nhỏ ra ngoài học nghệ Lâm gia đại tiểu thư. Lý Cửu Dạ vốn là cảm thấy Lâm Chi Vận lời nói cử chỉ mười phần vừa vặn, hơi có chút khí chất quý tộc, bây giờ nghe nói là trung thần Lâm thượng thư chi nữ, trong lòng vui mừng, chưa phát giác sinh ra mấy phần thân cận chi ý, lại thêm Lâm Chi Vận dung mạo thực sự quá đẹp, để cho người ta rất khó sinh ra ác cảm. Hắn đối với Phiêu Hoa cung kiêng kỵ chi ý, giữa bất chi bất giác đã đánh tan 7-8 phần, chấm đem Lâm Ái Khanh đánh vào đại lao, bất quá là vì tê liệt Tiêu Kình che giấu thái mắt. Người tiến hành, bây giờ phản tặc đã trừ, tự nhiên khiến cho quan phục nguyên chức, Lâm cung chủ chớ cần lo lắng. Nếu để cho hắn biết lúc trước Lâm Chấn Nhạc cố ý đem nữ nhi gả cho Tiêu Vân Kiếm, không biết lại sẽ có cảm tưởng thế nào. Bệ hạ thánh minh. Lâm Chi Vận lần nữa thi cái lễ, như hoàng anh minh sướng giống như êm thai tiếng nói, nghe được Lý Cửu Dạ trong lòng rung động, suýt nữa sinh ra ý nghĩ xấu. Lấy lại bình tĩnh, Lý Cửu Dạ mười phần ôn hòa hỏi, Lâm cung chủ, lần này Phiêu Hoa cung liền đến các ngươi ba vị à? Dân nữ còn mang đến một vị sư muội, bốn vị đệ tử cùng một vị. Ý kia sư. Lâm Chi Vận cũng không giấu giếm, vừa mới chiến đấu, các nàng đều có tham dự. Nàng suýt nữa mở miệng nói đầu bếp nghĩ lại, cảm giác mang đầu bếp đi ra đánh nhau, có vẻ hơi trò đùa, cuối cùng kịp thời đổi giọng. A. Lý Cửu Dạ nghe, càng là cảm động, nhanh chóng mời đến cùng đến, để chấm gặp một lần những này quắc anh hùng. Tổng cộng mới mười mấy người phiêu hoa cùng, vì trợ giúp triều đình bình định, vậy mà xuất động hơn phân nửa môn nhân, mà chính mình thái tử ngược lại cũng không phải người tham dự trước đại điện chiến đấu, như thế vừa so sánh, phiêu hoa cung trung dũng, càng lộ ra đáng quý. Là Lâm Chi vận tư duy hình thức tương đối truyền thống, đối với hoàng quyền hay là mười phần tôn trọng, nghe nói đệ tử có thể có được hoàng đế triệu kiến, trong lòng cũng không bài xích, ngược lại có chút vui vẻ. Đây đều là phiêu hoa cung môn nhân. Nhìn xem bị Lâm Chi vận triệu hoán tiến đến Lãnh Vô Sương, Nam Cung Linh, Liêu Thất Thất, Trịnh Nguyệt Đình cùng Thẩm Tiểu Uyển, Lý Cửu Dạ hết sức làm nét mặt của mình lộ ra bình tĩnh, nhưng vẫn là không cách nào che giấu trong thanh âm kinh ngạc. Chính là Lâm Chi vận kiên nhẫn cho hắn nhất nhất giới thiệu. Người môn phái này chiêu thu đệ tử là xem mặt sao? Hoàng đế Lao Nhi nội tâm phát ra cùng Trung Văn Xuyên qua mới bắt đầu đồng dạng nghi vấn. Mấy tên nữ đệ tử đứng thành một hàng, hoặc sáng diễm động lòng người, hoặc thanh lệ vô song, hoặc tư thế hiên ngang, hoặc mềm mại vũ mị, từng cái mạo so hoa tiểu, mỗi người một vẻ, cho dù là tuổi tác nhỏ nhất, còn chưa nảy nở Thẩm Tiểu Uyển, cũng đã là nụ hoa chấm nở, có thể ẩn ẩn nhìn ra tương lai xu thế, tất nhiên lại là một tên mỹ nữ tuyệt sắc. Một giới nào tuyển tú nữ, đều không có cao như vậy chất lượng a. Hoàng đế Lao Nhi một bên cảm khái, ánh mắt một bên tại phiêu hoa cùng chư nữ ở giữa vừa đi vừa về du tẩu, chỉ cảm thấy cảnh đẹp ý vui, tâm thần thanh thản, lúc trước tiêu kình mang tới không nhanh, thế mà bị hóa giải không ít. Đồng nhiên, trong góc một tên thiếu niên áo trắng, đưa tới chú ý của hắn. Làm sao có cái nam nhân? Chương 238, cũng liền mã mã hổ hổ đầy đủ chương 238, cũng liền mã mã hổ hổ đầy đủ Trung Văn. Thấy rõ thiếu niên dung mạo, Lý Cửu Dạ giật mình la lên. Đối với vị thiếu niên này tại Ngọc Tiêu Sơn trang biểu hiện xuất sắc, hoàng đế có thể nói là ký ức vẫn còn mới mẻ, còn từng hưng khởi triệu hắn là con rể suy nghĩ. Trung Văn đến từ thế kỷ 21, đối với hoàng quyền cũng không ưa, hắn cố ý trốn ở trong góc, chính là không muốn gây nên hoàng đế chú ý, nhưng mà một đám nữ nhân bên trong hòa với hắn cái này một cái duy nhất nam nhân, tựa như cùng trong đêm tối một ngọn đèn sáng, bắt mắt tới cực điểm, muốn tránh thoát người khác ánh mắt, lại nói nghe thì dễ. Thảo dân gặp qua bệ hạ gặp bị hoàng đế chú ý tới, Trung Văn bất đắc dĩ thi lễ nói, không muốn bệ hạ thế mà nhận ra thảo dân. Ngày đó Ngọc Tiêu Sơn trang chi chiến, chân cũng ở tại chỗ, thấy tận mắt người đánh bại Lữ Thừa Tiên, giúp đoạt anh kiệt bảng thứ 6. Lý Cửu Dạ cười ha ha nói, không đến 20 tuổi anh kiệt bảng thứ 6, chỉ sợ là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai, chớm làm sao có thể không nhớ ra được. Bệ hạ, xưa nay chưa từng có lẽ là. Trung Văn trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái, sau này không còn ai, vậy coi như không nhất định. A, lời này như thế nào? Lý Cửu Dạ gặp Trung Văn tuổi còn trẻ, cùng mình nói chuyện với nhau cũng không đổi sắc, lộ ra mười phần tùy ý, hơi cảm thấy thú vị, cùng nói vui mừng sắc mà hỏi thăm. Vừa mới tại bên ngoài trong chiến đấu, Vô Xương đánh bại Tiêu Vân Kiếm. Trung Văn đưa tay chỉ bên cạnh Lãnh Vô Xương, lại nói tiếp, Nam Cung tỷ tỷ chém giết xếp hạng thứ 4 Độc Cô Thương, Thất Thất đánh chết xếp hạng thứ 5 Đoạn Long Hoa, Đình Đình chặt xuống Lữ Thừa Tiền cánh tay, Tiểu Điện chiến thắng xếp hạng thứ 9. Vừa rồi tại ngoài điện, Trung Văn đã biết được đế đô các nơi tình hình chiến đấu, lúc này đem phiêu hoa cung trừ nữ chiến tích đêm hai nói, mỗi nói ra một câu, đều để Lý Cửu Dạ hai hùng kiếp vía, gần như không dám tin tưởng mình lốt hai. Hắn nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Tôn giả, đã thấy đối phương hướng hắn khẽ gật đầu, đúng là công nhận Trung Văn thuyết pháp. Cái này mấy tên phiêu hoa cung đệ tử, lớn tuổi bất quá chừng 20, nhỏ nhất càng là chỉ có 13-14 tuổi bộ dáng, lại phân biệt chiến thắng anh kiệt bảng bên trong xếp hạng top 10 tuấn ngạn, những người kia nếu tham dự như phản, tự nhiên không có khả năng lại được xếp vào trong bảng, kể từ đó, bên thắng trực tiếp thay thế, những người còn lại bài vị cũng không cần hướng về sau hóa lại, nếu dựa theo nguyên bản bảng danh sách quy củ, đợi đến mới đồng thời bảng danh sách ra lò, 10 hạng đầu bên. Trong, đúng là muốn bị nữ tử chiếm đi hơn phân nửa, Lý Cửu Dạ chỉ là suy nghĩ một chút khả năng đưa tới chấn động, liền cảm thấy đau đầu không thôi. Chấm triệu kiến chính là phiêu hoa cung đệ tử, hắn bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, vì sao ngươi cũng cùng theo vào? Vậy hạ, thảo dân chính là phiêu hoa cung đầu bếp kiêm y sư, cũng coi là môn phái một phần tử. Trung Văn sắc mặt tự nhiên đạo, phiêu hoa cung không phải chỉ tuyển nhận nữ đệ tử a? Lý Cửu Dạ nghe vậy lấy làm kỳ đạo, Trung Văn chính là phiêu hoa cung y sư, lại không phải đệ tử. Lâm Chi vẫn bất đắc dĩ nói, tại Trung Văn tiến vào đại điện một khắc này, nàng liền biết Lý Cửu Dạ sẽ có câu hỏi như thế. Vậy hạ, có thể nhớ kỹ lao phu nhắc qua vị này Trung tiểu hữu ca nguyện lưu tại nữ tử trong môn phái đảm nhiệm đầu bếp. Tiểu Tôn giả ở một bên cười nói chính là cái này phiêu hoa cung. Thì ra là thế. Lý Cửu Dạ bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt lần nữa đảo qua một đám phiêu hoa cung đệ tử, đột nhiên có chút hiểu Trung Văn lựa chọn. Nếu là đổi lại 20 tuổi ta, nói không chừng cũng sẽ đi này hoang đường tiến hành. Hoàng đế chỉ nói Trung Văn tuổi trẻ phong lưu, mặc dù không đồng ý lựa chọn của hắn, cũng là tỏ ra là đã hiểu, chỉ là nhưng trong lòng tắc triệu hắn là con rể suy nghĩ, thầm nghĩ nhà mình Tam Nha Đầu mặc dù tư sắc không tầm thường, nếu là ném tới phiêu hoa cung bên trong đi, nhưng cũng tính không được dễ thấy, lấy Trung Văn tham hoa háo sắc tính tình, chỉ sợ cũng sẽ không như thế nào thiện đãi chính mình thương yêu nhất xuất vân công chúa. Lần này phiêu hoa cung lập xuống đại công như vậy, theo ý kiến của ngươi, chớ phải làm như thế nào ban thưởng mới là. Lẽ ra vấn đề này, Lý Cửu Dạ hẳn là cùng Lâm Chi vận thương lượng, nhưng mà cũng không biết xuất phát từ loại tâm lý nào, lại phát hiện phiêu hoa cung bên trong có một tên nam tử đằng sau, hắn thế mà trực tiếp hỏi lên Trung Văn ý kiến đến. Bệ hạ, không biết có thể hay không ban thưởng cái đan thư thiết khoán loại hình đồ vật. Trung Văn thế mà cũng không chối từ, trực tiếp bắt đầu đưa yêu cầu. Đan thư thiết khoán, đây là Trung Văn kiếp trước tại cổ trang phim truyền hình điện ảnh trông được tới khái niệm, cũng không tồn tại ở Đại Càn Đế quốc. Lý Cửu Dạ nghe vậy, trong lòng một mảnh mờ mịt, đây là cái gì? Chính là một loại miễn tử kim bài. Trung Văn gặp hoàng đế không rõ, cũng không từ bỏ, ngược lại kiên nhẫn giải thích đứng lên, vạn nhất về sau phạm vào cái gì tội chết, lấy ra có thể chống đỡ một cái mạng loại kia bà bối. Lý Cửu Dạ vừa mới lập xuống đại công, liền bắt đầu cân nhắc về sau phạm vào tội chết nên như thế nào, ngươi là muốn náo loạn nào? Đan Thư Thiết khoán khái niệm quá mức kinh thế hai tục, Lý Cửu Dạ là cái bảo thủ người, không thích khai sáng, hắn để mắt thần hung hăng nhìn chăm chú Trung Văn, muốn thông qua cường đại đế vương khí chẳng khiến cho khiếp đảm, để hắn đổi giọng thay cái yêu cầu. Nhưng mà, Trung Văn mở to hai mắt cùng hoàng đế nhìn nhau, mang trên mặt miễn cưỡng dáng tươi cười, không có chút nào e sợ sắc, tựa hồ hoàn toàn không có lĩnh hội hoàng đế ý tứ. Tiểu gia hỏa, đầu óc của ngươi cũng không biết là như thế nào dáng dấp, làm sao lại muốn ra dạng này một vật? Lý Cửu Dạ thở dài, bất đắc dĩ mở miệng hỏi. Bệ hạ, ngài nhìn xem chúng ta Phiêu Hoa cung đệ tử. Trung Văn chỉ một ngón tay sau lưng chư nữ đạo, cái nào không phải chim sa cá lặn, quốc sát thiên hương, nhiều mỹ nữ như vậy tập hợp một chỗ, khó tránh khỏi bị người ngấp nghé, vạn nhất lại giống như Tiêu gia như vậy quyền quý đến nghĩ cách, không cẩn thận bị các cô nương đánh chết đả thương, để cho người ta đuổi theo đền mạng, há không chính cần một khối miễn tử kim bài à? Tiểu tử này, thế mà tại để phòng ta. Lý Cửu Dạ trong nháy mắt nghe được Trung Văn ngấm ngầm hại người, biết cái gọi là quyền quý chỉ hơn phân nửa chính là chính mình cái này hoàng đế, đúng là lo lắng cho mình ham lâm chi vận đám người sắc đẹp, không khỏi vừa tức giận vừa buồn cười, đang muốn răn dạy vài câu, đống nhiên nghe nói ngoài điện truyền đến nhị hoàng tử Lý Vinh tiếng nói phụ hoàng, nhi thần cầu kiến. Tiến đến. Lý Cửu Dạ thanh âm rất nhẹ, lại có thể làm cho tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Chỉ chốc lát, mắt nhỏ Lý Vinh liền từ ngoài điện chậm rãi bước vào, thần thái kính cẩn, cẩn thận từng ly từng tí. Vinh nhi có chuyện gì quan trọng? Lý Cửu Dạ ôn nhu nói. Nhi thần tuy biết phản tặc định không phải phụ hoàng địch thủ, nhưng vẫn là nhịn không được lo lắng phụ hoàng an nguy, chuyên tới để thăm viếng. Lý Vinh trên mặt vẻ lo âu rất đậm. Ngươi phi tâm. Lý Cửu Dạ biết rõ nhị nhi tử này đang cố ý lấy chính mình niềm vui, nhưng vẫn là lộ ra một tia vui mừng. May mắn được Phiêu Hoa cung chư vị nữ anh hùng tương trợ, địch tặc đã để tội, chấm không rất lớn ngại. Lý Vinh nghe vậy sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía trong điện, đột nhiên toàn thân run lên, mắt nhỏ trợn to đến cực hạn. Thế gian lại có như vậy nữ tử mỹ lệ. Kim Loan điện bên trong oanh oanh nghiền nghiến, chư mỹ tề tụ, đã để hắn cảm thấy rung động, mà ở trông thấy Lâm Chi Vận một khắc này, vị này nhị hoàng tử tâm triệt để trầm luân. Hắn si ngốc nhìn qua vị này áo lam mỹ nữ, ánh mắt một lát không rời, hồn nhiên quên đi trước người hoàng đế lao cha tồn tại. Nhị hoàng tử biểu lộ tự nhiên rơi vào Lý Cửu Dạ trong mắt, trong lòng hắn run lên, đột nhiên có chút minh bạch Trung Văn trong lời nói hàng nghĩa. Cũng không chỉ có Tiêu gia là quyền quý, hoàng tộc tử đệ đồng dạng cũng là quyền quý. Nếu là Lý Vinh sắp tâm cùng một chỗ, mạo phạm Lâm Chi Vận vị này cường đại linh tôn cường giả, bị nàng kích thương thậm chí đánh chết, chính mình lại phải làm xử trí như thế nào? Tiêu gia có thể liên hợp đến nhiều như vậy linh tôn đại lao, không phải là bởi vì chính mình lúc trước đem tu luyện môn phái đắc tội quá hung ác à? Bây giờ Tiêu Kình dù chết, Tiêu Vô Hận nhưng như cũ nắm giữ lấy 200,000 Tây Kỳ quân coi giữ, đại càn đế quốc thực lực đã hao tổn rất nhiều, lúc này lại đi đắc tội có được tam đại linh tôn Phiêu Hoa cùng, rất là không công bằng. Vừa nghĩ đến đây, hắn có chút cảm khái nhìn Trung Văn một chút, trong lòng hạ quyết tâm tiểu gia hỏa, ngươi nói cái kia miễn tử kim bài, ngược lại cũng có chút ý tứ, chấm mặc dù không biết cái kia đan thư thiết khoán là vật gì, lại có thể là Phiêu Hoa cung viết một bức chữ, mặt khác, chấm hướng ngươi hứa hẹn, phàm là Phiêu Hoa cung đệ tử, hôn nhân sự tình đồng đều có thể do tự mình làm chủ, cái nào dám lấy quyền thế đè người, vọng thêm can thiệp, liền xem như đế quốc hoàng tử, Lâm cung chủ. Một mực giết chính là, tự có chấm thay các ngươi chỗ dựa. Nói xong, hắn ánh mắt tại Lý Vinh trên thân cực nhanh đảo qua, vị này nhị hoàng tử chỉ cảm thấy phía sau mắt lạnh, bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, ý thức được chính mình vừa rồi không chịu nổi biểu hiện, doa đến vội vàng cúi đầu xuống, cũng không dám lại nhìn Lâm Chi Vận một chút. Nhưng mà, Phiêu Hoa cung cung chủ cái kia tuyệt thế giai nhân tình ảnh, lại vẫn quanh quẩn trong lòng, buông đi không được. Bệ hạ anh minh. Trung Văn nghiêm mặt, cung kính nói. Hắn biết lần này đế đô sau đại chiến, Phiêu Hoa cung thực lực tất nhiên sẽ truyền khắp toàn bộ đại càn, tam đại linh tôn tọa trấn, trong môn lại là mỹ nữ như mây, chưa chừng sẽ gặp người ngấp nghé, có hoàng đế câu hứa hẹn này, ngày sau Lâm Chi Vận ứng đối đứng lên, tuyệt đối sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tiểu gia hỏa, chính ngươi liền không có cái gì muốn ban thưởng a? Lý Cửu Dạ đối với Trung Văn cảm nhận cũng không tệ lắm, vậy mà hiếm thấy lại cho hắn một lần đưa yêu cầu cơ hội. Chỉ cần trong cung bọn tỷ muội có thể bình an vô sự, thảo dân liền đã vừa lòng thỏa ý. Trung Văn có đức độ đáp, nhưng mà, hắn này tấm quân tử diễn xuất duy trì bất quá một cái hô hấp, thần tình trên mặt đỗng nhiên biến đổi, lộ ra định nọt biểu lộ. Đương nhiên, nếu là bệ hạ nhất định phải ban thưởng, cái kia tùy tiện đến cái mấy chục hơn trăm vạn linh tinh, cũng liền mã mã hổ hổ đầy đủ. Hơn trăm vạn linh tinh. Trong đời này đều không có gặp qua nhiều như vậy linh tinh, ngươi thế mà còn cảm thấy mã mã hổ hổ. Lý Cửu Dạ nghe vậy lòng buồn bực không thôi, suýt nữa liền muốn nâng lên một cước, hung hăng đá vào hắn trên ngực, sầm mặt lại nói, bị Tiêu Kình như thế nháo trò, quốc khố tất nhiên trống rỗng, nơi nào còn có nhiều như vậy linh tinh thưởng cho ngươi, chấm nhóm một cái 3000 linh tinh mẫu giấy, chính ngươi tìm trong cung nữ quan đi lấy thôi. Nói đi, cũng không đợi Trung Văn trả lời, quay đầu nhìn về phía Lâm Chi Vận, vẻ mặt ôn hòa nói, Lâm cung chủ, chư vị vừa mới kinh lịch một trận đại chiến, tất nhiên có chút mệt mỏi, còn xin về trước trong phủ nghỉ ngơi cho tốt, đợi mọi việc kết thúc, chấm chắc chắn luận công hành đường, tuyệt không bạc đãi các ngươi người trung nghĩa. Lâm Chi Vận mang theo chúng nữ cùng một chỗ thi lễ, Lý Cửu Dạ phân phó đã xong, chỉ cảm thấy tâm lực lao lực quá độ, quay người rời đi thời khắc, đúng lúc liếc thấy Trung Văn biểu hiện trên mặt. Chỉ gặp thiếu niên mặc áo trắng này, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ chi sắc, tựa hồ đối với Lý Cửu Dạ ban thưởng rất là bất mãn, còn kém phun ra quỷ hẹp hỏi ba chữ đến, Lý Cửu Dạ một cái lảo đảo, tức giận đến ngực chập trùng, thật vất vả mới đè xuống hỏa khí, vội vàng rời đi. Tiểu tử này coi là thật đáng giận, so Tiêu Kình còn muốn làm người ta ghét. Trong đầu hắn nhịn không được hiện ra ý nghĩ như vậy. Chương 239, nàng đã sớm đồng ý, 1, chương 239, nàng đã sớm đồng ý, 1, Đình Đình, ngươi đi theo ta một chút. Lâm phủ bên trong, nhìn xem bị thượng quan quân Di lôi đi Trịnh Nguyệt Đình, Trung Văn chỉ cảm thấy hai hùng kết vía, cần mở miệng nói chuyện, lại bị thượng quan quân Di một ánh mắt cho chừng trở về. Ai? Mắt thấy hai nữ thân ảnh biến mất tại lầu chính bên trong, hắn dựa nghiêng ở trên cột trụ hành lang, một bộ sầu mi khổ kiểm bộ dáng, cảm khái cái kia làm cho thế gian nam tử hướng tới tề nhân chi phúc, tiêu thụ đứng lên đúng là như vậy khó khăn. Cũng không biết hoàng đế Lão Nhi có được hậu cung giai lệ 3000, bình thường cái này quan hệ vợ chồng là như thế nào xử lý. Giờ khắc này, hắn hận không thể xâm nhập trong hoàng cung, cùng Lý Cựu Dạ kề đầu gối nói chuyện lâu, linh giáo một hai. Một đạo có lồi có lõm màu quýt bóng hình xinh đẹp lặng yên xuất hiện tại Trung Văn bên người, khuôn mặt trắng loãng mang theo chút mập mũm mĩm, đỏ bừng gương mặt phồng lên, lộ ra thanh lệ mà đáng yêu, một đôi tú khí mắt to ôn nhu như nước, đưa tình nhận tình. Vô Xương trông thấy Lãnh Vô Xương một khắc này, Trung Văn trong lòng dâng lên một tia hối náy chi tình, đưa tay nhẹ nhàng nắm chặt thích khách muội tử trắng non tay nhỏ, xin lỗi tiếng nói, có lỗi với ngươi, không hề có lỗi với ta. Lãnh Vô Xương khẽ lắc đầu, đem vầng trán nhẹ nhàng tựa ở Trung Văn đầu vai, hướng hồ thượng quan tỷ tỷ bên kia, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, kỳ thật nàng đã sớm đồng ý ngươi cùng Đỉnh Đỉnh sự tình. Cái gì? Trung Văn một mặt mộng bức. Đã sớm đồng ý? Và hôm nay trước kia, ngay cả chính ta cũng không biết cùng Đỉnh Đỉnh có chuyện gì, các ngươi thế nào sẽ đồng ý liền? Đỉnh Đỉnh trong lòng một mực đối với ngươi có hảo cảm, sớm bị linh sư chất đã nhìn ra, nàng chuyên tìm thượng quan tỷ tỷ cùng ta hàn huyên một lần. Lãnh Vô Xương một năm một mười đạo, cho nên lần này mới có thể an bài Đỉnh Đỉnh cùng đi với ngươi cửa nam tác chiến, chính là vì cho các ngươi gia tăng một chỗ cơ hội. Trung Văn trong đầu của hắn không khỏi hiện ra Nam Cung Linh cặp kia tràn ngập trí tuệ tuyệt thế đôi mắt đẹp, chỉ cảm thấy nàng này quả nhiên là khả kính khả úy, chính mình cũng không tính kẻ ngu dốt, có thể gặp gỡ vị này Nam Cung tỷ tỷ, nhưng vẫn là có loại bị loay hoay tại bàn tay ở giữa cảm giác bất lực. Trầm mặc thật lâu, hắn mới cười khổ một tiếng nói, các ngươi giấu giếm cho ta thật đáng. Ngươi tức giận a? Lãnh Vô Xương nâng lên cắt nước hai con ngươi, thoáng có chút lo sợ mà nhìn xem hắn, ôn nhu hỏi, ngươi cùng quân Di tỷ như vậy dung chúng ta, lại dạy ta như thế nào tức giận? Trung Văn bị thích khách muội tử như vậy nhìn chăm chú, tâm đều muốn tăng ra, nhịn không được tại nàng hồng nhuận tơn phớt trên môi đỏ nhẹ nhàng hôn một cái, cười nói, gặp phải loại chuyện này, tự tuyệt chính là, giống như ta như vậy người gặp người thích, hoa gặp hoa nở mỹ nam tử, ưa thích nữ tử có thể từ nơi này một mực xếp tới Thanh Phong Sơn, nếu là đều đáp ứng, coi như các ngươi không để ý, thân thể của ta cũng không chịu đựng nổi a. Thượng quan tỷ tỷ nói, giống như ngươi tốt như vậy sắt chi đồ, tương lai bên người tất nhiên sẽ không chỉ có hai chúng ta. Lãnh Vô Xương cười một tiếng, trong mắt hiếm thấy lộ ra một tia tinh lịch chi sắc, chỉ là về sau, chúng ta cũng nên xét duyệt một phen, cũng không thể để cái gì không đứng đắn nữ nhân đều tiến vào chung ra cửa. Vô Xương, ngươi cũng học xấu. Trung Văn nghe Lãnh Vô Xương đem hắn hình dung là đồ háo sắc không khỏi không còn gì để nói. Làm sao? Nói ngươi là đồ háo sắc hẳn là còn đoan uổng ngươi phải không? Bên hai truyền đến một đạo huyện chuyển ôn nhu tiếng nói. Quân Di tỷ. Trung Văn quay đầu đi, chỉ gặp thượng quan quân Di thanh tú động lòng người đứng tại cách đó không xa, sóng mắt lưu chuyển, trên mặt mang theo một tia bán trách, một tia trêu tức, ở sau lưng nàng, xưa nay cởi mở hào phóng Trịnh Nguyệt Đình bầm trán buông xuống, gương mặt từng đỏ, xấu hổ thần sắc không giống giang hồ nhi nữ, giống như là đến từ thư hương môn đệ tiểu thư khuê các bình thường. Ngươi nói Vô Xương muội tử học xấu? Thượng quan quân Di hơi sẵn giọng, chẳng lẽ là cùng ta học sao? Tỷ tỷ tốt, là ta sai rồi. Trung Văn biết lúc này lại đi giải thích, tranh luận, chính là trai thẳng ngu đi, sẽ chỉ làm chính mình lâm vào tình cảnh càng thêm nguy hiểm. Hắn cười hì hì đi ra phía trước, đem thượng quan quân Di thân thể mềm mại ôm, tại bên thai nàng nhẹ nhàng thổi cả giận, muốn đánh phải không? Nhưng bằng tỷ tỷ trách phạt, tiểu đệ tuyệt đối ngay cả mày cũng không nhăn một chút. Ngươi cái này vô lại, mặc dù đã tiếp nhận Trịnh Nguyệt Đình sự tình, thượng quan quân Di trong lòng nhiều ít vẫn là có chút không thoải mái, nàng mở miệng khiêu khích, chính là dự định đợi Trung Văn phản bác, muốn cùng hắn hảo hảo tranh chấp một phen, nhưng không ngờ đối phương hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài, bị Trung Văn lửa nóng khí tức phun tại bên hai, chỉ cảm thấy ngứa một chút, khuôn mặt đỏ lên, thân thể mềm nhũn, nguyên bản ba phần hỏa khí đã là đánh tan hai điểm, lắc đầu bất đắc dĩ đạo, cũng không biết ta kiếp trước tạo cái gì nghiệt, mới có thể gặp ngươi oan gia này, ta lại không biết tu mấy đời thiện nhân, mới gặp phải tỷ tỷ dạng này hồng nhan chi kỷ. Trung Văn tại bên thai nàng một trận dỗ ngon dỗ ngọt, rất nhanh liền để vị mỹ nữ kia tỷ tỷ gương mặt đỏ ửng, thu thủy mê ly, còn lại cái này một phần nộ khí sớm đã bay đến lên 9 tầng mây. Đình Đình cùng ta khác biệt, là cái đơn thuần lương thiện cô nương tốt, tiện nghi ngươi tiểu phôi đàn này. Thượng quan quân Di cắn môi, ngập điều mang sáng giọng, nếu là ngươi dám làm ra có lỗi với nàng sự tình, nhìn ta tha không buông tha ngươi. Sau lưng Trịnh Nguyệt Đình nghe vậy, sắc mặt càng đỏ, một đôi nhu để càng không ngừng loay hoay góc áo, thẹn thùng vô hạn bộ dáng, thấy Trung Văn tim đập thình thịch, cơ hồ khó tự kiềm chế. Đi thôi. Thượng quan quân Di duỗi ra tay ngọc nhỏ dài, tại sau lưng của hắn nhẹ nhàng đẩy. Trung Văn chỉ cảm thấy một cỗ nhu hòa lực lượng truyền đến, thân thể bị nâng hướng về phía trước phóng ra mấy bước, trùng hợp dừng ở thiếu nữ áo lục trước mặt. Hai người khoảng cách dán đến rất gần, Trung Văn có thể rõ ràng mà cảm nhận được Trịnh Nguyệt Đình hương thơm thổ tức, thiếu nữ đỏ chói khuôn mặt như là hoa đào nở rộ, tràn đầy thanh xuân hào quang, đẹp đến nỗi người ngạt thở. Được trong nhà hai vị cho phép, Trung Văn không cố kỵ nữa, tiến lên một tay lấy thiếu nữ nắm ở trong ngực, tại nàng bên thai nhẹ giọng thì thầm, "Đình Đình, cả đời này ta sẽ đối với ngươi tốt." Ân thiếu nữ mắc cỡ đỏ mặt, dù bé không thể nghe thanh âm nhẹ nhàng lên tiếng. Sáng lạn ánh nắng quang tại trong viện, tại bọn hắn bên người soi sáng ra hai đạo cái bóng thật dài. Thiếu niên cùng thiếu nữ nghiêng nghiêng bóng dáng chăm chú ôm nhau, nhu tình một hôn, dung thành một đạo mỹ lệ bóng ma. chương 239, nàng đã sớm đồng ý, 2, chương 239, nàng đã sớm đồng ý, 2, Lâm Triều Ca mang theo một cái lồng chim, trong miệng cái hát, dẫm lên nhẹ nhàng bước chân bước vào cửa viện. Đùng. Nhìn xem ôm nhau mà hôn Trung Văn cùng Trịnh Nguyệt Đình hai người, hắn chỉ cảm thấy toàn thân run lên, lạnh cả tim, trong tay lồng chim quẳng xuống đất, cửa lồng bắn ra, nốt tại bên trong chim nhỏ bá thoan đi ra, ở trong bầu trời tự do bay lượn, rất nhanh liền bay không biết tung tích. Lại là hắn. Vì cái gì nữ nhân đều ưa thích hắn? Lâm Triều Ca sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, trong hốc mắt ẩn ẩn có nước mắt đang đánh chuyển, thân thể ngăn không được run rẩy, trong đầu trống rỗng, đơn giản không biết người ở phương nào. Người không vào đi a, sau lưng truyền đến một đạo trầm thấp giọng ôn hòa. Lâm Triều Ca vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp võ thân vương Lý Thanh chẳng biết lúc nào tới Lâm phủ cửa sân, hay là như vậy phong thần tuấn lãng, bạch y tung bay, sau lưng theo sát lấy một vị vóc người nóng bỏng hồng y mỹ nữ. Vương gia. Lâm Triều Ca dụi mắt một cái, cố gắng để cho mình lộ ra chẳng phải chật vật, mời đến. Võ thân vương Lý Thanh chính là đại càn đế quốc tất cả người tuổi trẻ thần tượng, dù cho là Lâm Triều Ca thứ bất học vô thuật này ăn chơi thiếu gia, đối với vị này anh kiệt bảng đệ nhất thiên tài, nội tâm cũng là vạn phần ngưỡng mộ. Tạ ơn. Lý Thanh đối với hắn mỉm cười, quay đầu nhanh chân bước vào trong viện. Chu Tước theo sát phía sau, vóc người bốc lửa bị trang phục màu đỏ tôn lên cực kỳ mê người, cho dù Lâm Triều Ca còn tại tinh thần chán nản, ánh mắt nhưng vẫn là bị Chu Tước ngạo nhân dáng người hấp dẫn, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ si mê. Nhưng mà Chu Tước lại ngay cả dư quang cũng không từng liếc nhìn hắn một cái, liền phảng phất vị này Lâm phụ tam công tử cũng không tồn tại bình thường. Trung Văn lão đệ, ngươi thật sự là thật bản lãnh. Lý Thanh nhìn xem ôm ở cùng nhau Trung Văn cùng Trịnh Nguyệt Đình hai người, cười trêu chọc rơi. Thanh ca. Trung Văn xoay đầu lại, cười hắc hắc, không có chút cảm giác nào thèm thùng, hai ngày này rất bận thôi, làm sao có rảnh tới. Đế đô đại chiến, các ngươi đều bỏ khá nhiều công sức ý, vốn nên hảo hảo nghỉ ngơi lấy lại sức. Lý Thanh trong mắt lóe lên một tia xin lỗi sắc, chỉ là lần này ca ca ta nhưng lại không thể không sệ mặt xuống, tìm các ngươi hỗ trợ. Thế nào? Trung Văn gặp hắn sắc mặt nghiêm túc, hiếu kỳ nói, Tiêu gia đã trừ, còn có chuyện gì? Ngay cả Thanh ca ngươi cũng không giải quyết được. Tiêu Vô Hận đầu hàng địch. Lý Thanh trầm giải đáp. Trung Văn trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, đối với vị này thống binh 200. "Không, Tiêu gia đại tướng, hắn cũng là sớm có nghe thấy, tại Tiêu gia mưu phản một khắc này, tất cả mọi người biết, Tiêu Vô Hận tất nhiên sẽ không lại hiệu trung Lý thị. Nhưng mà, chính hai nghe thấy vị này Tây Kỳ thủ tướng phản quốc tin tức, trong lòng mọi người vẫn như cũ khiếp sợ không thôi. Ta có thể làm cái gì?" Trung Văn ẩn ẩn đoán được Lý Thanh tố cầu, hắn cố ý chỉ nói ta muốn đem Lâm Chi vận bọn người phiết trừ ở bên ngoài. Ta biết yêu cầu như vậy có chút quá phận, chỉ là bây giờ ta đại càn quốc lực tổn hao nhiều, Tiêu gia mặc dù bại, vẫn còn có không ít dư nghiệt tại bốn chỗ lưu thoán, cần phân ra tinh lực đi giải quyết. Lý Thanh là bực nào người thông minh, như thế nào nghe không ra Trung Văn tâm tư, đành phải bất đắc dĩ cười khổ nói, Phục Long đế quốc lần này lại xuất động mấy vị linh tôn cấp bậc cao thủ, nếu là không quan tâm, lấy tiền tuyến hai nhánh quân đội thực lực, tuyệt khó ngăn cản Phục Long đế quốc cùng Tiêu Vô Hận liên quân, vạn bất đắc dĩ phía dưới, ta không thể làm gì khác hơn là bán tấm mặt mo này, đến xin mời chư vị tương trợ. Thanh ca, Phiêu Hoa cung chỉ là một cái nho nhỏ tu luyện môn phái. Trung Văn nhịn không được phản bác, nếu là quy mô nhỏ tác chiến, có lẽ còn có thể làm ra chút cống hiến, giống như vậy mấy chục vạn người quân trận đối kháng, chỉ sợ rất khó có được tác dụng. Lần này Tiết Lao tướng quân sẽ đích thân mang binh xuất trình. Lý Thanh Kiên nhẫn giải thích nói, lãnh binh tác chiến sự tình, giao cho hắn chính là, bây giờ đại càn bên này thiếu khuyết, chính là cường đại cá nhân võ lực, chỉ cần chư vị hỗ trợ kiểm chế lại địch quân linh tôn đại lão liền có thể, ngoài ra, còn cần mượn nhờ Linh Nhi cô nương nhu trí, cùng Trung Văn lão đệ chiêu này sinh tử người, mọc lại thịt từ xương y thuật thần kỳ. Đế đô cũng không phải không có linh tôn. Trung Văn bất mãn thầm nói, sao có ý tốt để các cô nương ra ngoài đánh trận? Lần này ta còn mời Thịnh Vũ Thương Hành tương trợ, đến lúc đó Phong Tôn giả cùng Tịch Tôn giả cũng sẽ cùng nhau đi Tây Kỳ. Lý Thanh gặp hắn phàn nàn, cũng không tức giận, chỉ là mềm giọng muốn nhờ, bản vương cũng sẽ theo quân xuất chinh, Tiểu Tôn giả cùng Hiên Viên thống lĩnh lại cần lưu tại Đế đô, đến một lần bảo vệ phụ hoàng, thứ hai chấn nhiếp phản tặc dư nghiệt. Chuyện này chúng ta đáp ứng sau lưng đống nhiên chuyển đến Nam Cung Linh thanh âm. Nam Cung tỷ tỷ. Trung Văn quay đầu lại, chỉ gặp Lâm Chi Vận, Nam Cung Linh cùng Diệp Thanh Liên bọn người đều đã xuất hiện tại trong viện, giật mình nói, các ngươi thật muốn đi tiền tuyến đánh trận. Thế cục hôm nay, chúng ta Phiêu Hoa cung cùng Lý Thị Hoàng tộc đã là có vinh cùng linh, có nhục cùng nhục. Nam Cung Linh gật đầu nói à, nếu để cho Tiêu Vô Hận cùng Phục Long Đế quốc quân đội đánh vào đến, chẳng tốt cho ai cả, chỉ là kiểm chế địch quân, cao thủ nói, lấy sư phụ cùng hai vị trưởng lao thực lực, nghĩ đến không có vấn đề gì, lại nói có ta đi theo, cũng đoạn sẽ không để cho sư phụ các nàng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Gia phụ chẳng mấy chốc sẽ quan phục nguyên chức, một lần nữa đảm nhiệm hộ bộ thượng thư, ta người làm nữ nhi này từ nhỏ đã không có tận qua cái gì hiếu đạo, bây giờ chính là thay hắn phân ưu giải nạn thời điểm. Lâm Chi Vận chậm rãi nói, chỉ là hai vị trưởng lao vốn không tất tham dự việc này, nếu là Thịnh Vũ Thương Hành tham dự việc này, huynh trưởng cùng Nguyệt Nhi khả năng cũng sẽ tiến về Tây Kỳ, ta làm sao có thể không đếm xỉa đến. Thượng quan Quân Di lắc đầu, kiên định nói, ta đã đáp ứng muốn bảo vệ Nam Cung tiểu thư an toàn. Diệp Thanh Liên nhàn nhạt nói ra, nàng đi lời nói, ta cũng muốn đi. Nếu mấy vị tỷ tỷ đáp ứng, ta cũng không thể nói gì hơn. Trung Văn thở dài, lắc đầu nói, chỉ cần có ta ở đây, nghĩ đến mọi người cũng sẽ không có lo lắng tính mạng. Thanh ca, không biết chúng ta bao lâu xuất phát? Chư vị ân tình, thanh suốt đời khó quên. Lý Thanh hướng phía Lâm Chi Vận bọn người thật sâu bái, thành khẩn nói ra, thương hội cùng quân đội đều cần chuẩn bị, các vị lại nghỉ ngơi một ngày, chúng ta ngày kia trước kia liền xuất phát. Đám người lại thương lượng một chút chi tiết, Lý Thanh liền dẫn Chu Tức đội vàng rời đi, Trung Văn mấy người cũng lần lượt bắt đầu tay chuẩn bị. Từ đầu tới đuôi, lại không ai chú ý tới trốn ở trong góc yên lặng nước nợ Lâm Triều Ca. Chương 240, có rất nhiều cái răng chương 240, có rất nhiều cái răng bốn đạo bóng người màu đen xuyên thẳng qua tại đế đô phía tây trên quan đạo, từng cái quần áo tả tơi, thần thái hoảng hốt, trong lúc biểu lộ tràn đầy hoảng sợ cùng không cam lòng. Thế gian lại có tồn tại khủng bố như vậy, trong đó một tên râu quai nón đại hán áo đen cảm thán nói. Nghĩ tới đế đô cửa tây trên không cái tia đạo phất tay độ diệt mấy ngàn người màu lam bóng hình xinh đẹp, hắn cũng cảm giác thấy lạnh cả người lóe lên trong đầu, thanh âm ngăn không được run rẩy lên, đến nay còn lòng còn sợ hãi. May mà chúng ta mấy cái thực lực không mạnh, xếp tại đội ngũ cuối cùng, cách chiến trường xa nhất một cái khác quang đầu nam tử vô vô tim đạo, lúc đầu thật không chịu phục, không nghĩ tới ngược lại nhân họa đắc phúc, trốn được một mạng. Phía sau tựa hồ có người đổi tới nói chuyện nam tử tóc dài, lại cũng không như thế nào quản lý, rối bời mà khoác lên tại sau lưng, lộ ra mười phần lôi thôi, không biết được có phải hay không thành lâu quân coi giữ. Lão tử có chút chạy không nổi rồi, râu quai nón thở hổn hển, lộ ra cố hết sức, hắn đột nhiên linh cơ khẽ động, chỉ vào nơi xa đạo, bên kia chính là Vân Bạc Hồ, có không ít ngư dân ở mảnh này trong hồ đánh cá, chúng ta không ngại đoạt một chiếc thuyền đánh cá đổi đi đường thủy, nghĩ đến những cái kia đáng chết quân coi giữ cũng sẽ không đổi tới trên mặt nước đến. Kế này đại diệu, quang đầu nhãn tỉnh sáng lên, lớn tiếng khen. Bốn người dựa vào râu quai nón kế sách, đồng loạt chạy về phía Vân Bạc Hồ, bất quá non nửa khắc thời ở giữa, một đầm mỹ lệ bích hồ liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Quả nhiên, ven hồ đổ lấy mấy chiếc thuyền đánh cá, phần lớn mười phần đơn sơ dơ bẩn, chỉ có ở giữa rửa vào trái cái kia một chiếc, lại bị thanh lý rất sạch sẽ. Tại cái này cả một loạt trong thuyền, lộ ra sứ mù thẳng trột làm vua, hạt giữa bầy gà. Liên chiếc này thôi, tên thứ tư người áo đen tướng mạo phổ thông, trên mặt đại tị tử lại hết sức dễ thấy. Bốn người tới bên bờ, đang muốn leo lên thuyền đánh cá, chỉ gặp khoang thuyền rèm vải đột nhiên bị kéo ra, trong đó đi ra một tên nữ tử trẻ tuổi. Nữ tử này có được khuôn mặt như vẽ, khuynh quốc khuynh thành, trên người quần áo màu xám cho tính chất thô ráp, không chút nào không cách nào che giấu nàng khí chất cao quý. Doanh Doanh một nắm eo nhỏ nhắn bị một cây miếng vải thúc trụ, bên cạnh buộc lên một thanh trường kiếm, lộ ra dáng vẻ thướt tha mềm mại, mép tóc cắm một đóa trích từ ven hồ đóa hoa màu đỏ, nổi bật mỡ đông giống như da thịt, quả nhiên là xinh đẹp không gì sánh được. Cái này, cô nàng này đúng giờ a, quang đầu nhịn không được dầm nuốt nước miếng, lắp bắp nói. Đời ta đều không có gặp qua nữ nhân xinh đẹp như vậy, râu quai nón nhẹ gật đầu, biểu thị tán thành, nhìn nàng khí chất, tuyệt không phải phổ thông ngư dân nữ, nhưng so sánh, chỉ sợ hơn phân nửa là cái bỏ trốn rời nhà tiểu thư quý tộc. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đại tỷ tử tính tình tương đối bảo thủ, bây giờ phía sau có truy binh, hắn cũng không muốn treo chọc là sống cũng phải, muốn hay không đổi một chiếc thuyền. Đổi thuyền, đổi cái gì thuyền? Trường Phát nam tử cười lạnh một tiếng, liền chiếc này đã có thể chạy trốn, còn có thể thuận tay lừa gạt một cái tuyệt thế mỹ nữ, chẳng lẽ không phải nhất cử lưỡng tiện? Giống như loại này tiểu thư quý tộc, bên người nhất định có cao thủ bảo hộ. Đại tỷ tử có chút không yên lòng đạo, vạn nhất đánh nhau, dẫn tới hậu phương truy binh chú ý, chỉ sợ sẽ có chút phiền phức. Liên ngươi là gan này, thế mà có thể làm lâu như vậy sơ tặc, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Trường Phát nam tử rêu cần nói, cái gì tiểu thư à, hộ vệ, chỉ sợ là tiểu thuyết thoại bản đã thấy nhiều, trong hiện thực nào có nhiều như vậy kỳ ngộ. Có lẽ chỉ là cái dung mạo xinh đẹp một điểm ngư dân nữa thôi. Không sai, dạng này mỹ nhân tuyệt sắc, bỏ qua quả thực đáng tiếc, quang đầu cũng là đồ háo sắc, gặp nữ tử dung mạo, đã sớm kìm nén không được, lại nói, bốn người chúng ta địa luân cao thủ, chỉ cần không gặp phải thiên luân, lại có cái gì tốt sợ. Bốn người nhỏ giọng lầm bầm lấy, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Các ngươi là ai? Muốn làm gì? Trên thuyền đánh cá tên này mỹ nữ trẻ tuổi, dĩ nhiên chính là tại Vân Bạc Hồ bờ đi theo phong khổ luyện kiếm pháp Bích Tiêu quận chúa Lý Tuyết Phi, gặp có bốn cái quần áo lam lũ, ánh mắt bất chính người đứng tại cạnh thuyền nghị luận ở mỹ, tựa hồ liền muốn leo lên thuyền tới, nàng tâm sinh cảnh giác, nhịn không được lên tiếng chất vấn. Thanh âm của nàng mềm mại êm hay, như là chim bói cá lướt nước, hoàng anh xuất gốc, càng làm cho bốn tên người áo đen tâm động không thôi. Dâu quai nón nhịn không được cười hắt hắt nói, tiểu nương tử, chúng ta mấy cái có chút việc gấp, muốn mượn ngươi cái này thuyền đánh cá dùng một lát, còn xin tiểu nương tử giản xếp một hai, sau khi chuyện thành công, tất có hậu báo. Các ngươi đi tìm nhà khác thuyền đánh cá thôi. Lý Tuyết Phi đã sớm nhìn ra cái này bốn cái không phải kẻ tốt lành gì, đôi mi thanh tú hơi nhíu, không chút nghĩ ngợi cự tuyệt nói, chiếc thuyền này không cho bên ngoài mượn. Tiểu nương tử làm gì tuyệt tình như thế, quang đầu ha ha cười, vậy mà trực tiếp đạp vào thuyền tới, không để ý chút nào cùng chủ thuyền ý nguyện của người, chúng ta chỉ là mượn dùng một chút, cũng không phải không trả. Xuống dưới. Lý Tuyết Phi vụt rút ra bên hông bảo kiếm, chỉ vào quang đầu nam âm thanh lạnh lùng nói, nếu không chớ có trách ta không khách khí. Ta rất sợ đó. Trường Phát nam tử cũng theo sát tại quang đầu sau lưng leo lên thuyền tới, dâm cười nói, không biết ngươi muốn làm sao cái không khách khí pháp. Lý Tuyết Phi mắt vượng trợn lên, trường kiếm trong tay hướng về phía trước nhanh đâm, thẳng đến quang đầu tim mà đi, chiêu thức đã ổn lại chuẩn, có thể thấy được những ngày này huấn luyện cũng không uổng phí. Nhưng mà, trong tưởng tượng quang đầu bị một kiếm xuyên tim tràn diện cũng không xuất hiện. Chỉ gặp hắn tay phải bỗng nhiên hướng về phía trước tìm đòi, dễ như trở bàn tay bắt lấy Lý Tuyết Phi đâm tới lưỡi kiếm, trên mặt vẫn như cũng là một bộ hi hi ha ha biểu lộ, "Ôi, tiểu nương tử thật là lợi hại thân thủ, đây là muốn mưu sát thân phu à? Ngươi, vô sỉ." Lý Tuyết Phi dùng sức muốn đem trường kiếm rút về, nhưng mà quang đầu một đôi tay lại như là thiết kiếm bình thường kiên cố. Thân kiếm bị hắn nắm trong tay, đúng là không nhúc nhích tí nào. Nghe không, tiểu nương tử nói ngươi vô sỉ, râu quai nón cười ha ha lấy đạp vào bông thuyền, đại tị tử cũng theo sát phía sau, ngươi đổ vô sỉ kia còn không tranh thủ thời gian buông ra tiểu nương tử, để cho ta tới. Vô sỉ, quang đầu nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm hoàng bạch giao nhau răng, tay phải vẫn như cũ nắm lấy Lý Tuyết Phi trường kiếm trong tay, tay trái chỉ vào răng cửa đạo, tiểu nương tử chớ có lo lắng, ca ca ta không chỉ có răng, còn có rất nhiều cái răng, đợi chút nữa liền muốn dùng bọn chúng đến thay ngươi cởi áo nối dây lưng, để cho ngươi biết răng lợi hại. Dâm tặc. Lý Tuyết Phi nổi giận đan sen, gặp không cách nào thu hồi bảo kiếm, nhịn không được nâng lên tay trái, hung hăng đánh ra một trường, ý đồ bức bách Quang Đầu buông tay. Mặc dù nàng tiến bộ thần tốc, tu vi chênh lệch cuối cùng không cách nào đền bù, tuyết trắng non mềm cổ tay bị Quang Đầu một thanh nắm. Đau đớn một hồi đánh tới, Lý Tuyết Phi phát ra a một tiếng kinh hô, ngay cả tay phải bảo kiếm đều không có nắm chặt, đúng là bị Quang Đầu một thanh đoạt đi, bịch một tiếng tiện tay ném xuống đất. Lý Tuyết Phi dưới tình thế cấp bách, há mồm cắn lấy đại hán trên cánh tay, một cỗ mùi hôi chua trong nháy mắt tràn vào miệng mũi, làm nàng như muốn buồn nôn, nhưng mà nàng lại phảng phất quyết tâm bình thường, cũng không nhả ra. Ôi, Quang Đầu trong miệng kêu đau, cánh tay trái lại cũng không buông ra, ngược lại tay phải nắm tay, hung hăng đập nện tại Lý Tuyết Phi trên bụng. Lý Tuyết Phi bị đau, răng chưa phát giác buông ra, Quang Đầu cười hắc hắc, trên tay dùng sức, đưa nàng hất tung ở mặt đất, tay trái bắt lấy nàng hai cổ tay, một mực đính tại trên bông thuyền, khiến cho không cách nào động đậy, trong miệng phát ra trận trận cười quái dị, tiểu nương tử tính khí thật là lớn. Phi. Lý Tuyết Phi một đôi đùi ngọc lung tung đá đạp lung tung, lại không cách nào chạm tới Quang Đầu mảy may, hai tay bị một mực ngăn chặn, đành phải cầm một đôi quật cường mắt to hung hăng chừng hắn, trong miệng phun ra một ngụm nước mặn, phun tại Quang Đầu trên mặt. Đan ba túi, Quang Đầu thấy mình hung hăng ngang ngược lâu như vậy, vẫn như cũ không người can thiệp, chỉ nói mỹ nữ này lẻ loi một mình, cũng không bảo tiêu, không khỏi hoàn toàn yên tâm, vung tay một cái tát, thẳng đánh cho Lý Tuyết Phi nghiêng đầu đi, trên khuôn mặt trắng đoán lưu lại một đạo hồng hồng thủ ấn. Nàng đội vàng quay đầu đi, chỉ gặp một đạo tơ máu từ Quang Đầu giữa lông mày chậm rãi chảy xuống, ngồi trên người mình cực đại thân thể từ từ phía bên phải ngã xuống, phát ra phanh một tiếng vang thật lớn, đập tầm ầm tại trên bàn thuyền, cái kia hiếp đáp chính mình ác tặc con mắt trợn thật lớn, miệng có chút mở ra, trên mặt vẻ kinh ngạc còn chưa tan đi đi, cũng đã không có hơi thở. Sư phụ, quay đầu, trước mắt hiện ra phong gương mặt, vẫn như cũng là như vậy mặt không biểu tình, Lý Tuyết Phi lại cảm thấy gánh nặng trong lòng liền được giải khai, trong nháy mắt tràn đầy dũng khí. Quả nhiên có cái bảo tiêu gặp đồng bạn bị người đánh chết, dâu quay nón các loại ba tên người áo đen sắc mặt ngừng trọng không ít, cũng không có lộ ra bi thương chi sắc. Sư phụ, bọn hắn Lý Tuyết Phi trông thấy Phong, cái mũi chua chua, nước mắt quần quần rơi xuống, đang muốn hướng hắn thổ lộ một phen trong lòng ủy khuất, đã thấy Phong trên khuôn mặt hiếm thấy lộ ra một tia vẻ nghiêm túc. Đi vào hắn lạnh lùng chỉ thị đạo, đúng là không để cho nàng nói hết lời. A, những ngày này ở chung xuống tới, Lý Tuyết Phi đối với cái này cao lãnh sư phụ tính tình bao nhiêu có chút ít giải, nhưng chưa từng thấy qua Phong lộ ra biểu lộ như vậy, biết sự tình cũng không đơn giản, đội vàng thu hồi tiểu tính tình, đưa tay xoa xoa nước mắt, ngoan ngoãn đi vào trong khoang thuyền. Đợi đến thân ảnh của nàng hoàn toàn biến mất tại trong khoang thuyền, Phong cũng không có đối với dâu quay nón bọn người xuất thủ, mà là theo sát phía sau tiến vào cửa khoang, vậy mà đem ba hắc ý nhân phơi tại bên ngoài. Đây là cái gì thao tác? Dâu quay nón cùng Trường Phát Nam tử hai mặt nhìn nhau, lại nhìn một chút khoang thuyền bãi manh, nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được, không biết có nên hay không truy sát đi vào, thay Quang Đầu báo thủ. Chương 241, muốn chết liền cùng chết đi. Một, chương 241, muốn chết liền cùng chết đi. Một, ngươi vào xem. Chần chờ thật lâu, dâu quay nón cùng Trường Phát Nam tử tựa hồ đồng thời tỉnh ngộ lại, nhãn tình sáng lên, cùng nhau quay đầu nhìn về phía đại tị tử đạo. Đại tị tử, dựa vào cái gì? Hắn rất muốn lớn tiếng phản bác, nhưng mà trời sinh tính hèn yếu hắn, quen thuộc các đồng bạn ước hiếp, vô luận trong lòng như thế nào mâu thuẫn, lại cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ hướng phía khoang thuyền đi đến. Chớ nhìn hắn đối mặt mấy vị này đồng bạn cũng đúng, kỳ thực cũng có được địa luân thất tầng tu vi, nếu là phóng tới phủ Phong Thành loại hình địa phương nhỏ, đã có thể tính cái đại nhân vật, vừa mới phong kiếm pháp mặc dù quỷ dị, đại tị tử nhưng cũng có thể đánh giá ra đối phương cũng không phải là thiên luân cao thủ, Quang Đầu cái chết, hơn phân nửa là bởi vì sắc mê tâm thiếu, phòng bị có chỗ thư giãn. Chỉ cần cẩn thận một chút, cho dù là đối đầu địa luân đỉnh phong cao thủ, hắn tự tin cũng có thể chèo chống số lượng 10 chiêu bất bại, điểm ấy thời gian, đầy đủ dâu quay nón bọn người đến đây chi viện. Nghĩ như thế, trong lòng của hắn đại định, rón rén đi vào cửa khoang trước, nhẹ nhàng để lộ bài mảnh, lại đợi một lát, lúc này mới đưa đầu vào trong nhìn quanh. A, chỉ gặp trong khoang thuyền không có một ai, chỉ có một tấm bàn nhỏ, hai cái ghế đầu, một tấm giường gỗ bên cạnh trên mặt đất phủ lên một cái đống rơm rạ, Phong cùng Lý Tuyết Phi thì sớm đã không biết tung tích. Chợt, đại tỷ tử hơi nhẹ nhàng thở ra, vẫn còn không dám hoàn toàn buông xuống lòng đề phòng, hắn móc từ trong ngực ra một bàn tay tâm lớn nhỏ túi, kéo ra thắt ở miệng túi dây thừng, đem cái túi chăm chú nắm ở tay phải, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí bước vào trong khoang thuyền. Tại trong khoang thuyền dạo qua một vòng, vẫn không có phát hiện hai người bóng dáng, đại tỷ tử rốt cục sau khi ổn định tâm thần, chỉ nói hai người không biết thông qua cái gì thủ pháp đi đường thủy, bỏ chạy mà đi. Đang muốn rời đi khoang thuyền, đem hai người chạy trốn tin tức cáo chi dâu quay nón cùng Trường Phát Nam tử, ánh mắt của hắn dư quang đống nhiên liếc thấy chân giường chỗ, lại có một mảnh nhỏ vải màu xám lọt đi ra. Nguyên lai trốn ở chỗ này. Chạy đi đâu? Đại tỷ tử trong lòng cười thầm, trong miệng giả vờ cũng không phát hiện, người lại rón rén hướng phía bên giường bước đi thong thả đi. Đúng vào lúc này, một cỗ kình phong đột nhiên từ hướng trên đỉnh đầu đánh tới, đại tỷ tử toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở trước mắt nũng nịu mỹ nhân trên thân, mặc dù đối với nàng bên cạnh người có chỗ phòng bị, lại chỗ nào ngờ tới trên đỉnh đầu sẽ gặp phải công kích, cần né tránh đã là không kịp, chỉ cảm thấy cổ mát lạnh, bị trường kiếm cắt vào phần cổ yếu hại. Hán định thân nhìn lại, lúc này mới phát hiện nằm tại Lý Tuyết Phi bên cạnh ở đâu là cá nhân, rõ ràng là một đống rơm rạ thêm một khối vải xám được trưng bày cùng một chỗ, nào nặn ra người hình dạng thôi. Thật là âm hiểm một đôi cậu nam nữ. Đại tỷ tử trong lòng giận mắng đối phương vô sỉ, cũng đã là chuyện vô bổ, trước khi chết, hắn cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, tay phải bỗng nhiên hướng lên dương lên, trong tay trong bao vải đồ vật hất vây đi ra, Mạn Thiên Phi Vũ, đúng là một bao bôi. Phong một kích thành công, vốn đã làm xong ứng đối phản kích chuẩn bị, nhưng không ngờ đối phương sẽ sử xuất như vậy bên dưới ba lại thủ pháp, mặc dù đã sớm làm ra né tránh động tác, con mắt vẫn là bị vôi lây dính một chút, một cô nóng bỏng thiêu đốt cảm giác xâm nhập trong mắt, nhất thời càng không có cách nào dương mắt thấy vật. Lúc này, cửa khoang vải mảnh bị bá sốc lên, dâu quai nón cùng trưởng phát nam tử hai người một cái cầm đao, một cái cầm kiếm, cùng nhau xông vào. Vừa mới một kích kia, phong tính được 10 phần tinh chuẩn, trường kiếm từ đại tị tử phần gãy mà vào, trong nháy mắt đâm rách thiết hầu, khiến cho không cách nào lên tiếng cầu viện. Nhưng mà, hắn lại chưa từng ngờ tới, đại tị tử lúc trước cái kia khẽ vươn tay, hảo chết không chết chộp vào Lý Tuyết Phi trên thân, vô luận muội tử như thế nào nhẫn lại, nhưng vẫn là tại bản năng phía dưới phát ra một tiếng kinh hô. Nghe thấy Lý Tuyết Phi tiếng hô, bên ngoài hai người chỉ nói đại tị tử muốn bỏ qua một bên chính mình ăn một mình, chỗ nào còn có thể nhẫn lại được, nhao nhao thao lấy binh khí xông vào. Tiểu tử này, ngược lại là cử đi chút tác dụng, dâu quai nón xem xét mắt trên mặt đất đại tị tử thi thể, lại nhìn một chút trên mặt dính đầy bôi, cơ hồ mở mắt không ra phòng, trong nháy mắt minh bạch sự tình trải qua, nhịn không được bắt đầu cười hắc hắc. Giết hắn, đối với đại tị tử chết thảm, hắn vậy mà không thèm để ý chút nào, trực tiếp chào hỏi trưởng phát nam tử một tiếng, hai người giơ lên binh khí, hướng phía phong vị trí nào tới. Phong mặc dù tu vi đạt tới địa luân đỉnh phong, nhưng mà hai cái này áo đen lưu manh một cái địa luân bát tầng, một cái địa luân chín tầng, thực lực vốn là so với hắn yếu đến có hạn, lại thêm hắn tu luyện chính là thuật ám sát, cũng không am hiểu đang đối mặt địch, lúc này con mắt lại không cách nào mở ra, lần giao thủ này, trong nháy mắt liền rơi vào hạ phòng, chỉ có thể một vị phòng thủ, không có chút nào lực phản kích. Sư phụ, Lý Tuyết Phi như thế nào nhìn không ra Phong lâm vào nguy cơ, nhưng mà nàng chỉ là một cái nhân luân thái điểu, mặc dù luyện một đoạn thời gian kiếm pháp, đối với địa luân cao giai chiến đấu lại hoàn toàn không xen tay vào được, chỉ có thể ở một bên gấp đến độ làm dậm chân. Phanh, dù sao cũng là lấy một địch hai, lại không cách nào thấy vật, Phong lực rất nhanh liền chịu dâu quay nón một cước, cả người bị đạp bay ra ngoài, đập ầm ầm tại khoang thuyền sau trên vách đá, lập tức trượt xuống trên mặt đất. Không đợi Phong đứng dậy điều chỉnh, Trường Phát Nam tử sớm đã một cái bước xa thoăn tới, trường kiếm trong tay mau lẹ vô cùng đưa về đằng trước, phất một tiếng đâm vào hắn trong bụng. Sư phụ, Lý Tuyết Phi quá sợ hãi, xê dịch ngọc túc, muốn lên tiền tướng trợ. Đừng, đừng tới đây. Phong bị trường kiếm đóng ở trên mặt đất, khóe miệng chảy ra từng tia vết máu, cố hết sức ngăn cản nói. Sư phụ, cô nam quả nữ ở tại trên một con thuyền, còn giả vờ sư đồ. Trường Phát Nam tử chân phải giẫm tại Phong trên khuôn mặt, lòng bàn chân dùng sức tả hữu ép độc lên, cười lạnh nói, ta xem là nhân tình đi. Phong liều mạng muốn nâng tay phải lên phản kích, lại bị sau đó chạy tới dâu quay nón một cước dâm ở, tiếp lấy một đao chạm tại hắn trên cánh tay phải, một đao này lực lượng cực lớn, vết thương sâu đủ thấy xương, Phong tay phải cũng không còn cách nào dùng lực, trường kiếm trong tay ken một tiếng rơi trên mặt đất, cánh tay vô lực rũ xuống. Trường Phát Nam tử cũng không có dừng tay ý tứ, hung hăng một quyền đập nện tại Phong ngực, thẳng đánh cho hắn miệng phun máu tươi, thần sắc không gì sánh được khô tàn. Dừng tay, các ngươi mau dừng tay. Lý Tuyết Phi gặp Phong như vậy thảm trạng, chỉ cảm thấy tim như bị dao cắt, đúng là so với lúc trước Võ Thân Vương lúc chúng độc còn muốn bi thống mấy phần, chỗ nào có thể nhẫn lại được, vung lên trắng non năm đấm liền xuống tới, muốn cứu sư phụ. Chương 241, muốn chết liền cùng chết đi. 2, chương 241, muốn chết liền cùng chết đi. 2, tiểu nương tử, ta còn chưa có đi tìm ngươi, ngươi vậy mà chủ động đưa tới cửa trường Phát Nam tử dâm cười một tiếng, dễ dàng bắt lấy Lý Tuyết Phi nằm đấm, chỉ là hơi chút dùng sức, liền đem thân thể mềm mại của nàng nắm ở trong ngực, ngón trỏ tay phải ôm lấy nàng tuyết trắng phấn nộn cái cằm. Xem ra là muốn ta cực kỳ à, yên tâm, ca ca cái này thỏa mãn ngươi. Xuất sinh, thả ta ra. Lý Tuyết Phi bị hắn ôm vào trong ngực, không có cách nào động đậy, chỉ có thể không ngừng quát mắng. Đủ kình, ta thích Trường Phát Nam tử cười ta một tiếng, quay đầu nhìn về phía nằm dưới đất Phong, ngươi không phải rất chảnh à. Giết hai người chúng ta huynh đệ, đại gia ta liền ngay trước mặt của ngươi hưởng dụng nữ nhân của ngươi, để cho ngươi biết đắc tội chúng ta Lương Sơn hảo hán hạ tràng. Vậy mà lúc này Phong hai mắt nhắm nghiền, toàn thân không có một tia sinh khí, dường như đã mất đi trí giác. Dâu quay nón thấy thế, đem tay phải ngã vào hắn dưới lỗ mũi thăm dò, lập tức quay đầu nhìn về phía Trường Phát Nam tử, lắc đầu, chết. Không có ý nghĩa Trường Phát Nam tử gặp còn chưa tới kịp hung hăng đem hắn tra tấn một phen, cái này nam tử mặt lạnh liền đã qua đời, trong lòng hơi cảm thấy vô vị, nhịn không được đối với thi thể của hắn vừa hung ác đạp một cước. Sư phụ, Lý Tuyết Phi nghe vậy, cực kỳ bi ai muốn tuyệt, khóc lớn hô lớn, các ngươi giết hắn, các ngươi dám giết hắn, ta sẽ không bỏ qua các ngươi. A, thật là đúng dịp, ca ca ta cũng không muốn buông tha ngươi. Trường Phát Nam tử một lần nữa nhìn về phía trong ngực mỹ nhân, dâm cười nói, chúng ta ngay tại trong hồ này lẫn nhau không buông tha một phen, nhìn xem ai so với ai khác lợi hại như thế nào. Ngươi động tác nhanh lên, dâu quay nón cười ha ha một tiếng, ta đi trước bên ngoài chờ lấy, tốt đổi ta. Trường Phát Nam tử sớm đã không kịp chờ đợi đối với Lý Tuyết Phi dở trò, thật là một cái hiếm thấy vưu vật. Dâu quay nón cười lắc đầu, quay người cần rời đi khoang thuyền. Phúc. Sau lưng truyền đến một đạo rất nhỏ tiếng vang, dâu quay nón kinh nghiệm phong phú, trong nháy mắt đánh giá ra đây là đao kiếm đâm vào nhục thể thanh âm, vội vàng quay đầu nhìn lại, đã thấy vốn nên hành tẩu tại trên hoàng thuyền Lộ Phong vậy mà đứng lên. Trường kiếm chẳng biết lúc nào giao cho tay trái, thân kiếm xuyên qua Trường Phát Nam tử hậu tâm, từ trước ngực thấu đi ra. Xuất từ chuyên nghiệp thích khách chi thủ, một kiếm này đã hung ác lại chuẩn, Trường Phát Nam tử ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát một tiếng, liền đã một mệnh ô hô, cho đến chết đi, trên mặt hắn còn mang theo dáng tươi cười, tựa hồ vẫn đắm chìm tại khoái cảm bên trong. Người thế mà không chết, dâu quay nón híp mắt lại, cầm thật chặt trường đao trong tay, trên mặt lộ ra vẻ đề phòng. Phong sắc mặt trắng bệch, hai mắt đỏ bừng, toàn thân trên dưới tràn đầy máu tươi, liền hô hấp đều cực kỳ khó khăn, muốn rút về trường kiếm trong tay, vậy mà không cách nào làm đến. Làm Vạn Kim lâu bồi dưỡng ra được nghề nghiệp thích khách, giả chết cũng là một môn khóa học bắt buộc, đồng thời, hắn còn có cả hai tay đều có thể dùng kiếm xuất sắc năng lực, nhưng mà, cái này một thân thương thế, lại ẩn ẩn khơi gợi lên Vạn Kim lâu công pháp vô danh mang đến di chứng, hắn lúc này chỉ cảm thấy toàn thân mỗi một tấc kinh mạch đều như là dao cắt bình thường, con mắt thấy một lần ánh sáng liền đau nhức không thôi, thân thể đã là lung lay sắp đổ, tựa hồ sau một khắc liền muốn ngã. Xuống, Vĩnh Viễn cũng vô pháp lại đứng lên. Sư phụ, Lý Tuyết Phi gặp Phong còn sống, vui sướng trong lòng đơn giản khó mà miêu tả, hung hăng đẩy ra tựa ở trên người trưởng phát nam tử thi thể, một cái bước xa đi vào Phong bên người, đưa tay đỡ lấy cánh tay phải của hắn. Nào có thể đoán được cái này vừa đỡ phía dưới, Phong thân thể nhoáng một cái, vậy mà suýt nữa té ngã. Hắn đã không được. Dâu quay nó gặp, chỗ nào vẫn không rõ lúc này Phong đã làn đỏ mạnh hết à, lập tức yên lòng, đống nhiên xông lên phía trước, nâng lên một cước đá vào trước ngực của hắn, thẳng đem hắn đá đến khoang thuyền sau trên vách đá, mặt này yếu ớt vách khoang chịu đựng hai lần đại lực va chạm, rốt cục không chịu nổi, bị phá ra một cái độc lớn. Phong thân thể thế đi không giảm, từ trong động bay ra ngoài, thẳng tắp rơi vào đuôi thuyền. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, đau nhức kịch liệt không chịu nổi, hô hấp trở nên cực kỳ khó khăn, cả ngón tay đều không thể di động một cây. Sư phụ, Lý Tuyết Phi kinh hô một tiếng, cực nhanh từ trong động lao ra ngoài, đi vào Phong bên người, thấy sư phụ không gì sánh được bộ dáng thê thảm, nhịn không được lã chã rơi lệ, vai thơm ngăn không được run rẩy. Ngươi không chết, hắn nhưng đã chết, thật sự là không thể tốt hơn. Dâu quay nón chỉ trưởng phát nam tử thi thể, trong lời nói tràn ngập bạo ngược cùng tàn nhẫn, ta sẽ đem tứ chi của ngươi hết thảy chặt đi xuống. Sau đó ở ngay trước mặt ngươi đem nữ nhân này chơi cái 180 khắp, để cho ngươi tại trước khi chết nhìn một trận vợ kịch lớn. Nói đi, hắn tàn nhẫn cười lớn, từng bước một hướng về hai người tới gần. Ta tận lực. Phong nhìn xem Lý Tuyết Phi xinh đẹp dung nhan, khó khăn phun ra mấy chữ. Là ta hại ngươi. Lý Tuyết Phi không thể kìm được, thân thể mềm mại nằm ở trên người hắn, gào khóc, nếu là không có ta, một mình ngươi vốn có thể thoát thân. Nàng biết Phong thủy tính vô cùng tốt, nếu không phải vì lưu lại bảo vệ mình, cho dù đánh không lại đối phương bốn người, muốn chạy trốn cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Trong lúc nhất thời, bi thương, thống khổ, hối hận, cảm động, các loại cảm xúc cuồn cuộn kéo đến, đưa nàng xưa nay cao ngạo phương tâm quay đến một đoàn hỗn loạn. Võ Hoàng huynh cũng tốt, sư phụ cũng được, vì cái gì thực tình đợi ta người tốt đều sẽ gặp bất hạnh, chẳng lẽ ta thật là cái sao chổi? Ngày hồ bên hai bỗng nhiên truyền đến Phong suy yếu đến bé không thể nghe thanh âm. Lý Tuyết Phi ngẩn người, quay đầu nhìn một chút, một mặt nhe răng cười, ngay tại dần dần đến gần dâu quai nón, đông nhiên lòng có sở nộ. Thôi, muốn chết liền cùng chết đi. Nàng không do dự nữa, đông nhiên ôm lấy Phong dần dần băng lãnh thân thể, sử xuất sức lực toàn thân hai chân đạp một cái, thả người nhảy vào trong hồ. Hoàn thành nhiệm vụ 2, một đối một thành công đánh bại linh tôn, xin mời rút thăm thu hoạch nhiệm vụ ban thưởng. 1. Đề hồ quán đỉnh một quyển. 2. Thế giới địa đồ. 3. Kiếm đạo chi thư. Chúc mừng ngươi thu hoạch được ban thưởng, đề hồ quán đỉnh một quyển. Phân loạn đã định, trung ban được nhàn rỗi, mới chợt phát hiện mình tại lâm vào cổ quái trạng thái, đánh chết Tư Mã Quảng quá trình bên trong, thế mà trong lúc vô tình hoàn thành một cái tân hoa tàng kinh các bố trí nhiệm vụ, thu được hai lần rút thưởng cơ hội. Hoàn thành nhiệm vụ 2, một đối một thành công đánh bại linh tôn, xin mời rút thăm thu hoạch nhiệm vụ ban thưởng. 1. Huyền đạo chi thư. 2. Trào lưu tiểu tóc bách khoa toàn thư. 3. Đề hồ quán đỉnh một quyển. Chúc mừng ngươi thu hoạch được ban thưởng, huyền đạo chi thư. Lúc này, trong não trên bảng văn tự lại một lần phát sinh biến hóa, nhiệm vụ 2, thành công nội đạo, thu hoạch được rút thưởng cơ hội 3 lần. Trung văn tùy ý liếc một cái mới ban bố nhiệm vụ, liền đem tâm tư đắm chìm tại lúc trước rút đến huyền đạo chi thư bên trên, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu đứng lên. Chương 242, nghe nói ngươi có 3000 cái kia. Chương 242, nghe nói ngươi có 3000 cái kia. Lúc chạm vào tối, mặt trời chiều ngã về tây, sắc trời dần tối. Đế đô tây khu tiểu lâu nhao nhao đốt lên linh tinh đang bắt đầu buôn bán, tây khu toàn bộ đại lộ hai bên hiện đầy lấm ta lấm tấm màu sắc rực rỡ ánh đèn, cùng ánh mặt trời đan vào một chỗ, ở phía trên màu da cam đám mây làm nổi bật bên dưới, lộ ra một phần mỹ cảm đặc biệt. Cách đại lộ cách xa nhau hai con đường, xúc lấy một tòa lầu nhỏ hai tầng, cửa ra vào trên tấm bảng viết gió đông tiểu lâu chữ, một đoạn này địa khu dòng người tương đối thưa thớt, lầu nhỏ sửa sang phong cách lại mười phần mộc mạc, khuyết thiếu quý tộc chỗ yêu thích giải trí nguyên tố, cho nên trước cửa có thể răng lưới bắt chim, sinh ý có chút lãnh đạm. Lầu hai trong góc, Trung Văn một người chiếm bàn lớn, một mình uống vào rượu buồn. Ngày mai liền muốn tiến về Tây Kỳ tiền tuyến, nhưng mà ba vị hồng nhan chi kỷ lại nhao nhao lấy chuẩn bị hoặc dưỡng thương làm lý do, né chính mình một ngày một đêm, để rất lâu không có tu luyện hắn buồn bực không thôi. Liền ngay cả cung chủ tỷ tỷ Lâm Chi Vận, không chỉ có chính mình đội vàng cùng phụ thân Lâm Thượng Thư xa cách từ lâu trùng phùng lúc nghe Trịnh Nguyệt đỉnh sự tình đằng sau, càng là phân phó Liêu Thất Thất cùng Thẩm Tiểu Uyển hai tên đệ tử này cách Trung Văn xa một chút, dẫn đến hắn cả ngày không người để ý tới. Lại thêm rút thăm lấy được quyển kia Viễn Đạo Chi Thư nghe vào tựa hồ rất có môn đạo, mà ở trong não lật ra lại chỉ có thể nhìn thấy một cái to lớn đạo chữ, trừ cái đó ra liền không còn thu hoạch gì nữa, để hắn lấy giỏ trúc mà múc nước, không vui một trận. Dầu dĩ không vui, Trung Văn đi ra ngoài đi dạo, trong lúc vô tình đi ngang qua nhà này gió đông tiểu lâu, chỉ cảm thấy tiểu lâu sinh ý thảm đạm, khơi gợi lên trong lòng ưu tư, vậy mà sinh ra mấy phần đồng bệnh tương liên cảm giác, liền quyết tâm tiến đến chiếu cố một chút lao bản sinh ý. Hắn điểm một bầu rượu cùng mấy món ăn sáng, một bên nghe phía trước diễn xuất trên đài một nam một nữ hát không biết mùi vị từ khúc, một bên tự rót tự uống. Qua nửa canh giờ, dần dần có loại hơi say rượu cảm giác. Men say không mạnh, cho nên thể nội nhất khí trường sinh quyết cũng chưa tự hành vận chuyển, tại cồn tác dụng dưới, nguyên bản có chút buồn bực cảm xúc, dần dần hòa hoãn không ít. Lúc này, một tên nam tử áo trắng bị gã sai vặt dẫn linh đi vào lầu 2, tại hắn phụ cận trên một cái bàn vào chỗ. Nam tử trên đầu đội mũ, đem bộ mặt che cản 7-8 phần, dạy người không cách nào thấy rõ dung mạo. Đến một bầu rượu, lại đến mấy cái vây cá bánh bao, nam tử thanh âm để Trung Văn cảm thấy có chút quen hay, nhịn không được đối với một bàn kia quan sát tỉ mỉ. Chỉ một lúc sau, gã sai vặt đem rượu cùng bánh bao đã bưng lên, nam tử áo trắng rốt cục cởi cái mũ, tựa hồ cảm giác được bàn bên cạnh trên có người thăm dò chính mình, hắn quay đầu nhìn về Trung Văn bên này liếc một cái, vừa nhìn, hai người đồng thời lấy làm kinh hãi. Trung Văn. Vậy không đợi Trung Văn một câu nói xong, nam tử thân hình lóe lên, xuất hiện ở trước mặt hắn, tay phải ấn tại trên miệng hắn, tay trái làm một cái im lặng thủ thế, gọi ta Lý Thúc. Nguyên lai người này đúng là đại càn hoàng đế Lý Cửu Dạ. Lý Thúc. Trung Văn vốn là đối với hoàng quyền không ưa, gặp Lý Cửu Dạ yêu cầu như thế, tự nhiên là thuận núi xuống lửa, lập tức đổi giọng. Khó được ở chỗ này đủ phải, cùng uống một chén. Lý Cửu Dạ gặp Trung Văn nghe lời, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, mở miệng mời đạo. Tốt nếu là đổi lại người bên ngoài, gặp hoàng đế bao nhiêu sẽ cảm thấy khẩn trương, Trung Văn lại phảng phất không thèm để ý chút nào, đại đại liệt liệt nhận lời đạo. Gặp hắn tuổi còn trẻ, cùng mình nói chuyện với nhau lại thần sắc tự nhiên, Lý Cửu Dạ trong mắt nhiều hơn mấy phần vẻ tán thành, tay phải hắn vung lên, nguyên bản một bản kia bên trên bình rượu cùng bánh bao không biết như thế nào, thế mà như là ảo thuật bình thường xuất hiện ở Trung Văn trước mặt, còn lại khách nhân đúng là không có chút cảm giác nào. Đây chính là Linh Tôn đại lão a. Trung Văn gặp, trong lòng chưa phát giác có chút hâm mộ. Tiểu tử ngươi làm sao lại một người chạy đến nơi đây đến uống rượu giải sầu? Lý Cửu Dạ rót một chén rượu, cùng Trung Văn nhẹ nhàng chạm cốc, thuận miệng hỏi. Tâm tình cũng tốt. Trung Văn chi tiết đáp, đi ra giải sầu một chút. A. Lý Cửu Dạ hiếu kỳ nói nghe một chút. Lý Thúc, có thể hay không thỉnh giáo ngươi cái vấn đề? Trung Văn cũng không trả lời, ngược lại đặt câu hỏi. Ngươi nói. Nghe nói ngươi có 3.000 cái kia. Lão bà. Trung Văn suýt nữa nói ra Tần Phi hai chữ, cuối cùng hắn kịp thời tỉnh ngộ, cấp tốc sửa lời nói, ngươi ngày bình thường thế nào xử lý quan hệ vợ chồng a? Quan hệ vợ chồng. Lý Cửu Dạ trong não không có chút nào khái niệm này, còn muốn xử lý như thế nào? Trong đêm muốn đi ai cái kia, liền đi ai cái kia, nếu là không quyết định chắc chắn được, liền tùy tiện lật tấm bảng, xem vận khí thôi. Trung Văn, hắn cảm giác suy nghĩ của mình cùng đối phương hoàn toàn không tại một cái kênh bên trên. Nữ nhân nhiều lắm, không chú ý được đến a. Chấm. Ta đã sớm nhìn ra ngươi là phong lưu hạt giống. Lý Cửu Dạ cười hắc hắc nói, nếu không lấy bản lãnh của ngươi, như thế nào chịu hạ thấp thân phận tại một nữ tử trong môn phái làm đầu bếp? Bất quá ánh mắt của ngươi cũng không tệ, cái này phiêu hoa cùng trên dưới, quả nhiên là mỹ nữ như mây, nếu là chấm. Ta trẻ lại 20 tuổi, không thiếu được cũng muốn đến cùng ngươi tranh một chuyến vị kia Lâm gia tiểu thư. Lý Thúc, ngài hiểu lầm ý của ta. Trung Văn lắc đầu nói, ta chẳng qua là cảm thấy, người tinh lực có hạn, một nữ nhân đều đau không đến, nếu là đồng thời yêu mấy người, chẳng phải là lại phải đem một trái tim chia vài cánh, ủy khuất các nàng mỗi người. Chẳng lẽ là ngươi quá hòa tâm, trêu đến trong nhà mấy vị kia không nhanh. Lý Cửu Dạ vẫn không có lĩnh hội Trung Văn ý tứ, phối hợp quên, vậy ta không thể không nói một câu, ngươi đối với mình nữ nhân sợ là quá mức để ý, mới khiến cho các nàng từng cái ỷ lại sùng mà kiêu, ngươi nhìn ta, cưới không nói 3000 cái, hơn 1000 cái luôn luôn có thể có cái nào dám lộ ra nửa điểm vẻ không hài lòng. Trung Văn biết đối với việc này, hai người phương thức tư duy hoàn toàn khác biệt, căn bản câu thông không được, lắc đầu bất đắc dĩ, không còn xoắn xuýt, ngược lại nói sang chuyện khác, Lý Thúc, bây giờ thế cục còn chưa hoàn toàn ổn định, ngài làm sao có rảnh một người đi ra uống rượu? Chấm. Ta cũng tâm tình không tốt. Lý Cửu Dạ nghe vậy, thần sắc cảm đạm. Tâm tình không tốt thời điểm, tìm người thổ lộ hết, có thể giải quyết không ít. Trung Văn hướng dẫn từng bước đạo. Ngươi có thể nghe nói Kim Loan Điện bên trong sự tình, có lẽ là cồn tác dụng, lại có lẽ là Trung Văn cái kia vài tiếng thuốc làm cho tự nhiên thân thiết, Lý Cửu Dạ vậy mà thật bắt đầu thổ lộ lên tâm sự đến. Có biết một hai. Ta tại Kim Loan Điện bên trong, không chỉ có bại bởi gia hỏa kia, còn biểu hiện được 10 phần không chịu nổi. Lý Cửu Dạ buồn bực chút xuống một chén rượu, lúc đương thời nhiều như vậy nhân vật đứng đầu ở đây, hình tượng của ta xem như triệt để hủy lạc. Lý Thúc, ai còn không có không kiềm chế được nỗi lòng thời điểm liệt. Trung Văn cũng giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch, không dối gạt ngài nói, ta tại Nam Thành môn thời điểm gặp không sai biệt lắm tình huống, suýt nữa liền vĩnh viễn mất lý trí, rốt cuộc không về được. Ta nghe Tiết lão tướng quân nhắc qua, ngươi thế mà lấy thiên luân cảnh giới, đánh chết Tư Mã Quảng, thành tựu như thế, đơn giản nghe rợn cả người. Lý Cửu Dạ nghe vậy, trong lòng một rộng, phản phất gặp chi kỷ bình thường, cùng Trung Văn đụng chén rượu, ngươi quả nhiên là cái người si tình, một nữ nhân thụ thường, liền có thể để cho ngươi đánh mất lý trí, chỉ là nam tử hán đại trượng phu, quyết không thể quá mức trầm mê nữ sắc, nếu không thành tựu tương lai, trung quy có hạn. Làm sao trò chuyện một chút, liền nói dậy đi lên, thật đem mình làm thúc thúc ta. Trung Văn trong lòng đầu đen rau muống, trong miệng nói ra, trong lòng mỗi người đều có bảy ngược, Lý Thúc không phải cũng một dạng à. Ngươi nói không sai. Lý Cửu Dạ sững sờ, chậm rãi gật đầu nói, qua nhiều năm như vậy, tên kia luôn luôn ép ta, trong lòng tích lũy quá nhiều không cam lòng cùng biệt khuất, cơ hồ muốn đem ta bức điên, nếu không có như vậy, ta như thế nào đáp ứng cùng hắn đơn đấu, như thế nào lại thất thố như vậy. Hắn dừng một chút, trên mặt lộ ra đắng chát biểu lộ, nhưng mà, sự thật chứng minh, thật sự là hắn mạnh hơn ta, phương diện nào đi nữa đều là. Giờ khắc này, Trung Văn trong mắt nhìn thấy, đã không phải vị kia cao cao tại thượng đại cản hoàng đế, mà là một cái lâm vào trung niên nguy cơ đáng thương đại thúc. Lý Thúc lời ấy sai rồi. Trung Văn trong lòng mềm nhũn, nhịn không được lên tiếng quy lớn, có lẽ người kia so ngài càng thiện như vẽ, thiên phú tu luyện cũng hơi mạnh một chút, nhưng là hiện tại ngài còn rất tốt đứng ở chỗ này, hắn cũng đã một mệnh ô hô, hôn về hoàng tuyển, chỉ liền kết quả đến xem, rõ ràng là ngươi mạnh hơn hắn. Ngươi không cần an ủi ta. Lý Cửu Dạ cười lắc đầu nói, ta hiện tại có thể đứng ở chỗ này, dựa vào là xuất thân cùng vận khí, điểm ấy tự mình hiểu lấy vẫn phải có. Thì tính sao? Trung Văn hoàn toàn thất vọng, vận khí cũng là thực lực một bộ phận, ở trên đời này, người thành đại sự cái nào không có điểm hơn người cơ duyên. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Có chút ý tứ. Lý Cửu Dạ lần đầu tiên nghe gặp dạng này thuyết minh, buồn cười đạo, bị ngươi kiểu nói này, ngược lại là rất có vài phần đạo lý, chỉ là tại trong mắt rất nhiều người, ta cuối cùng vẫn là so ra kém hắn. Đều là chút người không liên hệ, ý nghĩ của bọn hắn, để ý nhiều như vậy làm gì? Trung Văn lười biếng rót một chén rượu, người kia lại thế nào tụ bọn hắn truy phủng, còn không phải ở phía dưới ăn đất, ngài lại thế nào không nhận những người này chào đón, còn không phải sống được thật tốt, có cái gì so hảo hảo còn sống chuyện trọng yếu hơn đâu. Lời ấy có lý. Lý Cửu Dạ cười ha ha một tiếng, chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh thư sướng, chấm. Ta còn rất tốt còn sống, để ý cái này rất nhiều làm gì, đến, làm một cái. Hai người ngươi một chén, ta một chén, nói nhăng nói cuội, càng về sau lại như cùng thân thúc cháu bình thường kể vai sát cánh đứng lên. Ngươi ngày mai liền muốn khởi hành tiến về Tây Kỳ rồi sao? Lý Cửu Dạ đột nhiên hỏi. Đúng vậy a. Trung Văn nhẹ gật đầu, nếu đáp ứng, liền muốn tuân thủ lời hứa, lần này Phiêu Hoa Cung sẽ xuất động 3 vị linh tôn, một vị mưu sĩ cùng ta người y sư này tiến đến trợ giúp Tây Kỳ quân coi giữ. Ta đại biểu đại càn con dân cảm tạ các ngươi. Lý Cửu Dạ có chút động dung nói, đợi các ngươi khải hoàn trở về, chúng ta lại đem rượu ngôn hoan, đến lúc đó ta nhất định sẽ nghĩ đến thích hợp ban thưởng, tuyệt không để cho ngươi ở trong lòng mắng ta hẹp hòi. Trung Văn nghe vậy, cười hắc hắc, trong tay hai người chén rượu lần nữa đụng nhau. Bóng đêm càng thâm, Trung Văn mang theo vài phần chênh choáng, lảo đảo trở lại lâm phủ bên trong. Bốn phía yên tĩnh không có chút nào tiếng vang, trong phủ đám người sớm đã tiến nhập ngọt ngào mộng đẹp. Đẩy cửa phòng ra, hắn đốt linh tinh đăng, bước nhanh đi vào bên giường, liền y phục đều không thoát, liền dự định ngã xuống nằm một hồi. Đột nhiên, trong lòng của hắn có loại cảm giác kỳ diệu, tựa hồ nằm trên giường cá nhân. Không chút nghĩ ngợi đưa tay kéo ra cái màn giường, một bộ mỹ lệ động lòng người thiếu nữ khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt. Đình đình. Hắn nhịn không được lên tiếng kinh hô. Chương 243, đi nhầm cửa. Chương 243, đi nhầm cửa. Nam ở trên giường, lại là Trịnh Nguyệt Đình. Thiếu nữ mặc màu trắng tơ chất áo ngủ, tính chất mềm mại, cùng động lòng người thân thể mềm mại dính sát hợp lại cùng nhau, đem biển chuyển dáng người làm nổi bật đến cực hạn, có chút trong suốt dưới áo ngủ đầu, có thể ẩn ẩn trông thấy màu đỏ áo lót cùng da thịt tuyết trắng, phối hợp dung nhan tuyệt mỹ, quả nhiên là dụ hoặc tới cực điểm. Đi nhầm cửa. Trung Văn thân phụ nhất khí trường sinh quyết cũng sẽ không say đến quá lợi hại, mặc dù bị trước mắt hình ảnh đánh khí huyết dâng lên, nhưng vẫn là giữ vững đại bộ phận lý trí, hắn phản ứng đầu tiên chính là chính mình một cái sơ sẩy, đi nhầm phòng. Ánh mắt liếc nhìn bốn phía, đã thấy trong phòng trang trí bố trí cũng đều thỏa. Thật là phòng ngủ của mình không thể nghi ngờ. Không sai a, chẳng lẽ là đang nằm mơ. Đây là Trung Văn cái thứ hai phản ứng, dù sao Ngộng Xuân cái đồ chơi này, hắn cũng không lạ lắm, nhất là đổi cố này thân thể trẻ trung đằng sau, càng là thành khách quen. Trung Văn thiếu nữ sắc mặt đỏ ửng, giọng thanh thúy trong mang theo một tia ngượng ngùng, "Ngươi, ngươi trở về." Lúc này, Trung Văn đã ý thức được đây hết thảy cũng không phải là một cảnh, nỗi lòng chập trùng phía dưới, nhịn không được hỏi, "Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngày mai ngươi liền muốn xuất phát đi Tây Kỳ tỉnh, ta tu vi không đủ, không có khả năng cùng các ngươi cùng đi." Trịnh Nguyệt Đình mỗi phun ra một chữ, thanh âm liền muốn càng nhẹ một chút, tới phía sau, đã là bé không thể nghe, một tấm gương mặt xinh đẹp đỏ đến như là chín muồi cây đào mật bình thường, tràn đầy mị hoặc quan trạch, chuyến đi này, cũng không biết bao lâu mới có thể gặp nhau, cho nên, ta cân nhắc đến chiến trường hung hiểm, lần này Phiêu Hoa Cung tiến đến trợ giúp Tây Kỳ biên cảnh, chỉ có 5 người, Lãnh Vô Sương, Liêu Thất Thất cùng Trịnh Nguyệt Đình bọn người đồng đều không ở. Trong đám này, đây không phải chủ ý của ngươi thôi, ở đây bước, Trung Văn làm sao không minh bạch tâm tư của thiếu nữ, là ai dạy ngươi? Lấy hắn đối với Trịnh Nguyệt Đình hiểu rõ, cái này ngay thẳng thiếu nữ là tất nhiên nghĩ không ra những môn đạo này. Không có, không có. Trịnh Nguyệt Đình ánh mắt thoáng có chút bối rối, trong miệng ấp úng phủ nhận nói, có phải hay không quân di tỷ? Trung Văn bị nàng quấn bách biểu lộ chọc cho cười ha ha một tiếng, nhẹ nhàng đem thiếu nữ nắm ở trong ngực. Vừa nghĩ tới mới cùng với ngươi, liền muốn phân biệt hồi lâu, ta đều tưởng muốn làm những gì. Trịnh Nguyệt Đình lần đầu tiên mặc thành bộ dáng như vậy cùng Trung Văn một chỗ một phòng, bị như thế ôm một cái, chợt cảm thấy toàn thân vô lực, thẹn thùng không thôi, đem vầng trán nhẹ nhàng chôn ở hắn rộng lớn trên lồng ngực, ngập ngừng nói, hôm qua cùng thượng quan trưởng lão thương lượng phía dưới, mới nghĩ đến cái này chủ ý, ngươi sẽ không không cao hứng thôi. Khó trách hôm nay các nàng đều trốn tránh ta, còn tưởng rằng là trong lòng tức giận, lại nguyên lai là cho ta chuẩn bị dạng này một phần đại lễ. Trung Văn trong lòng bừng tỉnh, lúc này mới sáng tỏ thượng quan quân di cùng Lãnh Vô Sương cả ngày cổ quái thái độ. Ngươi thương thế còn chưa hoàn toàn khôi phục, vốn không dùng dạng này. Trung Văn ôn nhu vuốt ve thiếu nữ như tơ giống như thuận hoạt tóc dài xóa bay, đau lòng nói ra. Ngươi không muốn sao? Trịnh Nguyệt Đình ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt đẹp toát ra một tia tâm thần bất định. Đồ ngốc, ngươi xinh đẹp như vậy, đáng yêu như thế, người nam nhân nào sẽ không nguyện ý? Trung Văn mỉm cười, tại nàng trên trán ôn nhu một hôn, chỉ là ngươi có thể từng muốn tốt, qua hôm nay, liền không cách nào đổi ý à? Ân. Trịnh Nguyệt Đình đỏ mặt khẽ gật đầu. Coi như gặp phải cao hơn ta, phong phú hơn, đẹp trai hơn nam nhân, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn à? Trung Văn lời nói dần dần bắt đầu không đứng đắn, mặc dù dạng nam tử này, bên trên 500 năm, bên dưới 500 năm, là rất không có khả năng gặp. Phốc phốc. Trịnh Nguyệt Đình nghe hắn nói lấy đầu bị thuộc tính lại bắt đầu phát tác, nhịn không được cười ra tiếng. Khẩn trương trong lòng chi tình chưa phát giác phai nhạt mấy phần, nàng tính tình vốn là cởi mở thoải mái, lúc này đem một viên phương tâm phó thác ở trước mắt nam tử trên thân, liền không do dự nữa, hai tay vòng tại Trung Văn trên cổ, ghé vào lỗ tai hắn ôn nhu thổ tức đạo, tại trong lòng ta, ngươi chính là trên đời này ghê gớm nhất nam từ đâu. Nói, chậm rãi rời đi bị nàng trêu chọc đến trong mắt cơ hồ toát ra lửa tới trung văn, rỗi ra tay ngọc nhỏ dài, nhẹ nhàng kéo một phát, gương mặt xinh đẹp ánh nắng chiều đỏ trải rộng, da thịt tái tuyết lấn xương, eo nhỏ nhắn doanh doanh một nắm, ngược lại bằng thêm mấy phần dụ hoặc. Nàng từ nhỏ đi theo phụ thân học tập đao pháp, cho nên đường cong mười phần cân xứng, trên thân không có một tia dư thừa thịt thừa, mặc dù không kịp lãnh vô xương cùng thượng quan quân di như vậy sôi trào mãnh liệt, lại nhiều hơn một phần thiếu nữ khí tức thanh xuân. Trung Văn vốn là mang theo ba phần chênh choáng, chỗ nào chịu đựng bực này hương diễm hình ảnh, rốt cuộc kìm nén không được, tiến lên đem thiếu nữ linh lung dáng người ôm, hung hăng hôn lên môi của nàng. Ta chết đi a! Lý Tuyết Phi vô lực mở to mắt, chỉ cảm thấy toàn thân suy yếu, đầu đau muốn nứt. Đập vào mi mắt là một mảnh màu xanh lá cây đầm vết đá, lõm lồi, mấp mô, không giống nhân công xây thành, ngược lại càng giống là thiên nhiên kỳ tác. Nàng cố hết sức chuyển động đầu, ánh mắt tả hữu bình di, đã thấy bốn phía vẫn như cũ là một mảnh màu xanh lá cây đầm vết đá, thẳng hướng nơi xa kéo dài, nhìn không thấy cuối cùng. Ta còn sống. Hình ảnh như vậy, cùng trong truyền thuyết âm tào địa phủ cũng không tương xứng, nàng trong não không khỏi hiện lên ở ra ý nghĩ này. Sư phụ, trên thân huyết dịch bắt đầu lưu chuyển, lúc trước ký ức dần dần nổi lên trong lòng. Tiêu Vô Tình, Lương Sơn Phỉ đổ đám người ghê tởm sắc mặt ở trước mắt từng cái thoáng qua, sau đó, nàng chợt nhớ tới nam nhân kia. Cái kia vì bảo hộ nàng, cơ hồ mất mạng nam nhân. Nguyên bản vô cùng suy yếu thân thể không biết từ nơi nào tuôn ra một nguồn lực lượng, chống đỡ lấy nàng ngồi dậy. Khó khăn ngắm nhìn một phía, nàng rốt cục tại cách mình cách đó không xa, nhìn thấy cái kia đạo thân ảnh màu xám cho, làm cho người an tâm thân ảnh. Lý Tuyết Phi gánh nặng trong lòng liền được giải khai, cắn răng hướng về phía trước bỏ đi, rất mau tới đến phòng bên người. "Sư phụ, ngươi vẫn tốt chứ?" Nàng nhẹ nhàng đẩy nằm dưới đất phòng, nhưng mà cố này màu xám thân thể nhưng không có một tia phản ứng. Một cố cảm giác chẳng lành trong nháy mắt xông lên đầu. Sư phụ, nàng lần nữa đẩy phong thân thể, trong thanh âm đã mang tới một tia giọng nghẹn nào. Vẫn không có phản ứng. Chẳng lẽ, cực độ trong lúc kinh hoàng, trên tay nàng đống nhiên sinh ra một cố lực lượng vô danh, đống nhiên đem phong thân thể xoay chuyển tới, lộ ra hắn khuôn mặt thanh tú. Phong hai mắt chăm chú nhắm, trên mặt vẫn như cũ lạnh như băng, không có một tia biểu lộ. Mà ở lúc này Lý Tuyết Phi trong mắt, đây cũng là thế gian ấm áp nhất, đáng yêu nhất khuôn mặt. Sư phụ, ngươi tỉnh a, nước mắt ngăn không được lã chã xuống. Lý Tuyết Phi nhẹ vô về phong gương mặt, nghẹn ngào, van cầu ngươi, không nên rời bỏ ta. Đồng nhiên, phong mí mắt run nhẹ nhẹ một chút, lập tức lại bình tĩnh lại. Chút biến hóa này, cũng không có trốn qua Lý Tuyết Phi con mắt, nàng trong lòng vui mừng, đội vàng túi người đi, đem lỗ tai dán tại phòng trên lồng ngực, cẩn thận lắng nghe. Qua hồi lâu, bên hai mới truyền đến một tiếng yếu ớt nhịp tim, tần suất là như vậy thấp, cơ hồ khó mà phát giác. Sư phụ còn sống. Nhưng mà, một tiếng này yếu ớt nhịp tim, lại vì Lý Tuyết Phi trong lòng mang đến vô tận hy vọng. Nàng tĩnh tọa một lát, hơi tích xúc một chút khí lực, cố gắng đứng dậy, đem phong thân thể gánh tại trên vai, loạn trà loạn trạng mà dọc theo vách động tiến lên. Có lẽ là lần thứ hai ngâm nước nguyên nhân, thân thể của nàng tựa hồ đối với nước hồ nhiều hơn một phần thích ứng, lại có thể trong thời gian ngắn như vậy khôi phục năng lực hành động. Phong nặng nghề thân thể đặt ở trên bờ vai, lại cũng không để nàng ngã xuống. Cũng không biết đi được bao lâu, nguyên bản chật hẹp ánh mắt phía trước đột nhiên xuất hiện một tia sáng, trong nội tâm nàng vui mừng, càng là tăng nhanh bộ pháp. Không lâu, một mảnh rộng lớn động thất đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, bốn phía xương trắng mịt mờ, hơi khói lờ, làm cho người không cách nào thấy rõ trong phòng cảnh tượng, chỉ có thể loáng thoáng phân biệt ra động thất trung ương, tựa hồ xúc lấy một tòa màu xanh biết thạch đài. Thật là nồng nặc linh lực. Khi một hơi, Lý Tuyết Phi chỉ cảm thấy một cỗ khó có thể tưởng tượng bàng bạc linh lực theo không khí cùng nhau tràn vào thể nội, phản phất tán đại bổ chi dược bình thường, tinh thần vì đó rung một cái. Kéo lấy nặng nề thân thể đi cái này rất nhiều đường, nàng đã sớm cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi, lúc này gặp đến xanh biết thạch đài, chưa phát giác nhãn tỉnh sáng lên, chậm rãi từng bước khiêng phong đi vào thạch đài bên cạnh. Sư phụ, ngươi lại ở chỗ này nằm nghỉ ngơi một chút, ta đi tìm một chút nhìn có người hay không. Lý Tuyết Phi tại phòng bên thai ôn nhu nói, nếu để cho đế đô những cái kia quý công tử bọn họ nghe thấy Lý Tuyết Phi lúc này như là tiểu tức phụ bình thường ôn nhu ngữ khí, chỉ sợ muốn chấn kinh răng hàm, tưởng lầm là bị thứ gì cho phụ thân. Vị phong tàn phá không chịu nổi thân thể tại trên bệ đá chậm rãi nằm ngửa, Lý Tuyết Phi ngồi thẳng lên, hoạt động một chút đau bước nhức không thôi tứ chi, đang muốn quay người tìm kiếm bốn phía, trước mắt đông nhiên dị biến mọc lan tràn. Nguyên bản yên lặng xanh biết thạch đài trong chốc lát hoa quang đại tác, hào quang màu xanh lục đem trọn tòa động thất chiếu lên không gì sánh được rộng thoáng, giống như liệt nhật như mặt trời giữa trưa. Thạch đài bốn phía trên mặt đất hiện ra vô số thâm thúy khó hiểu linh văn đồ án, từng cái chiếu lấp lánh thượng cổ văn tự từ linh văn trong trận bay ra, nhao nhao nhảy lên nhập trên bệ đá phong thể nội. Cùng lúc đó, nguyên bản phiêu tán tại bốn phía nồng vụ màu trắng như là nhận triệu hoán bình thường, liều mạng tuôn hướng phía trên bệ đá phong, nhấc lên một cỗ bàng bạc mà ôn hòa linh lực khí lãng. Cái này, đây là Lý Tuyết Phi nơi nào thấy qua cảnh tượng quỷ dị như vậy, lập tức không biết làm sao, lo lắng cho mình trong hai người cái gì ác độc cái bẫy, đang muốn đem phong tự thạch đài bên trên đỡ dậy rời đi, cũng đã bị khí lãng mãnh liệt phun lên thân đến. Chỉ cảm thấy một cô ôn hòa thuần chính linh lực cấp tốc nhảy lên nhập vào thân, cuối cùng tụ tập đến bụng dưới vùng đan điền. Nguồn lực lượng này là như vậy hùng hậu, cường đại như thế, cứ việc đại bộ phận đều tràn vào phong thể nội, nhưng mà chỉ là cái này tản mát đi ra một nắm, nhưng cũng để Lý Tuyết Phi tu vi trong nháy mắt bắt đầu từ từ đi lên thẳng gọn. Quá cường đại linh lực không ngừng cọ rửa nàng yếu ớt kinh mạch, một cỗ trước nay chưa có thư sướng cảm giác trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, Lý Tuyết Phi chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới ấm áp, như là ngâm tại trong bồn tắm. Theo tiến vào linh lực trong cơ thể càng ngày càng nhiều, nàng dần dần sinh ra một loại cảm giác hôn mê. Nếu là nhất định phải dùng một cái từ để hình dung lời nói, đó chính là say. Đúng vậy, nguyên bản mới nhân luân tu vi nàng, đột nhiên tiếp nhận quá nhiều linh lực, vậy mà say linh. Sư phụ Lý Tuyết Phi hai gò má ửng đỏ, đầu choáng váng hoa mắt, trong miệng miễn cưỡng phun ra hai chữ, liền cũng nhịn không được nữa, bịch một tiếng ngã nhào trên đất, đã mất đi trí giác. Chương 244, đồng dạng vị trí, đồng dạng phối phương. Chương 244, đồng dạng vị trí, đồng dạng phối phương. Vì sao cung chủ tỷ tỷ các nàng đi trước, ta lại muốn đi theo thương đội cùng một chỗ? Trung Văn nhìn trước mắt xinh đẹp động lòng người, tiên tư tuyệt sắc thượng quan đại tiểu thư, trong miệng phàn nàn nói: "Làm sao? Không hài lòng?" Thượng quan Minh Nguyệt đôi mắt đẹp trừng một cái, đây là Nam cung tỷ tỷ an bài, để Linh Tôn đại lão bọn họ đi trước một bước, hai vị đi theo thương đội đồng hành, bảo hộ vật tư, nếu không ngươi cho rằng ta muốn theo ngươi đi một đường. Từ trong giọng nói có thể cảm giác được ra, vị này thượng quan gia đại tiểu thư tâm tình, tựa hồ có như vậy một chút không tốt. Trung Văn cũng không phải thật sự có cái gì bất mãn, chỉ là từ khi một đêm kia bị thượng quan Minh Nguyệt say rượu cưỡng hôn còn nôn hắn một thân đằng sau, gặp lại nàng, cũng không biết muội tử này tỉnh rượu đằng sau nhớ kỹ bao nhiêu, trong lòng khó tránh khỏi xấu hổ, cho nên đối với nàng luôn có chút tận lực né tránh. Ta như vậy mị lực vô địch, vạn nhất nàng muốn chết muốn sống muốn đối với ta phụ trách làm sao xử lý? Trung Văn mười phần tự luyến nghĩ đến, mới vừa cùng Trịnh Nguyệt Đình đã trải qua suốt cả đêm hắc, lúc này trong lòng của hắn trừ nhu tình mật ý, chính là đối với Lãnh Vô Sương cùng thượng quan quân Di ấy nấy chi tình, thật đúng là không có chút nào phát triển mới tình cảm lưu luyến ý nguyện. Phong Tôn giả đã trước một bước tiến đến tiền tuyến, lần này thương đội chia làm hai đường đi, đại bộ phận hảo thủ đều tại thượng quan gia chủ phía bên kia, Minh Nguyệt cô nương người ở đây tay có chút không đủ bên cạnh chuyển đến Nam Cung Linh thanh âm, mà lại chúng ta đi con đường này sẽ trải qua Lương Sơn phụ cận, cũng nên sớm làm chút chuẩn bị mới tốt. Kỳ thật trong lòng nàng là hy vọng có thể lưu lại một vị linh tôn đồng hành, nhưng mà tiền tuyến thực sự căng thẳng, Tăng Thụy cùng Ngư Huyền Cơ liên tiếp phát tới cầu viện tin tức, đám người thương nghị phía dưới, cuối cùng vẫn quyết định để mấy vị đại lao đi đầu một bước, chỉ để lại Trung Văn để phòng bám nhất. Dù sao, hắn mặc dù chỉ có Thiên Luân tu vi, lại tại dưới tình huống một đối một chiến thắng Tư Mã Quảng, chỉ sợ tại Thiên Luân cảnh giới đã không người có thể địch, có thể miễn cưỡng xem như cái ngụy linh tôn. Nam Cung tỷ tỷ cũng quá coi chừng, bây giờ Tiêu Kình Nưu phản thất bại, Lương Sơn phỉ đồ làm đồng nưu, chỉ sợ đã là lòng người bàng hoàng, lo lắng bị triều đình thanh toán còn đến không kịp, nơi nào có lá gan đi ra tập kích thương đội. Thượng quan Minh Nguyệt xem thường nói, bên cạnh ta những nhân thủ này đã đủ rồi, hoàn toàn không cần hắn đến bảo hộ. Trung Văn cười hắc hắc, cũng không tranh luận, ngược lại đem thân thể tựa ở trong xe ngựa trên tường, giả bộ như nhắm mắt dưỡng thần bộ dáng, bắt đầu nghiên cứu giúp tham đạt được quyển kia Huyền Đạo chi thư. Nói là một quyển sách, lật ra cẩn thận đọc, lại chỉ có thể nhìn thấy một cái to lớn đạo chữ, mỗi một bút đều mang kỳ diệu hào quang, rõ ràng chỉ có một chữ, lại làm cho người ta cảm thấy hồng thiên kiệt tác nặng nghề cảm giác. Trung Văn từng tại Văn Đạo học cung trước cửa dưới tấm bia đá thu được Văn Đạo thánh nhân đối với đạo cảm ngộ, nhưng mà hắn ẩn ẩn cảm giác bản này Huyền Đạo chi thư bên trong ẩn chứa nội dung, vậy mà so thánh nhân cảm ngộ còn muốn tinh thâm một chút, đơn giản như là thiên thư bình thường, thấy hắn không hiểu ra sao. Hẳn là nhiệm vụ mới hai nói tới ngộ đạo liền để cho ta hiểu thấu đáo bản này Huyền Đạo chi thư. Trung Văn âm thầm suy đoán Tân Hoa Tàng Kinh các ý đồ, lại lần nữa nhìn chằm chằm Huyền Đạo chi thư một trận, nhìn ngang nhìn dọc, trái xem phải xem, làm như vậy hao gần nửa canh giờ, lại ngay cả lông đều không có ngộ ra đến một cây, vạn phần trong tuyệt vọng, trực tiếp từ bỏ nếm thử, trở nên mệt mỏi muốn ngủ đứng lên. Khắc Linh Tôn muốn ngộ đạo, nói ít cũng phải kinh lịch mấy chục trên trăm năm tu hành, hắn lại chỉ thử nửa canh giờ liền cảm thấy không kiên nhẫn, nếu là bị những cái kia nhập đạo linh tôn nghe nói, không chừng muốn chọc giận đến đem hắn một trường bố dẹp. Thượng quan Minh Nguyệt gặp hắn nhắm mắt dưỡng thần, cũng lờ đi, chỉ là cùng Nam Cung Linh câu được câu không tán gẫu, đội xe tốc độ tiến lên cũng không chậm, rất nhanh liền tiến vào An Đài tỉnh địa giới. Trên đường đi, phàm là đến giờ cơm, Trung Văn liền sẽ tự mình hạ chủ, đào hoa dạng làm chút đồ ăn ngon đến khao chính mình. Nam Cung Linh cùng Thượng quan Minh Nguyệt cùng hắn ngồi chung một xe, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ những mỹ thực này, chớ nhìn Thượng quan đại tiểu thư đợi cơ hội liền cùng Trung Văn cãi nhau, nhưng mà một dính đến đồ ăn, nàng đỗng nhiên liền trở nên không có chút nào khúc mắc bình thường, nên ăn một chút, nên uống một chút, không chút nào khách khí với hắn. A, nữ nhân. Dù sao ngồi người ta xe ngựa, Trung Văn mặc dù trong lòng đầu đen rau muống, trong miệng nhưng cũng không tiện nói gì, một đường xuống tới, hai người vẫn như cũ thỉnh thoảng muốn tranh cãi hai câu, nhưng mà nói tóm lại, còn tính là bình an vô sự. Như thế đi hai ngày, thương hội đội xe thuận lợi đi ngang qua toàn bộ An Đài tỉnh, đi vào Tây Kỳ tỉnh Sơn Đông biên cảnh. Nên tới, luôn luôn tránh không khỏi đâu. Nam Cung Linh váy hồng đồng bệnh đứng trên xe ngựa phương, đôi mắt đẹp trông về phía xa, đông nhiên cảm thán một câu. Thế nào, Nam Cung tỷ tỷ, đang cùng trong não quyển kia Huyền Đạo chi thư cùng chết Trung Văn nghe vậy, mở to mắt hỏi. Vừa mới nửa canh giờ này, có ước chừng 12 người từ chúng ta đội xe bên cạnh đi ngang qua. Nam Cung Linh ngữ khí bình tĩnh, trong đó 8 cái chính là do hai người thay đổi trang phục mà thành. Tỷ tỷ có ý tứ là Trung Văn trong nháy mắt lĩnh ngộ, chúng ta bị người để mắt tới. Hơn phân nửa là. Nam Cung Linh thần sắc lạnh nhạt, xem ra cho dù là hao tổn cái này rất nhiều tinh huyết, Lương Sơn thế lực hay là không có ý định buông tha chúng ta đầu này dây béo. Nếu là cung chủ tỷ tỷ nói không giả, vị kia Lương Sơn Tống Hải Tôn giả cũng đã bản thân bị trọng thương. Trung Văn ma quyền sát trường đạo, nếu là còn dám tới ăn cướp, ta không để ý để hắn trở thành cái thứ hai chết tại Thiên Luân trong tay Linh Tôn đại lão. Chớ có chủ quan. Nam Cung Linh nhìn hắn một cái, nghe nói Lương Sơn địa giới còn có một vị khác Linh Tôn tồn tại. Một cái ổ thổ phỉ, lại có hai đại Linh Tôn. Trung Văn hiếu kỳ nói, tu vi đến mức độ này, thiên hạ to lớn, nơi nào đi không được, làm gì muốn trốn ở đây địa phương khỉ gió nào làm sơ tặc. Ngươi như coi là Lương Sơn địa giới rất hoang vu, vậy liền mười phần sai. Nam Cung Linh lắc đầu, cái chính, vùng này mặc dù địa hình phức tạp, nhưng nếu xâm nhập trong đó, lại là vật tư phong phú, dựa vào núi, ở cạnh sông, được cho đất lành, ngày bình thường bọn sơn tặc không ăn cướp, chỉ dựa vào trồng trọt bắt cá, cũng có thể sống rất khá. Vậy còn làm sơn tặc làm gì? Trung Văn càng là không hiểu ra sao. Mỗi người đều có lựa chọn của mình. Nam Cung Linh chậm rãi nói ra, chỉ là căn cứ tình báo, Lương Sơn phỉ đồ bên trong, hoàn toàn chính xác còn có một vị linh tôn cường giả tồn tại, bất quá Lương Sơn địa giới thế lực phức tạp, quan hệ hỗn loạn, người này cùng Tống Hải tôn giả ở vào thế lực khác nhau, cũng không biết hai người có thể hay không liên thủ. Muốn thay đổi tuyến đường a? Thượng Quan Minh Nguyệt đột nhiên hỏi. Nghe nói đối phương có thể sẽ có linh tôn đại lao, nàng trong nháy mắt liền từ bỏ xông vào ý nghĩ. Lúc trước để Thượng Quan gia chủ bọn hắn đi một con đường khác, chính là cân nhắc đến bên này có thể sẽ gặp phải tình huống ngoài ý muốn, nếu là hiện tại thay đổi tuyến đường, đến tiền tuyến chí ít cũng cần hơn nửa tháng thời gian. Nam Cung Linh trầm ngâm chốc lát nói như vậy, đi hoặc không đi, đã không có cái gì phân biệt. Đã như vậy, vậy liền xông vào một lần thôi. Trung Văn bỗng nhiên cười nói, nếu là thật sự đánh nhau, liền do ta đến ngăn chặn vị kia linh tôn đại lão, bây giờ Lương Sơn Thiên Luân cao thủ hao tổn hơn phân nửa, còn lại những cái kia, lấy Nam Cung tỷ tỷ cùng thủ hạ ngươi những cái kia Thiên Luân, nghĩ đến đủ để ứng phó thôi. Trung Văn tự tin cũng không phải là không có căn cứ, cùng Tư Mã Quảng trong quá trình chiến đấu, hắn đã từng xa vào đến trạng thái kỳ dị bên trong, đối với linh kỹ năng lực trưởng không có tăng lên trên diện rộng, đằng sau mặc dù bị Trịnh Nguyệt đỉnh tỉnh lại, ngay lúc đó cảm ngộ lại như là khắc vào trong thân thể bình thường, cũng không biến mất. Mà lại, trải qua đêm qua khắc khổ tu luyện vốn là ở vào Thiên Luân tầng 4 đỉnh phong, hắn rốt cục bước ra một bước kia, thuận lợi tiến giai đến Thiên Luân ngũ tầng, sức chiến đấu lại có tăng lên. Lúc này như sẽ cùng Tư Mã Quảng đánh một lần, hắn sẽ chỉ thắng được càng thêm nhẹ nhõm. Ngươi được hay không a? Thượng Quan Minh Nguyệt nghiêng liếc hắn một chút, trong mắt đẹp mang theo một tia hoài nghi. Ngoa tạo, thế mà hoài nghi ta không được. Trung Văn nghe vậy, giận tí mặt, đang muốn nhảy dựng lên tranh luận một phen, bên tai đã truyền đến Nam Cung Linh thanh âm êm ái, vậy liền xông một lần thôi, nếu là thật sự lên xung đột, chỉ cần Trung Văn có thể ngăn chặn vị kia linh tôn đại lão, mặc dù không thắng, chỉ là thoát thân, nhưng cũng không khó. Cái kia, tốt a. Thượng Quan Minh Nguyệt suy tư một lát, rốt cục vẫn là nhẹ gật đầu. Nàng cân nhắc liên tục, nếu là hiện tại trở về, nói ít cũng muốn chờ thêm hơn nửa tháng mới có thể đến tiền tuyến, đến lúc đó cũng không biết nhóm vật tư này còn có thể hay không phát huy được tác dụng, không bằng liều một phen, tình huống xấu nhất cũng bất quá là bị đạo tặc cướp đi, cùng biến đạo so sánh, cũng không có khác biệt gì. Ba người ý kiến nhất trí, thương hội đội xe như cũng một đường hướng về phía trước, rất nhanh liền đã tới một chỗ đường núi miệng. Bọn hắn không biết là, lúc trước vận chuyển Tây Kỳ tiền thuế Quan Lâm tướng quân, chính là ở chỗ này tao ngộ Tống Hải đám người mai phục, dưới trướng tướng sĩ bị tàn sát không còn. Đồng dạng vị trí, đồng dạng phối phương. Thân mang áo đen Lương Sơn phỉ đồ đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch, đường núi miệng đen nghịt một mảnh, ánh nắng bị đạo tặc đao kiếm trong tay phản xạ, sáng lên một mảnh hào quang chói sáng, cho người ta mang đến cảm giác bị đè nén cực độ, ngay cả không khí đều phảng phất ngưng kết. Nhường cái, Thịnh Vũ thương hành trong đội xe, thuê không ít thực lực cao cường hộ vệ, nói chuyện chính là dẫn đầu Thiên Luân cao thủ Đại Bi tay thường trước, tại hai giới trước kia đại càn anh kiệt bảng bên trong, hắn đã từng xếp tại người thứ 12, nhiều năm khổ tu phía dưới, bây giờ càng là đã có được Thiên Luân tứ tầng thực lực kinh khủng. Lưu lại trên xe đồ vật, Lan. Lương Sơn phỉ đồ bên này dẫn đầu, là một tên nhìn qua ước chừng hơn 50 tuổi nam tử trung niên. Đây là Thịnh Vũ thương hành đội xe thường trước nhíu mày, mở miệng đe dọa, các ngươi không sợ trêu đến Phong Tôn giả xuất thủ a? Thịnh Vũ thương hành có linh tôn, chúng ta Lương Sơn liền không có a. Lời còn chưa dứt, nam tử trung niên thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong nháy mắt lơ lửng ở trong trời cao, một cỗ cường đại uy thế từ trên người hắn phát ra, hung hăng rơi vào thường trước trên thân, ép tới hắn toàn thân vô lực, suýt nữa trên ngựa té xuống. Lại là linh tôn đại lão. Thường trước ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, liều mạng muốn thôi động cấm pháp, linh lực trong cơ thể lại phảng phất đá chìm đáy biển bình thường, không có chút nào phản ứng. Các hạ thế nhưng là Lương Sơn địa giới Diêu Khai Diêu Tôn giả a? Một đạo nhu hòa huyền chuyển êm tai tiếng nói từ thường trước sau lưng trong xe ngựa vang lên. Ngay sau đó, xe ngựa rèm bị xốc lên, Nam Cung Linh, Thượng Quan Minh Nguyệt cùng Trung Văn ba người theo thứ tự đi ra. Thật xinh đẹp nữ nhân. Nhìn xem Thượng Quan Minh Nguyệt cùng Nam Cung Linh nghiêng nước nghiêng thành dung mạo, vị này linh tôn đại lao ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc cùng dục niệm, trong miệng lại lạnh lùng đáp, không sai, chính là Diêu Mỗ. Có thể xin mời Diêu Tôn giả tạo thuận lợi. Nam Cung Linh đối mặt linh tôn đại lão, thần sắc nhưng như cũng như thường, chúng ta bên này cũng có một vị linh tôn, nếu là bắt đầu liều mạng, bây giờ Lương Sơn hảo hán thực lực đại tổn, chưa hẳn liền có thể chiếm được tiện nghi. Diêu Khai ngay vậy, sắc mặt siết chặt, thả ra linh thức bốn phía tìm hiểu, nhưng lại chưa cảm giác được cùng cấp bậc người tu luyện, nhất thời có chút chần chờ không biết. À, lúc này, một giọng giản mua từ Diêu Khai sau lưng vang lên, cái kia nếu là tăng thêm lão phu đâu. Một tên râu tóc bạc trắng lão giả áo đen từ Lương Sơn một phương này chậm rãi dâng lên, lơ lửng tại Diêu Khai bên cạnh cách đó không xa. Lại có hai vị linh tôn. Thượng Quan Minh Nguyệt bọn người sắc mặt kỳ biến, cảm thấy không ổn.